14. Chương 118, rửa tay chậu vàng. Nghe từ Đông Thăng một tiếng đáp ứng chính mình sau, Tô Minh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cũng không để cho người chú ý nụ cười. Nếu như bị bạn bè Giang Tiểu Quân thấy được Tô Minh cái nụ cười này, cũng biết Tô Minh muốn làm chuyện xấu, đừng xem Tô Minh nhìn bề ngoài thư sinh, nhưng mấy chuyện xấu thời điểm có thể không kém bất kỳ ai. Tô Minh bây giờ đích xác liền đang làm chuyện xấu, rõ ràng muốn bẫy từ Đông Thăng, mà từ Đông Thăng hết lần này tới lần khác không tin tà, một lòng một dạ hướng Tô Minh đào hầm bên trong nhảy. Chỉ có thể nói người này bắt đầu hãm hại sòng bạc gài bẫy người nhiều như vậy, lần này rốt cục cũng bị người gài bẫy, thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng nha. Lúc này đây chúng ta liền trực tiếp so sánh điểm lớn A. Trước khi bắt đầu Long Đào mở miệng nói, vừa rồi so là của ai điểm số tiểu, Long Đào đã có điểm bóng ma trong lòng rồi, cảm thấy Tô Minh tiểu tử này có chút quỷ dị. Cho dù là Long Đào cao thủ như vậy cũng không khỏi phải cẩn thận một chút, vì vậy Long Đào cố ý cải biến một cái chơi, cái này so sánh điểm số lớn, chỉ là một điểm số lớn nhỏ vấn đề mà thôi, cũng không có ảnh hưởng gì. Không thành vấn đề. Cho nên Tô Minh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhún vai đáp ứng. Rắc. Rắc. 4. Dựa theo quy củ Long Đào là nhà cái, tự nhiên là Long Đào lắc trước, lúc này Long Đào đã bắt đầu nhanh chóng bắt đầu lay động, ở giữa không trung thật nhanh phe phẩy trúc chế đầu trung. Có thể nhìn ra Long Đào biểu tình trên mặt xác nhận thật không ít, đồng thời lúc này đây Long Đào nhắm hai mắt lại, một lòng tất cả ba viên xúc sắc mặt trên. Long Đào tuyệt đối đã quyết tâm rồi, cái này không khỏi khiến người ta nghĩ tới Long Đào trước đây ở trên giang hồ những truyền thuyết kia, trong lòng cảm thán lần này có trò hay để nhìn. Trên một bả Long Đào dao động hết chỉ dùng hơn 10 giây, nhưng lần này Long Đào dùng ước chừng nửa phút còn nhiều hơn. Đầu trung ba một tiếng đắp lên trước mặt trên chiếu bạc sau đó, Long Đào thở gấp một cái khí thô, bất quá trước mặt cũng lộ ra nụ cười, lúc này đây hắn dao động rất có lòng tin. Khai khai 4. Đến phiên Tô Minh thời điểm, chỉ thấy Tô Minh lại giả vờ cun đem mình điện thoại nhái móc ra, giải khai sau đó Tô Minh nói rằng, đại gia hơi chút chờ một chút, ta tới tra một chút hắn lắc mấy điểm. Lúc này đây không ai lại dùng xem ngốc so với ánh mắt trông coi Tô Minh rồi, chuyện mới vừa rồi làm cho đại gia lúc này trong lòng kinh nghi bất định, thậm chí không ít người đã tin tưởng Tô Minh rồi. 34. Làm bộ trên điện thoại di động chi phối một phen sau đó, Tô Minh cầm lấy trước mặt đầu chung, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau tùy ý, lắc vài cái liền đem trước mặt đầu chung cho đặt ở trên bàn, ý bảo mình đã dao động được rồi. Đối với Tô Minh loại này thái độ hờ hững Long Đảo cũng đã thành thói quen, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Minh. Trực tiếp vén lên trước mặt mình đầu chung, bên trong ba cái xúc sắc trong nháy mắt bại lộ. Thiên, đào ra số điểm này dao động quá trâu bò đi. Ta là thất phục, số điểm này tuyệt, đào ra chính là đào ra, danh bất hư truyền. Xem ra cái này tiểu tử kia 10 triệu là không giữ được. Một bên mọi người nhao nhao mở miệng, nhịn không được kinh hô. Long Đào lắc ra khỏi cái này ba cái điểm số thật lợi hại, một cái 5 điểm, hai cái 6 điểm, cộng lại tổng cộng 17 điểm. Xem ra công lực có điểm giảm xuống nha. Không có lắc ra khỏi để cho ta hài lòng nhất điểm số tới. Long Đào nghe mọi người tán thán cũng mở miệng nói. Tuy là ngoài miệng rất khiêm tốn, nhưng Long Đào khỏe miệng nụ cười đắc ý là không che giấu được, rõ ràng hắn đối với mình lắc ra khỏi cái điểm này cân nhắc rất hài lòng, đây đã là hắn nhất cực hạn công lực rồi. Long Đào cũng muốn lắc ra khỏi ba cái 6 điểm tới, nhưng vậy thật phải xem vận khí, có thể lắc ra khỏi cái điểm này cân nhắc hắn vận khí đã tốt vô cùng. Ha ha 4. Từ Đông Thăng nhịn không được cười to hai tiếng. Trong lòng được kêu là một cái kích động nha, sông Tô Minh đắc ý nói, tiểu tử, ngươi không phải ngưu bức rất sao, ngươi không phải dùng điện thoại di động có thể tra được sao, ngươi có bản lĩnh cho ta dao động một cái lớn một chút điểm số đi ra nha. Thốt ra lời này mọi người bao quát Long Đào đều nở nụ cười. So với Long Đào điểm số lớn một chút cũng liền ý nghĩa muốn lắc ra khỏi 18 điểm tới, 18 điểm là lớn nhất điểm số, cũng chính là tục xưng con báo. Đương nhiên loại đồ vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Căn bản cũng không khả năng lắc ra khỏi tới. Thật ngại quá a. Tô Minh trước mặt không rõ cười, sông từ Đông Thăng nói rằng, thật đúng là bị ngươi cho đoán trúng. Sau khi nói xong, Tô Minh đem trước mặt mình đầu chung cho xúc lên, ba cái 6 điểm hướng lên trên xúc sắc chỉnh tề mở để ở nơi đó. Âm ý vô cùng trong sòng bạc nhất thời không có thanh âm, yên tĩnh không gì sánh được, tất cả mọi người bị giật mình, một bộ thấy quỷ biểu tình, thực sự bị tiểu tử này cho lắc ra khỏi rồi con báo. Thực sự lớn hơn nhất điểm. Trầm mặc một hồi sau, không biết người nào mở miệng nói một câu, Tô Minh lại đem Long Đào cho tuyệt sát rồi. Đại sư, ta phục người rồi, cầu ngươi nói cho ta biết đến cùng dùng điện thoại di động làm sao cha. Lúc này cái kia tên xăm mình đột nhiên xông lại vẻ mặt bội phục sông Tô Minh nói rằng. Tên xăm mình thực sự bị Tô Minh chết phục, nhãn thần tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, hắn thật tin tưởng Tô Minh. Nếu như hắn có thể biết trên điện thoại di động làm sao cha, vậy sau này hẳn là thoải mái, còn cần phải ở chỗ này cho Từ Đông Thăng sai khiến. Không riêng gì tên Sang Mình, rất nhiều người đều tin Tô Minh, vẻ mặt mong đợi trông coi Tô Minh, hy vọng Tô Minh có thể công bố đáp án. Tô Minh lại chỉ là cười cười không nói lời nào, ngay cả vật này đều có thể tin tưởng, chỉ có thể nói liền cái này chỉ số IQ về sau ngàn vạn lần chớ đánh cuộc, sẽ đem nội khố đều thua. Phước 4. Đang lúc mọi người đầy cõi lòng chờ mong trông coi Tô Minh thời điểm, đối diện Long Đào lại phun một ngụm máu tươi đi ra, vài hướng rồi trước mặt chiếu bạc, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Đào gia, ngươi làm sao vậy? Những người khác vội vàng hỏi nói, bất quá Long Đào cũng không nói lời nào, thoạt nhìn phảng phất mất hồn thông thường. Tên Sang Mình tin Tô Minh, vốn lấy Long Đào như thế cao tuổi rồi, làm sao có thể biết thật tin tưởng Tô Minh lên mạng tra được điểm số những quỷ kia nói. Thua liền hai cục sau Long Đào rõ ràng ý thức được, Tô Minh cái tuyệt đối cao thủ, hắn chỉ là ở giả heo ăn thịt hổ mà thôi, mà mình chính là cái kia bất hạnh bị hắn ăn hết lão hổ. Long Đào năm tuổi này đã bị sư phó hắn cho nhận, học được một ít đổ thuật, rất nhanh hiển lộ đang đánh cuộc thuật lên thiên phú, đồng thời tuổi còn trẻ liền siêu việt không có sư phó của hắn. Trẻ tuổi nóng tính Long Đào cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, hầu như khó gặp gỡ đối thủ, Giang Nam Giang Bắc đại đa số sòng bạc đều bị hắn cho đùa bỡn qua. Thẳng đến mấy năm trước Long Đào bởi vì danh tiếng quá lớn chọc phải người không nên chọc, bị chém hai ngón tay sau, hơn nữa một sấp dày số tuổi, lúc này mới thu liễm rất nhiều. Long Đào cả đời này cho tới bây giờ không có bị người nào đã đánh bại, cho tới bây giờ không có phục qua người nào, nhưng ngày hôm nay hắn triệt đầu triệt đuôi thua. Ha 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 4. Một lúc sau Long Đào đột nhiên cười to ba tiếng, khóe miệng còn lưu lại vết máu, cao giọng nói, ta Long Đào từ nay về sau rửa tay chậu vàng, cả đời không cá cược. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 119, cho thể diện mà không cần. Cái gì, Đào gia muốn cả đời không cá cược? Long Đào lời nói này cửa ra sau đó, không rõ thân phận của hắn nhân hoàn hảo, rõ ràng thân phận của hắn người nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được lời này là từ Long Đào trong miệng nói ra được. Phải biết rằng Long Đào tung hoành sòng bạc nhiều năm như vậy, mấy năm này may mà, những năm trước đây người nào chưa từng nghe qua quỷ thủ Long Đào danh hảo. Cho dù mấy năm trước Long Đào ngón tay bị đoạn, nói là rời khỏi giang hồ, nhưng vẫn là tới nơi này vợ con sòng bạc làm cố vấn, thường thường cũng sẽ hỗ trợ xuất thủ. Kết quả ngày hôm nay cũng bởi vì một cái tuổi quá trẻ tiểu tử, đại danh đỉnh đỉnh quỷ thủ Long Đào nói hắn muốn cả đời không cá cược, nhất thời tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị trông coi Tô Minh. Tô Minh bị đám người kia nhìn sợ hãi trong lòng, lòng nói cái này dường như theo ta không quan hệ nhiều lắm a. Vì vậy Tô Minh vội vàng xông Long Đào nói rằng, Đào gia ngươi nói quá lời, ta hôm nay bất quá là may mắn thắng hai cục mà thôi, ngươi không cần phải như vậy. Long Đào nhìn thật sâu Tô Minh liếc mắt, nói rằng, tiểu tử, ngươi cũng đừng cùng ta giả vờ rồi, ta biết ngươi là cao thủ, so với ta cao thủ lợi hại, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước nha. Giả rồi, ta giả thật rồi. Long Đào đang khi nói chuyện đứng dậy đi ra sông bạc, cả người thoạt nhìn lại thương già đi không ít. Bất quá Tô Minh lại có thể nghe được, trong âm thanh của hắn phảng phất có một loại giải thoát. Long Đào cứ như vậy đi, để lại sửng sờ từ Đông Thăng các loại Long Đào đi sau đó cái này mới phản ứng được, nóa ngứt nhưng thật ra đi, thua một đống lớn tiền nhưng phải ta tới trả. Tô Minh lúc này vẻ mặt tươi cười, dường như Xuân Phong vậy ôn hòa, xong từ Đông Thăng nói rằng, từ lão bản, còn đánh cuộc hay không rồi. Từ Đông Thăng suýt chút nữa cũng cùng Long Đào giống nhau phun ra một ngụm máu tươi tới, lòng nói nóa ta trong sòng bạc châu bỏ nhất một đại nhân vật đều bị ngươi cấp cho thắng cả đời không cá cược rồi. Lão tử nếu có thể đánh cuộc với ngươi liền kỳ quái. Không cá cược rồi, đánh cuộc cái giám A. Từ Đông Thăng tâm tình phi thường phiền táo, không chút khách khi đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh trực tiếp đưa tay ra, xong từ Đông Thăng nói rằng, không cá cược rồi cũng được, vội vàng đem thua tiền cho ta đi. A. Từ Đông Thăng biểu tình trên mặt nhất thời cứng lại rồi, không nghĩ tới Tô Minh một lời không hợp sẽ tiền. Ta tới cấp cho ngươi coi một cái nha, ván đầu tiên là 1 triệu, ván thứ hai là 5 triệu. Vừa rồi một ván là 10 triệu, ngươi tổng cộng thua 16 triệu. Tô Minh đếm trên đầu ngón tay coi là nói. Dường như căn bản liền không thấy được từ Đông Thăng gương mặt đã càng ngày càng đen, Tô Minh trực tiếp mở miệng nói, xin hỏi ngươi là tiền mặt vẫn là cả thẻ. Từ Đông Thăng gương mặt đã tối hẳn xuống phía dưới, 16 triệu ở đâu, chỉ là nghe một chút chữ số cũng là người ta thịt thương yêu không dứt, cho nên lúc này từ Đông Thăng phản ứng đầu tiên chính là xấu lắm không để cho. Mà Tô Minh phảng phất xem thấu từ Đông Thăng ý tưởng thông thường. Mở miệng nói, làm sao, từ lão bản sẽ không muốn xấu lắm à. Vừa rồi ta nhớ rõ ràng ngươi nói lão đầu tử kia là đại biểu ngươi, thua bao nhiêu đều coi là ở trên đầu ngươi. Cùng Long Đào đánh cuộc phía trước xác thực từ Đông Thăng từng nói như vậy, không nghĩ tới chính mình cho mình dưới một cái bộ. Từ Đông Thăng nhất thời sắc mặt âm tình bất định, nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn ra mặt dù dày cũng nghiêm chỉnh trước mặt mọi người xấu lắm. Nếu không hắn bình thường thu cho vay nặng lãi thúc giục người khác trả tiền lại, chính mình thiếu tiền cũng không cho, chuyến đi chẳng phải là muốn luân làm trò hề. Vì vậy Từ Đông Thăng sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cả thẻ. Hơn 10 triệu đã coi là một khoản tiền lớn, nếu như tiền mặt vẫn không thể đếm tiền đếm tới sáng sớm ngày mai, khẳng định đi qua ngân hàng chuyển khoản muốn dễ dàng hơn. Bất quá cái này 16 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ, ta khẳng định cần một chút thời gian mới có thể xoay sở đủ, cho nên cần ngươi chờ một chút. Từ Đông Thăng mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh gật đầu, biểu thị mình có thể các loại. Từ Đông Thăng tiếp tục mở miệng đối với tên xăm mình nói rằng, ngày hôm nay sòng bạc liền tạm dừng buôn bán, A Quang ngươi đi đem người đều mời đi ra ngoài. Đọc chuyện cùng. Từ Đông Thăng lời nói nhất thời đưa tới trong sòng bạc mọi người bất mãn. Tất cả mọi người còn không có chơi hài lòng đâu, kết quả là muốn thanh tràng tử đổi người, bình thường cái này sòng bạc ngày nào đó không phải doanh nghiệp đến rạng sáng. Tất cả mọi người bất mãn trong lòng, nhưng đối mặt trong sòng bạc những hung thần ác sát này đã thủ môn, cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem lợi thế cho đổi đi liền. Ở thanh tràng thời điểm tên xăm mình thừa dịp không ai chú ý, lén lén lút lút cho Tô Minh ngáy mắt, nhắc nhở Tô Minh nhanh lên nhân cơ hội đi. Tô Minh chứng kiến tên xăm mình trước mặt còn mang theo không có chùi sạch sẽ vết máu, không ngừng xông chính mình chớp nhãn, suýt chút nữa không có bật cười, hình ảnh này thoạt nhìn quá hài hước cảm rồi, ước đoán tên xăm mình là thật bị mình đổ thuật cộng thêm nhân cách mị lực chết phục. Phải biết rằng hắn chính là Từ Đông Thăng tay chân nha, kết quả lại vào lúc này trở mặt. Kỳ thực không cần tên xăm mình nhắc nhở Tô Minh cũng có thể nhìn ra, cái này Từ Đông Thăng không ấn hảo tâm gì. Ngay từ đầu hắn nói muốn chờ một lát xoay tiền Tô Minh còn thật tin tưởng hắn. Kết quả hàng này đột nhiên muốn thanh tràng sau đó, Tô Minh liền biết hắn sợ rằng cũng không chuẩn bị trả thù lao. Nhiều người thời điểm thật ngại quá đổi ý, nhưng không người nhưng là khác rồi. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ riêng lớn trong sòng bạc trong nháy mắt không gì sánh được không đãng, ngoại trừ Từ Đông Thăng cùng người của hắn ở ngoài, chỉ còn lại Tô Minh còn có Thẩm Mục Khả phụ thân trung niên tiểu quỷ rồi. Tiểu tử, chúng ta nói trắng ra, số tiền này ta là không có khả năng đưa cho ngươi. Từ Đông Thăng sau đó ngồi xuống khôi phục phách lối dáng vẻ bệ vệ. Không chút khách khí sông Tô Minh nói rằng, hiện tại đã không có người nào rồi, Từ Đông Thăng cũng không đùa giỡn tâm cơ, quang minh tránh đại quỷ nợ. Trung niên tiểu quỷ rõ ràng cho thấy người cuối cùng phản ứng lại người, nghe xong Từ Đông Thăng lời nói sau đó mới phản ứng được, nhất thời cả giận nói, ngươi người này tại sao như vậy tử? Cực xong rồi không trả tiền. Từ Đông Thăng căn bản sẽ không đem trung niên tiểu quỷ để vào mắt, trực tiếp nói, ngươi có ý kiến gì không? Bị Từ Đông Thăng trừng mắt một cái sau, trung niên tiểu quỷ nhất thời không dám nói tiếp nữa. A, Tô Minh biểu tình trên mặt vẫn như cũ bình thường, nửa cười gian nói rằng, ta đây nếu như bắt buộc phải lấy số tiền thì sao? Tô Minh lời nói này rõ ràng không mua Từ Đông Thăng trướng. Từ Đông Thăng trước mặt cười nhạt càng sâu, tâm nói mình nhiều người như vậy, tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng, trong vê đút cờ thắp đèn lồng ngươi muốn chết. A Quang, đánh cho ta Từ Đông Thăng xông tên xăm mình nói rằng, phải biết rằng tên xăm mình nhưng là hắn rất nhiều đánh trong tay kiện tướng đắc lực nha. Ai biết tên xăm mình lại một chút cũng không có muốn lên ý tứ, từ chối, lão bản, ta thụ thương tương đối nghiêm trọng, không có cách nào vận động dữ dội. Liền Tô Minh cái sức chiến đấu đó, ngược lại cho. Nữa tên xăm mình 10 cái lá gan hắn cũng không dám trên, các ngươi yêu người nào trên, ta liền an tĩnh gặp các ngươi muốn chết. Từ Đông Thăng dùng âm trầm nhãn thần nhìn tên xăm mình liếc mắt, lập tức đối với phía sau mình vài cái tay chân nói rằng, các ngươi lên cho ta, đánh hắn không dám đòi tiền mới thôi. Trông coi xông lên vài cái tay chân, Tô Minh bất vi sở động, thầm nghĩ trong lòng, cho thể diện mà không cần. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 120, đánh cái mông ngươi chính là cái kia. Phát thông, phát thông, phát thông. Từ Đông Thăng sau lưng đám côn đồ kia xông lên còn chưa tới 3 giây đồng hồ võ thuật, trong nháy mắt đã bị Tô Minh cho toàn bộ quật ngã. May mà thạch đầu nhân e kỹ năng làm lệnh thời gian cũng không lâu. Vừa rồi trong nháy mắt Tô Minh liền mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng, lực lớn vô cùng Tô Minh đánh đám côn đồ này thực sự quá đơn giản bất quá, hầu như cùng bóp con gà con tựa như. Tên xăm mình trông coi Từ Đông Thăng cái này chút tiểu đệ nhóm thẳng trạng, nhất thời trong lòng trộm nở nụ cười, lòng nói may mà lao tử cơ trí, nếu không. Hiện tại nằm trên mặt đất kêu rên chính là mình. Từ Đông Thăng triệt để trợn tròn mắt, trước hỏi cái gì bọn họ nhất hỏa nhân thê thảm sau khi trở về, Từ Đông Thăng húc sáu bỏ chỉ biết là bọn họ bị đánh. Nhưng cũng không rõ ràng là bị Tô Minh một người đánh, thấy được Tô Minh sức chiến đấu đáng sợ sau, Từ Đông Thăng cả người nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, tiểu tử này quá bạo lực rồi. Có còn hay không muốn đánh nhau rồi, cùng tiến lên đến đây đi. Tô Minh Sông từ Đông Thăng nói rằng. Từ Đông Thăng trong nháy mắt trong lòng run run một cái, nhanh lên chịu thua nói, đừng đánh đừng đánh, tiền ta lập tức liền chuyển cho ngươi. Sau khi nói xong, Từ Đông Thăng liền móc ra điện thoại di động của mình, hắn là ngân hàng VIP hộ khách, cho nên trực tiếp thông qua điện thoại di động ngân hàng là có thể tiến hành đại quy mô chuyển tiền. Tô Minh cũng không cùng người này khách khí, ngày hôm nay thắng tiền Tô Minh vô luận như thế nào đều muốn cầm tới tay, vừa lúc Tần Tiểu Khả cho Tô Minh tấm chi phiếu kia thẻ sợi tổng hợp hảo Tô Minh cũng nhớ kỹ, vì vậy liền trực tiếp bối qua một lần. Từ Đông Thăng nhớ kỹ số thẻ sau, nhanh lên trên điện thoại di động điểm đến mấy lần, thoạt nhìn chắc là đang ở đưa vào tài khoản. Chuyển khoản đã hoàn thành, khả năng được chờ một lát ngươi mới có thể thu được ngân hàng thông chi. Từ Đông Thăng lúc này lập tức đem điện thoại di động lấy được Tô Minh trước mặt, vẻ vô hại hiền lành. Tăng 4. Kết quả Tô Minh còn không thấy rõ người này màn hình điện thoại di động đâu, liền cảm giác mình trước mặt chợt hàn quang lóe lên, Từ Đông Thăng người này dĩ nhiên trực tiếp móc ra một cây truy thủ. Tốc độ thật nhanh hướng Tô Minh đâm đi qua. Đồng thời một đao này là hướng về phía Tô Minh cái cổ vị trí tới, nếu như bị đâm đến, Tô Minh sợ rằng không chết cũng bị thương, hậu quả khó mà lường được. Muốn chết? Lúc này đây Tô Minh thực sự nổi giận, ở sinh mệnh bị uy hiếp dưới tình huống sợ rằng không ai còn có thể bảo trì một viên lòng bình thường a. Tô Minh phản ứng cũng nhanh vô cùng, một cái tát chợt hướng Từ Đông Thăng tay trường đánh, một tát này lực đạo quá lớn, trực tiếp đem Từ Đông Thăng cầm trong tay chủy thủ tay phải đánh cho tới một cái bên cạnh. Đồng thời Từ Đông Thăng cả người chợt một cái lảo đảo, trong tay rõ ràng đã nở phong dao găm cũng rơi vào trên mặt đất. Phanh! Tô Minh cũng không cùng cái này Từ Đông Thăng khách khí nữa, người này điển hình cho thể diện mà không cần, nó cũng dám đánh lén mình, đem nguy hiểm hóa giải sau đó, Tô Minh trực tiếp một cước đá vào Từ Đông Thăng trên bụng. Từ Đông Thăng cả người bị bay ba thước đến bàn đánh bạc, sức trùng kích to lớn bàn đánh bạc đều đụng thành mảnh nhỏ, đó có thể thấy được Tô Minh một cước này là thực sự tức giận. Lúc này Từ Đông Thăng ngược lại nằm ở vỡ tan bàn đánh bạc ở giữa, hai tay bưng bụng dưới, biểu tình nhìn qua so với xanh con còn thống khổ hơn, trong miệng kêu thảm thiết không thôi. Tô Minh trực tiếp khom lưng đem trước Từ Đông Thăng rơi dưới đất cái kia dao găm cho nhặt lên, trông coi mặt ngoài hiện lên hàn quang dao găm, Tô Minh ánh mắt phi thường băng lãnh. Cầm dao găm đi tới Từ Đông Thăng trước mặt, Từ Đông Thăng thấy Tô Minh cầm dao găm không nói một lời lại tới, trong nháy mắt trong lòng sợ phát điệu, còn tưởng rằng Tô Minh muốn trực tiếp đâm hắn đâu. Tha mạng. Đại ca tha mạng A. Từ Đông Thăng cũng không đoái hoài tới nơi bụng truyền tới đau đớn kịch liệt rồi, nhanh lên đứng dậy quỳ ở Tô Minh trước mặt, biểu tình thấp thỏm lo âu mà cầu xin tha thứ. Giang giác. Tô Minh dĩ nhiên không phải muốn đâm hắn Tô Minh cũng trốn không thoát căn hệ, Tô Minh bất quá hù dọa hắn một chút mà thôi, chỉ thấy Tô Minh vẻn vẹn một tay, liền đem vô cùng sắc bén dao găm cho bẻ gãy. T4. Tên xăm mình các loại cả đám sợ đến nhất thời hít khí lạnh. Một tay lại đem dao găm cho bẻ gãy. Tiểu tử này là biến thái sao? Tô Minh Sông đã triệt để sửng sờ. Từ Đông Thăng nói rằng, nếu như lại bị ta phát hiện ngươi có cái gì tiểu động tác, kết quả của ngươi biết so với cái này dao găm còn thảm. Có nghe hay không? Tô Minh thấy Từ Đông Thăng ngây ngẩn cả người, nhịn không được quát lớn. Đột nhiên đề cao thanh âm quả thực đem Từ Đông Thăng làm cho sợ hết hồn, hàng này nhất thời thân thể run một cái, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám sẽ tìm Tô Minh phiền thoái, vội vàng nói, không dám, thực sự không dám. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cho ngươi nửa giờ, cho ta nhanh lên một chút đem tiền lột lại. Tô Minh lần nữa quát lên. Từ Đông Thăng cả người giật mình một cái, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, làm cho Tô Minh lần nữa đem số thẻ báo một cái, lần này hắn là thật chuẩn bị chuyển tiền. Đinh linh linh 4. Lúc này Tô Minh điện thoại di động vang lên đứng lên, vừa nhìn là Tần Thi Âm đánh tới, Tô Minh đi tới một bên tiếp thông điện thoại, Tần Thi Âm nói rằng, Tô Minh, ngươi bên kia sự tình giải quyết rồi sao? Tần Thi Âm vẫn lo lắng Tô Minh tối hôm nay sẽ có hay không có phiền phức, đợi nửa ngày cũng không thấy có tin tức gì, vì vậy liền không nhịn được gọi điện thoại. Tô Minh nghe xong nở nụ cười, lạnh lẽo cô quảng nữ thần không ngờ ở lo lắng cho mình đâu, vì vậy Tô Minh mở miệng nói, yên tâm đi, sự tình đã không sai biệt lắm giải quyết rồi, đừng lo lắng. Được rồi, lần trước ta theo Tiểu Khả bị bắt tới bót cảnh sát, người nữ cảnh sát kia dãy số ngươi có không, giúp ta tra một chút. Tô Minh nói tiếp. Muốn nữ cảnh sát dãy số để làm chi? Tần Thi Âm biết Tô Minh nói người là Lạc Tiêu Tiêu, bất quá vừa nói đến cảnh sát Tần Thi Âm vừa khẩn trương một cái dưới. Tô Minh nói rằng, yên tâm đi, không có chuyện gì, ngươi trước giúp ta tra một chút dãy số, quay đầu giải thích với ngươi. Muốn cảnh sát dãy số nhất định là báo cảnh sát, đối với Từ Đông Thăng người này, Tô Minh thật không nghĩ lấy đơn giản như vậy buông tha bọn họ, nếu không. Về sau còn phải tiếp tục cho vay cắt cổ bấy người. Muốn báo cảnh sát nói đi qua vậy phương thức khẳng định không được, cái này sòng bạc nếu như cùng cảnh sát không có cấu kết mới là lạ, cho nên phải tìm có thể giải quyết chuyện này, như lần trước đụng phải người nữ cảnh sát kia chính là một chọn người thích hợp. Tô Minh có thể cảm giác được nữ cảnh sát kia sát tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, nhưng lại có thể đưa một cái nhân tình cho nàng, cớ sao mà không làm đâu, coi như là lần trước đánh nàng cái mông cho nàng ăn lót dạ thường A. Tần Thi Âm cũng không còn Lạc Tiêu Tiêu dãy số, bất quá lấy Tần Thi Âm năng lượng muốn tra được cũng không khó, khoảng 3 phút Tần Thi Âm liền đem dãy số dùng tin nhắn ngắn phát tới, hiệu suất cao vô cùng. Uy, ngươi là người nào? Lạc Tiêu Tiêu tiếp thông điện thoại rồi nói ra. Tô Minh nói rằng, mấy ngày hôm trước giúp ngươi bắt ăn trộm người kia, còn nhớ rõ ta không phải. Người nào? Tô Minh nói quá đột nhiên, Lạc Tiêu Tiêu trong chốc lát không nhớ ra được. Tô Minh vừa nghe cô nàng này dĩ nhiên nghĩ không ra mình là người nào, nhất thời nóng nảy, nói rằng, chính là đánh cái mông ngươi chính là cái kia. Lạc Tiêu Tiêu nhất thời kịp phản ứng, vừa nói đến đánh đòn việc này Lạc Tiêu Tiêu trong lòng liền có chút cảm giác nói không ra lời, nhất thời đỏ mặt nói, ngươi gọi điện thoại cho ta để làm chi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 121, Tống Chiết Âm Mưu. Lạc Tiêu Tiêu ngay từ đầu thật có điểm ngộng, không nhớ ra được rốt cuộc là người nào, bất quá khi nghe được Tô Minh nói đánh đòn ba chữ này thời điểm, Lạc Tiêu Tiêu lập tức nghĩ tới. Ngày đó bị Tô Minh đánh đòn hồi ức một mực Lạc Tiêu Tiêu trong đầu lái đi không được, trách không được cảm giác thanh âm này nghe quen thuộc như vậy chứ. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, ngươi làm sao có ta dãy số? Tô Minh cũng không trả lời thẳng Lạc Tiêu Tiêu vấn đề này, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đừng nói những thứ vô dụng này, gọi điện thoại cho ngươi có một chuyện tốt, ngươi tới hay không? Chuyện gì tốt? Lạc Tiêu Tiêu hỏi. Ta hiện nay ở một nhà trong lòng đất hát sòng bạc, ngươi nếu như muốn phá hủy cái này sòng bạc, liền nhanh lên qua đây. Tô Minh cũng không còn cùng Lạc Tiêu Tiêu nói nhảm nhiều, báo địa chỉ sau liền cúp điện thoại. Đi tới Từ Đông Thăng bên này sau, Từ Đông Thăng nhanh lên qua đây nói rằng, đại ca, tiền đều đã chuyển tốt rồi. Bởi vì mức khá lớn, cho nên khả năng được phải cần một khoảng thời gian. Lúc này đây Từ Đông Thăng là thật chuyển tiền, trong lòng cơ hồ là nhỏ máu, giờ QLSSZL 16 triệu với hắn mà nói mặc dù không đến mức thương cân động cốt, nhưng là coi là một cái số lượng không nhỏ rồi. Tô Minh liếc mắt một cái Từ Đông Thăng điện thoại di động, sau đó cô ý nói rằng, ta trước chờ một lát, các loại tiền đến rồi lại đi. Từ Đông Thăng còn tưởng rằng Tô Minh không tin hắn đâu, vì vậy cũng không nói gì nhiều. Đỉnh nhiều hơn một giờ võ thuật hẳn là liền không sai biệt lắm có thể tới sổ rồi. Tô Minh một mặt là không tin cái này nhân loại, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là Tô Minh muốn tha một hồi thời gian, các loại Lạc Tiêu Tiêu dẫn người qua đây, đem Từ Đông Thăng bọn họ nhất hỏa nhân cho một hốt ổ. Trung niên tiểu quỷ vừa rồi đánh lúc thức dậy chạy rất nhanh, trực tiếp chạy vào một cái sòng bạc phía dưới, đánh khí thế ngất trời hầu như không có hắn chuyện gì. Mắt thấy tiền đều đã chuyển tốt rồi, Tô Minh trở thành tối nay nhất người đại thắng. Chúng liền năm tiểu quỷ đều không nghĩ tới Tô Minh lợi hại như vậy. Tiểu tử ngươi thật lợi hại nha. Trung niên tiểu quỷ mặt tươi cười đối với Tô Minh nói rằng, xem ở con gái ta mặt mũi, có thể hay không giáo thúc thúc hai chiêu đổ thuật. Thúc thúc yêu cầu không cao, chỉ muốn có thể học được ngươi một chút ra lông bản lĩnh là được rồi. Trung niên tiểu quỷ ở trong lòng ảo tưởng nếu như hắn có thể có Tô Minh đánh cuộc này thuật, vậy chẳng phải là muốn phát tài. Tô Minh mắt lạnh nhìn trung niên này tiểu quỷ liếc mắt. Nếu không phải là người này nói sợ rằng chính mình đêm nay cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, then chốt chính mình mang hoặc nửa ngày, người này đến bây giờ còn chưa tỉnh ngộ. Ngược lại còn nghĩ làm sao đi đổ, Tô Minh trong lòng có thể không tức giận sao? Vì vậy Tô Minh mở miệng nói, ngươi còn không hiểu được sao? Có ý tứ? Trung niên tiểu quỷ nghe không hiểu Tô Minh đang nói cái gì. Tô Minh cũng không nói nhiều lời, trực tiếp đi tới mới vừa chiếu bạc làm cho, đem mình đầu chung bên trong ba cái xúc sắc đem ra, chợt hướng trên bàn gỗ. Ba cái xuất sắc nhất thời dường như cây hạch đảo thông thường hy ba lạ. Mọi người đối với Tô Minh cái này lực lượng đáng sợ đã không có như vậy kỳ quái, nhưng là khi xuất sắc nghiền nát sau đó, có thể chứng kiến xuất sắc trong chảy ra một bụi chất lỏng màu đen. Trung niên tiểu quỷ mở to hai mắt nhìn, hắn cho dù là vô tri cũng biết, cái này xuất sắc trong bị người cho động tay chân, nếu không. Yên lành xuất sắc trong làm sao có thể sẽ có loại chất lỏng này đâu. Liên tại trung niên tiểu quỷ sững sốt thời điểm, Tô Minh xông từ Đông Thăng bên cạnh chia bài nói rằng, ngươi, không sai chính là ngươi, tới đây cho ta. Chia bài tuổi còn trẻ thoạt nhìn còn rất đẹp trai, ăn mặc cái áo sơ mi trắng cộng thêm tây trang áo may ô, bị Tô Minh chỉ một cái sau, tuổi còn trẻ chia bài nhất thời tâm lạnh rồi nửa đoạn. Bất quá bách vu Tô Minh đáng sợ, chia bài căn bản cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp đi qua đây. Đi tới Tô Minh trước mặt sau, Tô Minh trực tiếp nắm chia bài một đôi tay, ở chia bài hai tay không còn cách nào nhúc nhích dưới tình huống. Tô Minh xông chia bài trong tay háo lấy ra vài lá bài xì phé, mặt không thay đổi đem bài ném vào trên bàn. Từ Đông Thăng lúc này kinh hãi không thôi, thì ra bọn họ những thứ này mờ ám sớm đã bị Tô Minh xem thấu, kết quả dưới loại tình huống này đều có thể thắng. Tiểu tử này thâm bất khả chắc. Thấy rõ ràng chưa? Thấy trung niên tiểu quỷ cả người biểu tình đều thừa ra, Tô Minh chậm rãi mở miệng nói. Trung niên tiểu quỷ lúc này đã nói ra bảo, lúc này hắn chỉ có rốt cuộc minh bạch được, thì ra suy nghĩ cả nửa ngày trong sòng bạc tất cả hạng mục đều là chơi bẩn, trách không được hắn vẫn thua, trách không được. Thống khổ, phía sau, oán hận, lúc này tất cả tâm tình đan vào tại trung niên tiểu quỷ trong lòng, làm một người sống mơ mơ màng màng lấy độ nhật thời điểm, một cái hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại rồi, sẽ phi thường thống khổ. Tô Minh nhìn trung niên tiểu quỷ liếc mắt, rõ ràng hắn cần một cái quá trình, cho nên cũng không nói gì, mình làm xuống nghiệt chỉ có thể chờ đợi chính hắn đi còn, chỉ hy vọng trung niên tiểu quỷ trải qua ngày hôm nay sau chuyện này, có thể triệt để tỉnh lại. Mọi người, đều cho ta không được lúc ních, giơ tay lên. Lạc Tiêu Tiêu động tác rất nhanh, tối hôm nay đúng lúc là nàng ở bót cảnh sát trực, cho nên Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp dẫn người chạy tới, chừng nửa canh giờ đã đến. Một đám cảnh sát xông sau khi đi vào. Từ Đông Thăng bọn họ nhóm người này nhất thời sợ phát điệu, toàn bộ như chuột thấy mèo thông thường, nhanh lên nhấc tay ngồi xổm dưới đất. Chỉ có Từ Đông Thăng một người còn miễn cưỡng vẫn duy trì lãnh tĩnh, xông dẫn đội y nếu có thể nói, ngươi là người nào phân đội? Ta và các ngươi Vương Cục trưởng nhận thức, ai cho ngươi nhóm tới được? Từ Đông Thăng trong miệng tuy nói Vương Cục trưởng, kỳ thực chỉ là cái này một mảnh chi nhánh Phó Cục trưởng mà thôi, mà Lạc Tiêu Tiêu là bót cảnh sát thành phố Tổng Cục Nhân. Làm sao có thể sẽ đem một cái chi nhánh cục trưởng để vào mắt đâu? Lạc Tiêu Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Đông Thăng, tư thế hiên ngang nói, cho ta toàn bộ còng. Từ Đông Thăng bị tay lạnh như băng còng lại thời điểm, mới ý thức tới hắn lần này có chút phiền phức rồi, đồng thời cũng phản ứng lại, xong Tô Minh nói rằng, ngươi đặc biệt len lén báo nguy âm ta. Tô Minh không nhịn cười được một cái, lòng nói ngươi đặc biệt hạ đều có thể len lén lấy dao găm đâm ta, ta vẫn không thể báo cảnh sát. Vì vậy Tô Minh không chút khách khí nói rằng, làm sao? Ngươi tới cắn ta a? Trong sòng bạc nhân một cái chưa từng may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị mang đi, kỳ thực Tô Minh rất rõ ràng, giống như tên xăm mình bọn họ này tay chân đỉnh nốt thêm mấy ngày liền thả, Từ Đông Thăng mới là phải xui xẻo người. Ngày hôm nay chuyện này ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Trước khi đi Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh nói rằng, mà Từ Đông Thăng bị mang sau khi đi, 16 triệu cũng đã đến Tô Minh trước ngục, cho Thẩm Mục Khả gọi điện thoại nói cho nàng biết không có chuyện gì sau. Tô Minh liền về nhà rồi. 7. Lúc này ở Ninh Thành thị mộ ra xa hoa cờ tờ vờ trong bao xương sang trọng, Tống Chích đang mang theo nhất hỏa nhân đăng ca, chỉ thấy Tống Chích vẻ mặt ân cần nụ cười xông một người trẻ tuổi nói rằng, Hà Thiếu, ta mời ngươi một chén. Tô Minh cũng không biết, Tống Chích nhằm vào âm mưu của hắn, đã lặng yên không tiếng động bắt đầu rồi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 122, Tống Chích hoa chịu. Tống Chiết trong miệng cái này Hà Thiếu, tên là Hà Chiết Kiến, hàng này thoạt nhìn một bộ vẻ mặt gian xảo dáng vẻ, sợ rằng không ai sẽ để ý hắn. Nhưng bất đắc dĩ nhân ra có một tốt cha nha, hàng này phụ thân chính là Ninh Thành thị cục trưởng bót cảnh sát, là một nổi tiếng lưu xoa nhân vật. Mà Hà Chiết Kiến cả ngày vô sở sự, lại có thể ỷ vào ba hắn danh tiếng ở Ninh Thành thị đi ngang, trong ngày thường nam đạo nữ sướng sự tình làm không ít. Nhìn hắn cùng Tống Chiết quan hệ cũng không tệ lắm là có thể đã nhìn ra, chính là gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng, không phải ngốc bị căn bản là tụ không đến cùng nhau. Hà Chiết Kiến trong lòng ôm một người mặc bại lộ cờ tờ vờ công chúa, một đôi tay không tự chủ khắp nơi sờ, bưng ly rượu lên cùng Tống Chiết đụng một cái, sau đó nói, ta nói Tống Thiếu Nha, ngươi theo ta còn khách khí như vậy làm cái gì? Ngươi nói với ta sự kiện kia căn bản là không có gì độ khó, ta nửa phút cấp cho ngươi thỏa mãn, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta là được rồi. Hà Chiết Kiến một bộ phi thường biểu tình buông lỏng. Đối với Hà Chiết Kiến tới nói bất quá chỉ là đem một người bình thường học sinh bắt được bót cảnh sát nhốt mấy ngày mà thôi, cái này quá đơn giản. Tống Chiết nghe lời này một cái lập tức cười nở hoa, biết đối phó Tô Minh kế hoạch đã thỏa mãn, xong một bên cờ tờ vờ công chúa nói rằng, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên bồi cần gì phải ít uống rượu nha, ngày hôm nay nếu ai đem Hà Thiếu cho phục vụ thư thái, ta hôm nay cho nàng 10,000 tệ tiền tiền đoa. Tống Chiết lời này đưa đến bom nổ dưới nước vậy hiệu quả. Đầu năm nay tới cờ tờ vờ trong làng công, còn không đều là để kiếm tiền kiếm ăn nha, nhất thời trong bao xương vài cái công chúa như ong vỡ tổ hướng Hà Chiết Kiến thân trên vọt tới. Hà Thiếu tới uống người ta rượu nha. Hà Thiếu, rượu của ta uống ngon, nhân gia có thể cùng Hà Thiếu uống chén rượu giao bôi a. Trong nháy mắt trong bao xương oanh oanh nghiến yến, người không biết còn tưởng rằng xuyên qua đến cổ đại trong thanh lâu nữa nha, mà Hà Chiết Kiến cũng đầy khuôn mặt biểu tình hưởng thụ. Đêm nay Tống Chiết dùng tiền xuất lực cứ như vậy bồi Hà Chiết Kiến sống phóng túng rồi cả đêm, mục đích chủ yếu chính là vì đối phó Tô Minh, đó có thể thấy được Tống Chiết trong lòng đối với Tô Minh chính là cái kia hận ý. Đại khái khoảng rạng sáng đoàn người mới từ cờ tờ vơ trong phòng đi ra, Hà Chiết Kiến mang một cái công chúa đi ra, rõ ràng đã nói xong giá, mang về nhà phục vụ đâu. Trước khi đi Hà Chiết Kiến đối với Tống Chiết dặn dò một câu, được rồi, ngày mai ngươi tốt nhất làm cho tiểu tử kia phạm chút chuyện gì. Đến lúc đó ta có lý do bắt hắn. Tùy tiện cái gì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình đều được, không cần ta dạy cho người a. Hà Chiết Kiến sau khi nói xong rồi rời đi. Nam. Ngày thứ hai vừa rạng sáng đi tới trường học đến trường sau, Tống Chiết lại một bộ mặt mày ủ rột biểu tình, thoạt nhìn dường như kinh nguyệt tới như vậy. Lý Đại Lôi làm chó săn tự nhiên rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy Tống Thiếu, chuyện hôm qua không phải đều nói xong sao? Vì sao còn một bộ không vui biểu tình? Tống Chiết sở dĩ thoạt nhìn mặt mày ủ rột, chủ yếu vẫn là bởi vì Hà Chiết Kiến ngày hôm qua trước khi đi câu nói kia, phải nghĩ biện pháp làm cho Tô Minh phạm chút chuyện. Tống Chiết cũng minh bạch Hà Chiết Kiến cũng không phải cố ý khó cho mình, dù sao đầu năm nay làm chuyện gì cũng phải chú ý chứng cứ, cho dù là cảnh sát cũng không thể vô duyên vô cố bắt người. Nhưng đến cùng làm sao khiến Tô Minh đi phạm tội đâu, đây chính là một có điểm khó khăn vấn đề, Tô Minh bình thường ở trong trường học thật đàng hoàng, không thấy hắn phạm chuyện gì. Tống Chiết trầm tư suy nghĩ rồi nửa ngày, không nghĩ ra ý kiến hay tới, vì vậy nói rằng, Đại Lôi, ngươi nói Tô Minh cái này nhân loại có thể hay không phạm tội. Phạm tội. Lý Đại Lôi nghe xong sửng sốt một chút, sau đó nói, cũng sẽ không gây chuyện à, ta xem Tô Minh bình thường cố gắng an ổn, cũng liền đánh lộn tương đối mạnh mẽ chút mà thôi. Được rồi, đánh lộn. Tống Chiết nghe xong chợt nhãn tình sáng lên, phảng phất phát hiện tân đại lục thông thường, nhịn không được kích động xông Đại Lôi nói rằng, Đại Lôi. Ta phát hiện ngươi tuy là bình thường thoạt nhìn ngốc không sót mấy, nhưng thời khắc mấu chốt đầu óc cũng không tệ lắm nha. Lý Đại Lôi. Tô Minh tiểu tử kia đánh nhau xác thực lợi hại. Vậy nghĩ biện pháp làm cho hắn đánh lộn, như vậy thì tương đương với phạm tội rồi. Tống Chiết trong miệng tự nhủ nói rằng. Lý Đại Lôi nhịn không được nói rằng, Tống Thiếu, đánh lộn loại chuyện nhỏ này, nếu như không phải nghiêm trọng, cảnh sát cũng không quản a. Tống Chiết nhịn không được trắng Lý Đại Lôi liếc mắt, nói rằng, ngươi biết cái gì nha. Nếu như muốn tìm ngươi phiền thoái, chỉ cần một điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ là được rồi. Nhưng là đuổi sợ làm sao khiến Tô Minh đi chủ động đánh lộn đâu. Tống Chiết lại bị một cái vấn đề khác cho khó ở. Suy nghĩ hồi lâu sau, Tống Chiết đột nhiên nhìn chăm chú vào Lý Đại Lôi. Lý Đại Lôi bị xem sợ hãi trong lòng, nhịn không được nói rằng, Tống Thiếu, ngươi nhìn ta như vậy để làm chi? Tống Chiết cười nói, Đại Lôi, ngươi nói nếu để cho Tô Minh đem ngươi cho đánh một trận thế nào? Ngoài 4. Lý Đại Lôi nhất thời ở trong lòng đem Tống Chiết tổ tông 18 đời đều cho mắng qua một lần, lòng nói ngươi đặc biệt dĩ nhiên muốn lừa bị ta. Đừng xem Lý Đại Lôi thoạt nhìn tứ chi phát triển đầu góc ngu si, kỳ thực đầu góc thật đúng là không kém. Lý Đại Lôi mở miệng nói, Tống Thiếu, ta cảm giác ngươi cái chủ ý này không thể thực hiện được. Sao được không thông? Lý Đại Lôi tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại xem nha, Tô Minh theo ta cũng không có ân oán gì, hơn nữa ta dáng dấp thành thật như thế, ước đoán coi như đi làm cho Tô Minh rồi. Hắn cũng sẽ không đánh ta. Nói đến đây Lý Đại Lôi nhìn Tống Chiết lên mắt, mở miệng nói, nếu như Tống Chiết ngươi đi, hiệu quả kia cũng không giống nhau. Lý Đại Lôi lúc này đang liều mạng lừa dối Tống Chiết, nói đùa Tô Minh tên kia đánh người cầm thú như vậy, Lý Đại Lôi chỉ có không muốn uổng phí bị đánh cho một trận đâu. Tống Chiết sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, ý ngươi là ta dáng dấp tương đối thiếu đánh. Không đúng không đúng. Lý Đại Lôi vội vàng thành hoàng thành khủng nói rằng, ta ý là hai ngươi trong lúc đó cừu hận giá trị tương đối cao. Muốn đánh nhau là tương đối dễ dàng. Tống Chiết cúi đầu trầm tư một cái, đột nhiên cảm giác Lý Đại Lôi nói rất hay giống như thật có đạo lý, nếu như hắn không đánh Lý Đại Lôi lời nói, cả cái kế hoạch chẳng phải là muốn bị hỏng. Đi, vậy hãy để cho ta đánh ta một trận A. Tống Chiết lúc này rõ ràng đã liều mạng, vì lừa bịp Tô Minh thậm chí không tiếc chính mình bị đánh một trận, vì âm mưu hy sinh chính mình. Rất nhanh thì đến buổi chiều tan học lúc, Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi hai người kia, sau khi tan học vẫn quan sát Tô Minh động tác. Cố ý chậm trà sát các loại Tô Minh đi sau đó chỉ có theo ra phòng học. Hai người lén lút một mực theo đến rồi ngoài trường học bên, bởi vì Hà Chiết Kiến nhân lúc này ở ngoài trường học bên. Đến rồi ngoài trường học bên sau, Tống Chiết trực tiếp chạy đến Tô Minh trước mặt ngăn cản Tô Minh. Tô Minh nhìn người này liếc mắt, nói rằng, có chuyện gì? Tống Chiết lại trực tiếp lớn tiếng mắng, Tô Minh, ngươi cái này lớn ngốc bỉ. Khe nằm. Tô Minh trong nháy mắt sợ ngây người, lòng nói ngóa tiểu tử này hoa chịu có phải hay không? Cũng dám trực tiếp chửi mình ngốc bỉ. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 123, cho ta gọi hắn. Tống Chiết mắng to Tô Minh một tiếng sau, trong lòng được kêu là một thống khoái nha, hắn đã nhận Tô Minh rất lâu rồi, sau đó Tống Chiết được nước nói, thế nào, có phải hay không rất tức giận, rất phẫn nộ, rất mạc danh kỳ diệu, rất muốn đánh ta nha. Tới nha, mau lại đây đánh ta nha. Tống Chiết vẻ mặt tiện dạng xông Tô Minh nói rằng, rõ ràng một bộ lâu không bị ăn đòn bộ dạng. Tô Minh dùng xem ngốc bỉ ánh mắt trông coi Tống Chiết, lòng nói người nọ là không phải đầu óc phá hủy. Vẫn còn có người chủ động di chuyển muốn ăn đòn, quả thật là ngốc bỉ mỗi ngày có, ngày hôm nay đặc biệt nhiều nha. Nếu như Tống Chiết không chủ động muốn ăn đòn khả năng Tô Minh thật muốn đi tới đánh hắn rồi, vô duyên vô cớ bị chửi cái này Tô Minh cũng không thể nhẫn, nhưng Tống Chiết vừa nói như vậy, Tô Minh ngược lại không động thủ rồi, mơ hồ cảm thấy cái này Tống Chiết khẳng định không yên lòng. Gì, ngươi làm sao không đánh ta? Tống Chiết phi thường ngoại ý muốn trông coi Tô Minh nói rằng, thuyết pháp mình cũng mắng hắn là ngốc so, Tô Minh không có lý do không động thủ nha. Tô Minh lại nở nụ cười, cố ý xông Tống Chiết nói rằng, người đáng yêu như vậy, nhân ra làm sao cam lòng cho đánh ngươi đâu. Phước 4. Một bên Lý Đại Lôi suýt chút nữa không có trực tiếp phun ra ngoài, lại có người ta nói Tống Chiết khả ái, thật đặc biệt hạ thật đúng là lần đầu tiên nha, hai người đến cùng đang dở trò quỷ gì. Tống Chiết lập tức liền nóng nảy, Tô Minh nếu là không đánh lời của hắn, liền ý nghĩa hắn ngày hôm nay khổ tâm thiết kế cục này muốn vô dụng. Với là có chút tức giận Tống Chiết tiếp tục xông Tô Minh mắng, Tô Minh ngươi cái này rất rưởi, phế vật, ngốc bỉ, trí tuệ, nói cho ngươi biết Thẩm Mục Khả nhất định là ta, ngươi một cái ngốc bỉ không có tư cách theo ta đoạt Thẩm Mục Khả. Tô Minh trên mặt sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, bị Tống Chiết chỉ vào mũi bộ dáng như vậy mắng, chỉ sợ là cá nhân đều chịu không nổi, huống chi Tô Minh một cái đại lao ra đâu. Ngươi đặc biệt hả muốn ăn đòn. Quản hắn Tống Chiết đến cùng có âm mưu quỷ kế gì đâu, ngược lại Tô Minh không để bụng, đánh trước rồi lại nói, chỉ thấy Tô Minh một cái tát hướng Tống Chiết trước mặt liền quạt tới. Tô Minh đánh Tống Chiết hàng này thời điểm căn bản sẽ không dùng kỹ năng, bởi vì không cần phải vậy, cho dù Tô Minh ở vô dụng bất luận cái gì kỹ năng dưới tình huống, Tống Chiết đều bị một tát này cho đập ngã rồi ở trên mặt đất, bị tiểu sắc móc sạch thân thể quả thực không chịu nổi một kích. Ai biết Tống Chiết bị đánh một cái tát sau đó một điểm biểu tình tức giận cũng không có, ngược lại ngạc nhiên hô lớn. Ai nha, đánh người, nơi này có người đánh ta. Hà Chiết Kiến đã sớm nhận được Tống Chiết điện thoại của, từ trong bót cảnh sát dẫn theo hai cảnh sát qua đây ngồi thủ rồi. Tuy là Hà Chiết Kiến ở trong bót cảnh sát không có cái gì chức vị, vốn lấy ba hắn danh tiếng, muốn tìm hai người đi ra làm việc quá đơn giản. Đồng thời vì không phải khiến cho quá rêu rao, bị Hà Chiết Kiến mang ra ngoài hai người cảnh sát này, mặc chính là y phục thường, thoạt nhìn cùng người thường không khác nhau gì cả. Tống Chiết thanh âm tương đương với ám hiệu. Quả nhiên Tống Chiết hô to một tiếng sau, Hà Chiết Kiến lập tức mang theo hai cái cảnh sát mặc thường phục lại tới. Làm gì chứ, dừng tay cho ta. Hà Chiết Kiến sau khi ra ngoài, lập tức lớn tiếng nhắm ngay bị tiếp tục động thủ Tô Minh. Người là ai? Tô Minh trông coi đột nhiên nô ra Hà Chiết Kiến, đủ ý xịt không rõ ràng lắm cái này du đầu phấn diện tiểu tử đột nhiên xông ra ngoài làm gì. Hà Chiết Kiến mũi vểnh lên trời trông coi Tô Minh, nói rằng, thật ngại quá, người đã bị bắt. Bắt ta. Tô Minh vẻ mặt một bức. Lòng nói người này không sẽ là hầu tử phái tới đùa bức a. Bất quá khi Hà Chiết Kiến sau lưng hai cảnh sát đem trên người cảnh quan kiểm chứng cho móc ra sau, Tô Minh lúc này mới ý thức được, đám người kia có lai lịch. Tô Minh trong nháy mắt toàn bộ hiểu, không ngờ ngày hôm nay đây là Tống Chiết cố ý cho mình xuống một cái lồng, ngược lại Tô Minh không nghĩ tới, Tống Chiết dĩ nhiên có thể xuất động cảnh sát. Dựa vào cái gì bắt ta? Cũng bởi vì ta tát hắn một bạt hai. Bất quá Tô Minh cũng không có quá hoảng loạn. Rõ ràng bản thân chỉ là giúp Tống Chiết một cái tát mà thôi. Hà Chiết Kiến phi thường khinh thường nói, ngươi biết cái gì gọi là nhiễu loạn trị an xã hội sao? Ngươi mới vừa hành vi đã tạo thành phạm tội, xin phối hợp cảnh sát đồng chí công tác. Ngược lại Hà Chiết Kiến đối với mấy thứ này đó là dám chó không tê ơ. Tùy tiện trước cho Tô Minh bắt đỉnh đầu chụp mũ lại nói. Tô Minh suýt chút nữa không có cười ngạo, nóa quất người một cái tát dĩ nhiên có thành nhiễu loạn trị an xã hội rồi, giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Len keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ giáo huấn Hà Chiết Kiến. Kết quả đúng lúc này, xem náo nhiệt không chế lớn chuyện hệ thống đột nhiên cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi, giáo huấn Hà Chiết Kiến. Nhiệm vụ yêu cầu, người trước mắt này gọi Hà Chiết Kiến, cùng Tống Chiết cấu kết với nhau làm việc xấu muốn hãm hại ký chủ, mời ký chủ giáo huấn hắn một trận. Độ khó của nhiệm vụ, 1/5. Nhiệm vụ thời gian, nửa giờ. Cơ thưởng, 20 tích phân. Ở chỗ này giải thích một chút. Nhiệm vụ thưởng cho tích phân cùng độ khó là móc đối, 2 sao cùng với 2 sao trở xuống độ khó thưởng cho 20 tích phân, đến khi phía sau độ khó của nhiệm vụ tăng lên, thưởng cho tích phân tự nhiên cũng sẽ cùng theo tăng lên. Tô Minh lúc này mới biết tiểu tử trước mắt này là Hà Chiết Kiến, vì vậy Tô Minh mở miệng hỏi, ngươi hẳn không phải là cảnh sát ta. Mắc mớ gì tới ngươi? Hà Chiết Kiến phi thường không khách khí đối với Tô Minh nói rằng, căn bản sẽ không trả lời Tô Minh vấn đề. Bất quá Hà Chiết Kiến cái phản ứng này lại xác nhận Tô Minh trong lòng suy đoán, người này khẳng định không phải là cảnh sát, bởi vì này hàng một thân hàng nổi tiếng, chỉ là cái kia dây lưng sợ rằng cũng phải hơn 1 vạn đồng tiền. Hơn nữa người này trên người quần áo lụa là khí tức tương đối trọng, không thể nào là cảnh sát. Tô Minh tiếp tục cười đối với Hà Chiết Kiến nói rằng, ngươi xác định ta đánh một cái ngươi nhất định phải bắt ta. Lời nói nhảm bốn, Hà Chiết Kiến cảm giác Tô Minh cái này nhân loại nói hơi nhiều, đã vô cùng không nhịn được. Lạch cạch bốn. Tô Minh trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhéo nhéo đầu ngón tay của chính mình, đầu khớp xương phát sinh đùng đùng giòn vang tiếng. Ngươi muốn làm gì? Hà Chiết Kiến xem Tô Minh giá thế này không thích hợp, vì vậy lui về phía sau 2 bước hỏi. Tô Minh một lần bóp ngón tay vừa nói, nếu đều phải bắt ta rồi, vậy ta dứt khoát đem ngươi cũng đánh một trận a, nhiều đánh một cái ta không phải buôn bán lời nha. Hà Chiết Kiến nhất thời hết trô nói rồi, không nghĩ tới Tô Minh cái này nhân loại hung tàn như vậy. Hà Chiết Kiến nhất thời có điểm hư, cao giọng nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Đại ca, ngươi làm sao tan học vẫn chưa về nhà nha? Kết quả Hà Chiết Kiến lời còn chưa nói hết đâu, một đám côn đồ đã đi tới, đương nhiên đó là Trường Mao bọn họ nhóm người kia. Nói Trường Mao thật xa liền thấy Tô Minh, hiện tại Trường Mao trong lòng đối với Tô Minh được kêu là một cái chịu phục nha, vì vậy nhanh lên qua đây cùng Tô Minh chào hỏi. Kết quả vừa qua tới Trường Mao liền thấy Tống Chiết cùng Hà Chiết Kiến người này. Trường Mao nhất thời biến sắc, nói rằng, đại ca, có phải hay không Tống Chiết lại tìm người tới đánh ngươi? Không đợi Tô Minh nói, nóng lòng ở Tô Minh trước mặt biểu hiện mình, Trường Mao nhất thời liền nổi giận, đối với phía sau 5-6 cái tiểu đệ chỉ vào Hà Chiết Kiến nói rằng, các huynh đệ, cho ta gọi hắn. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 124, Tô Minh bị bắt. Trường Mao ngay từ đầu chỉ là đơn thuần tới muốn cùng Tô Minh chào hỏi một tiếng mà thôi, chừng mấy ngày chưa từng thấy Tô Minh rồi. Bất quá khi thấy Tống Chiết sau đó, Trường Mao lập tức biến sắc, còn tưởng rằng Tống Chiết lại tìm người muốn đánh Tô Minh đâu, vì vậy Trường Mao trong lòng hơi động, tâm nói mình ở Tô Minh trước mặt cơ hội biểu hiện tới. Vì vậy Trường Mao không nói 2 lời, chỉ huy tiểu đệ của mình đi tới sẽ gọi Hà Chiết Kiến. Hà Chiết Kiến trông coi một đám hung thần ác sát côn đồ, một đôi lui cũng không khỏi có điểm như nhũn ra. Lớn tiếng mở miệng nói, các ngươi làm cái gì, nói cho các ngươi biết chớ làm loạn, các ngươi biết ta là ai không? Bất kể ngươi đặc biệt hạ là ai, dám trêu đến đại ca của ta, các huynh đệ lên cho ta, giết chết tiểu tử này. Trường Mao lúc này được kêu là một cái uy phong lẫm lâm nha, lòng nói ngóa ta còn có thể không trị nổi ngươi. Nói cho hết lời sau, Trường Mao mang theo mấy tên côn đồ liền xông tới, không nói lời nào hành hung rồi Hà Chiết Kiến một trận. Trong lúc nhất thời Hà Chiết Kiến tiếng kêu thảm thiết cả trường học chu vi cái này một bọn người đều có thể nghe được. Bất quá người chung quanh nhau nhau lựa chọn đường vòng, bởi vì cho mọi người đều chú ý tới Trường Mao còn có Tống Chiết, hai người kia đều là không chọc nổi chủ, không ai nguyện ý qua đây giao du với kẻ xấu. Tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí Tô Minh đều không nghĩ tới, Trường Mao động tác lại nhanh như vậy, Tô Minh hiện tại đã càng ngày càng thưởng thức Trường Mao người này. Tống Chiết sau khi phản ứng cả người đều ngây dại. Lòng nói ngoa các ngươi thậm chí ngay cả cục trưởng bót cảnh sát con trai cũng dám đánh, có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đảm. Nghĩ đến đây Hà Chiết Kiến hôm nay là qua đây giúp mình vội vàng, nếu như hắn bị đánh sợ rằng mình cũng thoát không khỏi liên quan, vì vậy Tống Chiết vội vàng hô, các ngươi nhanh dừng tay cho ta, các ngươi biết ba hắn là ai chăng. Tống Chiết kêu một tiếng này hoàn toàn chính xác đem Trường Mao cho hấp dẫn, bất quá hấp dẫn cũng là cừu hận giá trị. Trường Mao đã sớm xem Tống Chiết người này khó chịu, trước bị hắn gài bấy lưỡng trở về. Vì vậy Trường Mao nhất thời làm cho các tiểu đệ ngừng tay, nói rằng, quản hắn ba là ai đâu, ba hắn là Lý Cương lão tử cũng chiếu đánh không lầm. Các huynh đệ, lên cho ta, đem người này cũng cho gọn một trận. Trường Mao chỉ vào Tống Chiết đối với sau lưng các tiểu đệ phân phó nói. Các ngươi, ta cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn. Kết quả Tống Chiết lời còn chưa nói hết đâu, trong miệng liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. 2 cái cảnh sát mặc thường phục lúc đầu đã xung tới, kết quả Trường Mao bọn họ đột nhiên rời đi đối tượng. Bất đắc dĩ 2 cảnh sát cũng không còn đi quản Tống Chiết, mà là vội vàng đem Hà Chiết Kiến cho đỡ du 3M98S9 lên. Cục trưởng con trai dĩ nhiên tại 2 người bọn họ dưới mí mắt bị đánh, thật nhãn truy cứu tới 2 người bọn họ tuyệt đối phải xui xẻo. May mà Hà Chiết Kiến bị đánh không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, bất quá nhìn mặt mũi bầm dập có điểm không quá đẹp xem, lúc đầu dáng dấp liền xấu, cái này khiến càng thêm ảnh hưởng bộ mặt thành phố rồi. Đại ca, thế nào ta làm cho gọn gàng vào a? Đánh xong nhóm người sau Trường Mao đi tới Tô Minh bên người, đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh gật đầu, nói rằng, tiểu tử không sai, ta rất coi trọng ngươi, trực tiếp đỡ phải ta xuất thủ. Bị đánh Hà Chiết Kiến hầu như mũi đều khí hoài, hắn bình thường ở Ninh Thành thị hoành hành ngang ngược, biết thân phận của hắn nhân định bợ hắn còn không kịp đây, căn bản liền không ai dám đánh hắn. Vì vậy Hà Chiết Kiến tức giận hét lớn, nóa, cho ta đem nhóm người này toàn bộ mang đi. Lúc đầu Hà Chiết Kiến chỉ cho bị phối hợp Tống Chiết đem Tô Minh bắt lại, nhưng bây giờ Hà Chiết Kiến cải biến chủ ý, Trường Mao bọn họ cái này nhất hỏa nhân đồng dạng không thể bỏ qua. Hắn nói cái gì? Bắt chúng ta. Tiểu tử này là không phải là bị đánh đầu góc không bình thường. Trường Mao nghe lời này một cái lập tức liền vui vẻ. Cho ta không nên cử động. Nhưng khi chứng kiến hai cái cảnh sát mặc thường phục đem còng tay cho lấy lúc đi ra, Trường Mao nhất thời cả người đều trợn tròn mắt. Đại ca, ngươi làm sao không có nói cho ta hai người kia là cảnh sát? Trường Mao bị còng ở sau, sắc mặt trong nháy mắt chứng đau không gì sánh được. Tô Minh cũng có chút không nói, nói rằng, ngươi động tác quá nhanh, ta còn chưa mở miệng đâu, ngươi cũng đã xông lên. Ta suy nghĩ ngược lại nhắc nhở ngươi cũng không kịp rồi. Chẳng để cho ngươi thống khoái một chút đi. Trường Mao vừa nghĩ đúng là chính mình vừa rồi động tác quá nhanh, lòng nói không sao, bị bắt đã bị bắt ta, ngược lại trước đây cũng không phải không có đi qua bót cảnh sát, đánh người lại không coi là chuyện lớn, trên cơ bản tạm giam 24 giờ đồng hồ liền thả ra rồi. Hà Chiết Kiến lúc này cười lạnh một tiếng, sờ lỗ mũi một cái trên vết máu, nói rằng, các ngươi biết ta là ai không? Ba ta nhưng là cục trưởng, ngày hôm nay các ngươi một cái hai cái cũng đừng nghĩ chạy. Nói thế vừa nói Tô Minh bọn họ sắc mặt cũng thay đổi, đánh chết cũng không có tiểu tử này dĩ nhiên là cục trưởng bót cảnh sát con trai, chắc không được tiểu tử này cả nhỗng dáng vẻ, dĩ nhiên có thể mang cảnh sát mặc thường phục người tới bắt. Trường Mao nhất thời bị dọa đái ra, sắc mặt trắng bệch nói rằng, đại ca, ngươi làm sao không có nói ta tiểu tử này là cục trưởng con trai nha. Trường Mao lúc này thật muốn khóc, lúc đầu cho rằng đánh liền một người bình thường, cho dù là kẻ có tiền Trường Mao còn không sợ. Giống như Tống Chiết người này Trường Mao nói đánh là đánh rồi. Nhưng Hà Chiết Kiến thân phận này cũng không giống nhau, nếu như Trường Mao biết chuyện trước hắn thân phận, sợ rằng đánh chết cũng sẽ không động thủ. Nếu quả thật bị tùy tiện tìm cái lý do ở bên trong quan mấy năm nói, cả cuộc sống không sai biệt lắm liền phế đi. Tô Minh cùng Trường Mao giống nhau cũng muốn khóc, nói rằng, chuyện ta trước cũng không biết nha. Len Ken, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ giáo huấn Hà Chiết Kiến, thưởng cho 20 tích phân. Tô Minh nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau có chủng cảm giác khóc không ra nước mắt, đau chứng nói rằng, tiểu na, không mang theo như thế bây cha nha, ngươi nhiệm vụ này rõ ràng chính là ở lừa bịp ta. Tuy là Tô Minh căn bản sẽ không xuất thủ, nhưng Hà Chiết Kiến bị đánh một trận sau tương đương với bị dạy dỗ một trận, cho nên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiểu na một bộ bình tĩnh giọng nói, bị Tô Minh giả vờ cun thời điểm giọng nói còn bình tĩnh, nói rằng, ký chủ mời có điểm tiền đồ, không phải là đánh cục trưởng con trai nha, bao lớn chút chuyện. Tô Minh. Kế tiếp không có biện pháp, Hà Chiết Kiến Tô Minh dám đánh nhưng hai người cảnh sát này Tô Minh thật không dám trực tiếp động thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn bị còng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước xem từng bước, Tô Minh trong đầu suy nghĩ hồi lâu, không có nghĩ đến cái gì phá cuộc phương pháp tốt. Tương đối buồn khổ chính là Trường Mao, lúc đầu đây là nhằm vào Tô Minh âm mưu, kết quả Trường Mao ngạnh sinh sinh dính vào rồi. 11. Mà lúc này nữ hoa khôi cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu chỉ có tan tầm. Ngày hôm nay xử lý cả ngày trong lòng đất hát sòng bạc sự tình, đem Lạc Tiêu Tiêu mệt quá. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu đã đi xe buýt đến nhà, suy nghĩ một chút, Lạc Tiêu Tiêu móc ra điện thoại di động của mình, bấm Tô Minh điện thoại của. Ngày hôm qua Tô Minh hoàn toàn chính xác tiễn một cái đại nhân tình cho Lạc Tiêu Tiêu, phá hủy cái kia trong lòng đất hát sòng bạc sau, Lạc Tiêu Tiêu còn bị trong cục lãnh đạo biểu dương. Tính được Lạc Tiêu Tiêu đã nhận Tô Minh hai lần nhân tình, Lạc Tiêu Tiêu cái này nhân loại tính cách tương đối thẳng. Dự định mời Tô Minh ăn một bữa cơm cảm tạ một cái hắn. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 125, ngươi dám động hắn thử xem. Đinh linh linh 4. Đang ở Tô Minh một đôi tay mới bị còng lại thời điểm, đột nhiên trong túi điện thoại di động vang lên. Vừa lúc này hai cái cảnh sát mặc thường phục đang ở cổng trường mà bọn họ đám người kia, hai người có chút không giúp được cảm giác, cho Tô Minh nghe điện thoại cơ hội. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn dĩ nhiên là cái mã số xa lạ, Tô Minh lòng nói cái này đặc biệt hạ có thể ngàn vạn lần chớ là cái gì lừa dối đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại các loại, tiếp thông điện thoại sau, Tô Minh nói rằng, uy, xin hỏi ngươi là người nào? Lạc Tiêu Tiêu cả người đều sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi không biết ta là ai? Tô Minh được kêu là một cái chứng đau nha, nói rằng, ta dựa vào cái gì phải biết rằng ngươi là ai? Không biết ta mã số là người nào, vậy ngươi ngày hôm qua thì làm sao gọi điện thoại cho ta? Rõ ràng là muốn mời Tô Minh ăn một bữa cơm, kết quả cùng Tô Minh nói hai câu sau đó, Lạc Tiêu Tiêu cũng cảm giác cái này nhân loại tốt lâu không bị ăn đòn. Khai khai bốn. Tô Minh cái này mới phản ứng được gọi điện thoại người là nữ hoa khôi cảnh sát, nhắc tới cũng có điểm xấu hổ. Ngày hôm qua Tô Minh gọi điện thoại, căn bản sẽ không tồn dây số, cho nên không nhận ra được là ai. Thật ngại quá, ta không có tồn dây số, cho nên ngay từ đầu không nhớ ra được là ai, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tô Minh hiện tại liền cùng cảnh sát giao tiếp, kết quả lại tiếp một người cảnh sát điện thoại của, cảm giác ngày hôm nay tựa hồ cùng cảnh sát rất hữu duyên. Nghe Tô Minh chủ động nhận sai Lạc Tiêu Tiêu trong lòng cũng không có như vậy tức giận, mở miệng nói, đêm qua cảm ơn ngươi cung cấp cho ta tình báo trọng yếu, ta muốn mời ngươi ăn cái cơm cảm tạ một cái. Ăn len sợi cơm nhà bốn. Tô Minh suýt chút nữa đều muốn khóc, tâm nói bản thân lập tức sẽ bị bắt đi, ở đâu ra thời gian ăn, vì vậy quả đoán trả lời, không rảnh. Cái gì? Lạc Tiêu Tiêu cả người đều sợ ngây người, nàng lần đầu tiên trong đời mời nam nhân ăn, lại bị như đinh chém sắt cự tuyệt, nhất thời có loại hoài nghi cuộc sống cảm giác. Tô Minh lại nói một câu, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá hôm nay buổi tối ta là thật không có thời gian. Bần thân cái gì, cho ta đi nhanh lên. Đúng lúc này dọc tỷ 9B có một cảnh sát mặc thường phục qua đây hung hăng đẩy Tô Minh một cái, không khách khí chút nào nói rằng. Ta thực sự không rảnh, cúp trước a. Cùng Lạc Tiêu Tiêu nói một câu sau, Tô Minh cúp điện thoại, sau đó liền cùng hai cái cảnh sát mặc thường phục lên xe. Thấy Tô Minh rốt cục bị mang sau khi đi, Tống Chiết trong lòng được kêu là một thống khoái nha, bị lớn mùa đông ngâm nước một cái tắm nước nóng cảm giác còn muốn thoải mái, mới vừa rồi bị đánh cho một trận cũng không cảm giác đau. Tống Chiết xông Hà Chiết Kiến nói rằng, Hà Thiếu, ngày hôm nay thực sự là đa tạ. Ai nha, ngóa đau chết ta rồi. Hà Chiết Kiến muốn mở miệng nói chuyện kết quả không nghĩ qua là kéo tới rồi khỏe miệng vết thương, lập tức thảm kêu một tiếng, sau đó nhe răng khỏe miệng mà đối với Tống Chiết nói rằng, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này ở bên trong ta sẽ hảo hảo giao cho hắn. Nói câu nói này thời điểm, Hà Chiết Kiến trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh, đồng thời cũng nổi lên một ít toán độc. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi chưa cùng lấy đi bóp cảnh sát, bởi vì kế tiếp liền đối với bọn họ hai chuyện gì. Sau khi rời đi, Tống Chiết vui vẻ đối với Lý Đại Lôi nói rằng, Đại Lôi, ngày hôm nay muốn đi đâu ăn, ta mời ngươi uống rượu đi. Mắt thấy Tô Minh bị bắt, Tống Chiết trong lòng được kêu là một thống khoái nha, bước đi đều là nhảy tung tăng, rất vui. Lý Đại Lôi nhìn Tống Chiết liếc mắt, nói rằng, Tống Thiếu, uống rượu không thành vấn đề, nhưng là ngươi trên mặt vết thương này liền không cần trước xử lý một chút sao. Tống Chiết tức giận nhìn Lý Đại Lôi liếc mắt, lòng nói người này na hồ bất khai đề na hồ, nói rằng, ngươi biết cái gì, cái này gọi là đau nhức cũng vui sướng lấy. Lý Đại Lôi. Tống Chiết tuy là đi, nhưng Hà Chiết Kiến còn phải theo đi bóp cảnh sát, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Minh cùng Trường Mao nhóm người kia lại dám đánh hắn, hắn Hà Chiết Kiến cũng không phải là ngồi không. Bị người đánh không tìm bãi cái này không phải là phong cách của hắn, Hà Chiết Kiến dự định đi bóp cảnh sát hảo hảo dạy dỗ một chút nhóm người kia. Sau khi cúp điện thoại Lạc Tiêu Tiêu khuôn mặt mạc danh kỳ diệu, bất quá Lạc Tiêu Tiêu không đốc, lập tức liền ý thức được có cái gì rất không đúng. Cúp điện thoại sau đó cảnh sát mặc thường phục nói câu nói kia bị Lạc Tiêu Tiêu vừa lúc nghe được, thanh âm kia nghe hết sức quen thuộc. Hơn nữa bị đẩy một cái sau Tô Minh trên tay còng tay xiềng xích truyền ra thanh thúy tiếng kim loại cũng bị Lạc Tiêu Tiêu nghe được. Làm một cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu đối với mấy thứ này không thể quen thuộc hơn nữa, trong nháy mắt ở trong lòng phán định Tô Minh bị cảnh sát bắt lại. Càng nghĩ càng không đúng tinh thần, Lạc Tiêu Tiêu lập tức ngồi không yên, nhanh lên lại thay đổi y phục, hướng bóp cảnh sát chạy tới. Nếu Tô Minh giúp mình, Lạc Tiêu Tiêu cũng sẽ không đối với Tô Minh chuyện ngồi xem mặc kệ, đây là Lạc Tiêu Tiêu nhất quán phong cách. Tan tầm giờ cao điểm Lạc Tiêu Tiêu đón xe cũng tốn rồi hơn nửa canh giờ mới đến bóp cảnh sát, vừa đến bóp cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu đã bị lanh mắt lính cảnh sát chú ý tới. Lính cảnh sát ngay lập tức tới ngay ân cần nói rằng, Lạc đội trưởng, ngươi không phải tan sở chưa? Tại sao lại đã trở về? Lạc Tiêu Tiêu có thể không có thời gian cùng lính cảnh sát vô nghĩa, trực tiếp mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi, vừa rồi có người của chúng ta bắt người trở về sao? Lính cảnh sát sửng sốt một chút, sau đó nhanh lên gật đầu hồi đáp, à có, vừa rồi bắt nhiều người trở về, dường như cục trưởng công tử đã ở. Hà Chiết Kiến. Lạc Tiêu Tiêu nhíu mày một cái. Không rõ Hà Chiết Kiến cái tên kia làm sao cùng Tô Minh dính líu quan hệ rồi, bất quá Lạc Tiêu Tiêu suy đoán bắt người phải là Tô Minh, tiếp tục mở miệng hỏi, bọn họ người bây giờ đang ở cái nào? Ở trong phòng thẩm vấn lính cảnh sát tiếp tục hồi đáp, đối với Lạc Tiêu Tiêu cơ hồ là hữu vấn tất đáp. Lạc Tiêu Tiêu cũng không nói gì thêm nữa, bước nhanh hướng trên lầu trong phòng thẩm vấn đi tới. Quen thuộc phòng thẩm vấn, đây đã là Tô Minh lần thứ hai bị giam ở cái địa phương này rồi, bất quá Tô Minh lúc này trong đầu nghĩ lại tất cả đều là đánh Lạc Tiêu Tiêu cái mông chẳng diện, tay kia cảm giác, kích thích, hiểu được vô cùng nha. Rõ ràng chắc là khẩn trương thời khắc, chính mình lại muốn vật này, Tô Minh thật muốn đối với mình nói một câu, có thể hay không chăm chú một điểm. Giang giác 4. Chưa được vài phút phòng thẩm vấn vừa dày vừa nặng cửa sắt đã bị người cho đẩy ra, người tiến vào chính là Hà Chiết Kiến. Hà Chiết Kiến vẻ mặt nụ cười âm lạnh, trông coi Tô Minh, nói rằng, tiểu tử, không ngờ là ta phải không? Tô Minh căn bản sẽ không xem người này, ngốc bỉ trong máy bay chiến đấu. Hà Chiết Kiến tiếp tục được nước nói, ngươi nếu như hiện tại theo ta nhận sai, gọi ta là ba tiếng ra ra, ta có thể tâm tình tốt hay bỏ qua ngươi. Tô Minh nhìn tiểu tử này liếc mắt, trực tiếp nói, tôn tử, ngươi cho rằng ngươi là hồ lô hoa nha. Hà Chiết Kiến thấy Tô Minh loại thời điểm này còn dám kiêu ngạo, nhất thời nổi giận, móc ra một cây cảnh dụng điện côn, cười gần nói, tiểu tử, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Tô Minh nhãn thần trợn dùng mình, đã làm tốt quyết định, tiểu tử này nếu như thực có can đảm di chuyển chính mình, mặc kệ trả giá cao gì, mình cũng muốn bẻ còng tay, bắt hắn cho đánh cho một trận. Phanh 4. Kết quả đúng lúc này, cửa phòng thẩm vẫn bị người bạo lực mà một cước đa văng, một tiếng khẽ kêu truyền vào, ngươi dám động hắn thử xem. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 126, đại ca của ta thực sự ưu. Đạp cửa người tiến vào tự nhiên là Lạc Tiêu Tiêu rồi, trong bóp cảnh sát ngoại trừ Lạc Tiêu Tiêu ở ngoài cũng không còn người sẽ trực tiếp đạp cửa phòng thẩm vấn. Vừa rồi Hà Chiết Kiến lúc tiến vào cũng không có đem cửa phòng thẩm vấn đóng kín thật, Lạc Tiêu Tiêu ở bên ngoài liền nghe được Hà Chiết Kiến đang uy hiếp Tô Minh, vì vậy nhịn không được liền đạp cửa vọt vào. Tô Minh bị đột nhiên xông vào Lạc Tiêu Tiêu cho kinh ngạc đến ngây người, lòng nói nữ hoa khôi cảnh sát quả nhiên là nữ hoa khôi cảnh sát, quá ngang ngược, có loại nữ vương phong phạm. Thử nghĩ một hồi Lạc Tiêu Tiêu nếu như cầm một tiểu roi ra ở trên tay nói, hình ảnh kia khẳng định rất kích thích. Người nào đặc biệt hạ tiến bảo? Ta không phải nói bất luận kẻ nào đều chớ vào sao. Hà Chiết Kiến nhất thời phi thường khó chịu quay đầu mắng. Bất quá khi nhìn lại là Lạc Tiêu Tiêu sau đó, Hà Chiết Kiến biểu tình trên mặt nhất thời liền biến sắc, trở nên có chút hèn mọn, trong bóp cảnh sát cái này nữ cảnh sát hoa Hà Chiết Kiến sao hạ có thể không biết đâu. Vì vậy Hà Chiết Kiến lập tức dùng phi thường chán ghét thanh âm nói rằng, là Tiêu Tiêu nha, ngươi làm sao thời gian này còn đang làm việc, chẳng lẽ lại cho ngươi làm thêm giờ. Đám người kia hơi quá đáng, ta quay đầu tìm ba ta nói một chút bọn họ đi. Đối với Hà Chiết Kiến loại này nhất sự vô thành con nhà giàu Lạc Tiêu Tiêu trong lòng không nói ra được chán ghét, nếu không phải vì Tô Minh lời nói, Lạc Tiêu Tiêu sợ rằng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn. Lạc Tiêu Tiêu cũng không còn cùng người này lời nói nhảm, trực tiếp nói, tên này ta mang đi, không cho ngươi thẩm vấn. Mà Hà Chiết Kiến lại sắc mặt thay đổi một cái, không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu là vì chuyện này tới, chuyện khác đều nói cho ngươi, nhưng duy chỉ có chuyện này Hà Chiết Kiến không thể bằng lòng, bởi vì hắn còn không có giáo huấn Tô Minh đâu. Hà Chiết Kiến trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói rằng, ta không biết ngươi cùng tên này có quan hệ gì, nhưng ngày hôm nay người này là khẳng định không thể thả, nếu không đừng trách ta không nể mặt ngươi. Trong bóp cảnh sát khả năng người khác bởi vì Hà Chiết Kiến thân phận, đa đa thiểu thiểu đối với Hà Chiết Kiến đều sẽ khách khí một ít, hoặc là phách hắn định bợ, chỉ có Lạc Tiêu Tiêu một người không mua Hà Chiết Kiến trướng. Giang giác 6. Lạc Tiêu Tiêu thậm chí ngay cả cùng Hà Chiết Kiến hưng thú nói chuyện cũng không có, trực tiếp đi tới móc ra chìa khóa đem còng lại Tô Minh thép chế còng tay mở ra, trực tiếp nói, theo ta đi. Đứng lại cho ta. Hà Chiết Kiến trong nháy mắt liền nổi giận, Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi cử chỉ này quả thực vô pháp vô thiên, không đem hắn Hà Chiết Kiến để vào mắt. Hà Chiết Kiến lập tức nói rằng, Lạc Tiêu Tiêu ngươi đây là ý gì? Có tin ta hay không đem ta bà cho gọi qua? Hà Chiết Kiến ba hắn là bóp cảnh sát một tay, dùng câu thông tục điểm lời nói đó chính là lão đại, thuyết pháp Lạc Tiêu Tiêu hẳn là bị sợ hù dọa rồi. Kết quả Lạc Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn Hà Chiết Kiến liếc mắt, nói rằng, ngươi đem Thiên Vương lão tử gọi tới đều vô dụng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi ở trong bóp cảnh sát có chức vị sao? Ngươi có tư cách gì thẩm vấn người khác? Lạc Tiêu Tiêu, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi đứng lại đó cho ta. Hà Chiết Kiến bị Lạc Tiêu Tiêu nói triệt để tức giận, vẫn bị người nịnh hót Hà Chiết Kiến, lúc nào bị người như vậy nhục nhã qua. Ngươi nếu như nói nhảm nữa một câu nói, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi cho bắt? Lạc Tiêu Tiêu đột nhiên một lời không hợp liền móc ra trên người mình súng lục, chỉ vào Hà Chiết Kiến ốc, lạnh lùng nói. Hà Chiết Kiến một cái con nhà giàu từ lúc nào gặp qua loại chiến trận này, lập tức liền sợ choáng váng, nhất thời sợ đến ngay cả giấm cũng không dám thả một cái, nhìn theo Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu ra phòng thẩm vấn. Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi cái này ngang ngược cử động làm cho Tô Minh không khỏi đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới cái này nữ hoa khôi cảnh sát càng như thế trưởng nghĩa. Hai người đi ra sau, Hà Chiết Kiến sắc mặt từng bước khôi phục lại, trực tiếp gọi cho ba hắn điện thoại của, đem cục trưởng cho kêu đi qua. Lạc đội trưởng, ngươi đây cũng cả xảy ra chuyện gì thế tới? Bóp cảnh sát phó cục trưởng Vương Vũ Tịch đầu đầy mồ hôi sông Lạc Tiêu Tiêu nói rằng. Ngươi tại sao lại tới? Cái này Vương Vũ Tịch chính là ngày đó Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả bị vồ vào tới, Tần Thi Âm tìm quan hệ cái kia phó cục trưởng, cho nên hắn là nhận thức Tô Minh, chứng kiến Tô Minh sau kinh ngạc hỏi. Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi đã hỏi rõ chuyện gì, rõ ràng Tô Minh căn bản là không có phạm chuyện gì, vì vậy nói rằng, Hà Chiết Kiến tên kia cố ý bắt hắn. Ngươi tại sao lại chọc tới cái kia tiểu tổ tông rồi? Vương Vũ Tịch vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cái này Hà Chiết Kiến là nhân vật nào hắn quá rõ. Vương Vũ Tịch nói tiếp, vừa rồi cục trưởng điện thoại tới, nói hắn muốn lập tức tới ngay, ta cũng là nhận được điện thoại sau chỉ có chạy tới. Lạc Tiêu Tiêu vừa nghe cục trưởng muốn đích thân qua đây, cũng không sợ, biết chắc là Hà Chiết Kiến làm, vì vậy nói rằng, vậy được, ta sẽ chờ ở đây hắn qua đây. Hà Xuyên biểu thị Ninh Thành Thị bóp cảnh sát cục trưởng, có thể nói là một cái nhân vật quyền cao chức trọng rồi. Cái này Hà Xuyên đại khái chừng 50 tuổi, trung niên chỉ có sinh Hà Chiết Kiến con trai như vậy, bình thường quá mức cương chịu, đối với con trai làm một ít chuyện thất đức đều là bao che dung túng. Đêm nay tiếp đến được nhi tử điện thoại sau, Hà Xuyên liền lập tức làm cho tài xế lái xe tới đến rồi bóp cảnh sát. Chuyện gì xảy ra? Hà Xuyên đi tới bóp cảnh sát sau, vẻ mặt uy nghiêm hỏi. Ba, ngày hôm nay tiểu gia y trực tử này đánh ta, ta chỉ muốn giao hấn hắn một chút mà thôi, kết quả cái này Lạc Tiêu Tiêu chính là không cho. Hà Chiết Kiến vừa nhìn Hà Xuyên tới, ngay lập tức tới ngay khóc kể lể. Lạc đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Hà Xuyên sắc mặt nhìn không ra cái gì biến hóa, đối với Lạc Tiêu Tiêu nói rằng. Lạc Tiêu Tiêu cũng không là cái loại đó sợ cấp trên người, trực tiếp nói, cụ thể chuyện gì xảy ra ngươi có thể hỏi một chút con trai ngươi, ngươi con trai mình là mặt hàng gì ngươi nên so sánh đều biết ta. Ngược lại ngày hôm nay tên này ta nhất định phải mang đi, người nào cũng không thể đụng hắn. Đồng thời vừa rồi Hà Chiết Kiến phòng thẩm vấn trong một mình vận dụng đặc chế điện côn muốn làm cho dụng hình, Hà trưởng cục hẳn là rõ ràng đây là tội gì danh a. Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, Hà Xuyên sắc mặt thay đổi một cái, nếu như bình thường thuộc hạ nào dám với hắn nói chuyện như vậy, Hà Xuyên đã sớm nổi giận, nhưng đối mặt Lạc Tiêu Tiêu, Hà Xuyên thật vẫn không dám trực tiếp báo nổi. Đặc biệt Lạc Tiêu Tiêu câu nói sau cùng, rõ ràng cho thấy đang nhắc nhở Hà Xuyên, đừng làm được cá chết lưới rách rồi, đến lúc đó tất cả mọi người mất mặt. Vì vậy Hà Xuyên lúc này sắc mặt có điểm âm tình bất định, không biết nên làm như thế nào quyết định. Phó Cục trưởng Vương Vũ Tịch nhân cơ hội ở Hà Xuyên bên thai lẩm bẩm một câu, Hà Cục trưởng, tên này cùng Tần gia còn giống như quan hệ không cạn. Vương Vũ Tịch lời nói điểm đến thì ngưng, nhưng Hà Xuyên vẫn không khỏi được tâm kinh ngạc một chút, Lạc Tiêu Tiêu toàn lực đảm bảo tiểu tử này coi như, hắn dĩ nhiên cùng Tần gia còn đang quan hệ không cạn, con trai mình đến cùng chọc phải nhân vật nào. Hà Xuyên có thể hôn đến nước này như thế nào kẻ đầu đường xó chợ đâu. Trực tiếp nói, theo ta thấy ngày hôm nay chuyện này nhất định là một hiểu lầm, Lạc đội trưởng mang bằng hữu của ngươi đi thôi. Tô Minh lúc này mở miệng nói, theo ta cùng nhau bị bắt tới còn đang có mấy người. Bởi vì Tô Minh những lời này, Trường Mao mấy người bọn hắn cũng bị thả. Ra bót cảnh sát sau Trường Mao bọn họ có loại rất ngộng cảm giác, đánh cục trưởng mà thôi, lúc đầu đều lòng như cho ngựa rồi, ai biết dĩ nhiên không có qua một giờ liền cho bọn hắn thả. Được rồi, các ngươi đều nhanh đi về ăn chút cơm a. Tô Minh đối với Trường Mao bọn họ nói một câu. Trường Mao ca, chúng ta cái này đại ca dường như lai lịch không nhỏ nha, ta vừa mới nhìn thấy bót cảnh sát cục trưởng còn có phó cục trưởng đều ở đây, cuối cùng bắt hắn cho thả. Trường Mao một tiểu đệ nói rằng. Trường Mao cũng nghĩ đến đêm nay bọn họ bị thả cùng Tô Minh có quan hệ, không gì sánh được may mắn chính mình cử động hôm nay rất đáng giá, tối thiểu ở Tô Minh nơi đó bỏ thêm cái phần ấn tượng. Đặc biệt ý thức được Tô Minh thân phận rất trâu bò sau. Cái này phần ấn tượng liền có vẻ càng trọng yếu hơn rồi. Vì vậy Trường Mao lập tức đắc ý nói rằng, đó là dĩ nhiên, không phải với các ngươi thổi, đại ca của ta đó là thật ngư bức. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 127, nghe nói ngươi muốn nhảy lầu. Cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng đi ra bót cảnh sát sau, Tô Minh một lòng mới coi như để xuống, nhân sinh quả thật là hay thay đổi nha. Tô Minh trước đánh chết đều không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là Lạc Tiêu Tiêu cứu mình, xem ra ngày hôm qua làm lấy lòng cho Lạc Tiêu Tiêu hành động kia phi thường sáng suốt. Hai người ai cũng không nói chuyện đi ra bót cảnh sát sau, Tô Minh mở miệng nói, ngày hôm nay ít nhiều có ngươi hỗ trợ, nếu không. Thật không biết biết xảy ra chuyện gì. Tô Minh nói được nửa câu sẽ không nói, nếu như không phải Lạc Tiêu Tiêu đúng lúc chạy đến nói, sợ rằng Hà Chiết Kiến tiểu tử kia đã bị Tô Minh đánh chết đi sống lại rồi. Dĩ nhiên làm như vậy Tô Minh đồng dạng muốn trả giá rất lớn, cho nên Tô Minh Tử ở sâu trong nội tâm vẫn đủ cảm kích Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu ngược lại lớn vô cùng khí, trực tiếp mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, lúc đầu đêm nay dự định mời ngươi ăn cái cơm cảm tạ trước ngươi giúp ta, bất quá cái này khiến hai chúng ta xem như là huề nhau. Tô Minh nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười, Lạc Tiêu Tiêu tính cách tuy là ngay thẳng một chút, nhưng cùng người như thế giao tiếp thực sự thật thoải mái, vì vậy Tô Minh cũng vừa cười vừa nói, quay đầu có rảnh rồi ta mời ngươi ăn cơm. Sau khi nói xong Tô Minh liền phân biệt Lạc Tiêu Tiêu sau đó về nhà, chuyện này cũng coi là cho Tô Minh trưởng rồi một bài học, về sau nên muôn vàn cẩn thận bị người dùng phương pháp như vậy gài bẫy. Ba, ngươi tại sao muốn thả tiểu tử kia đi? Ngươi thấy trên mặt ta vết thương không có, chính là bị nhóm người kia đánh. Lúc này ở trong bót cảnh sát Hà Chiết Kiến phi thường bất mãn nói. Lúc đầu hắn đều quyết định chủ ý vô luận như thế nào đều phải đem Tô Minh cho vào chỗ chết cả, kết quả cái gì cũng không làm tiểu tử kia đã bị thả đi, Hà Chiết Kiến trong lòng phi thường nổi giận. Hà Xuyên nghe vậy cũng không có lập tức nói, mà là âm thầm nhìn thoáng qua, lập tức người chung quanh đều biết ý tứ của hắn, nhanh lên tản ra, đem không gian để lại cho hai cha con này hai. Trông coi người chung quanh đều đi sau đó Hà Xuyên lúc này mới lên tiếng nói rằng, A Kiến, tình huống của hôm nay không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thứ 4. Hà Chiết Kiến bị cưng chiều quán, cho nên cùng phụ thân hắn nói cũng không phải khách khí như vậy, trực tiếp nói, có cái gì không đơn giản, cô nương kia không phải là một đại đội trưởng sao, ngươi một cái cục trưởng cần phải sợ nàng. Đem chức vụ của nàng cho miễn không được sao. Lạc Tiêu Tiêu ở bót cảnh sát trong chức vị là đại đội trưởng, kỳ thực chức vụ đã không thấp, cục trưởng cùng phó cục trưởng phía dưới chính là lớn đội trưởng, nhưng cùng Hà Xuyên như thế cái một tay so sánh với, dĩ nhiên là vi bất túc đạo, cũng khó trách Hà Chiết Kiến biết như vậy không đem Lạc Tiêu Tiêu để vào mắt. Hà Xuyên nghe xong lắc đầu, rõ ràng bị đã biết không có đầu não con trai đánh bại, nói rằng, nữ nhân kia cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, phía sau hắn gia tộc bối cảnh không thể khinh thường. Ta gần nhất khả năng công tác sẽ thay đổi, tại như vậy mấu chốt trước mắt, hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Hà Xuyên xông Hà Chiết Kiến nói rằng, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này cho ta đàng hoàng một chút, tốt nhất đừng xông cái gì họa. Hà Xuyên gần nhất trong khoảng thời gian này có tiến thêm một bước hy vọng, hắn cái này 50 hơn tuổi lứa tuổi vẫn tính là đang tuổi phơi phới, cho nên ngày hôm nay chuyện này Hà Xuyên lựa chọn tạm thời nhường nhịn. Hắn không muốn bởi vì chuyện này cùng Lạc Tiêu Tiêu vạch mặt rồi, đến lúc đó nếu quả thật ảnh hưởng đến công việc của hắn điều động, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hà Chiết Kiến nghe xong không có nói tiếp rồi, bất quá trong mắt cũng lộ ra dị thường oán độc thần sắc, rõ ràng trong lòng hắn không phải muốn như vậy. Ngày hôm nay chuyện này lộng Hà Chiết Kiến vô cùng phiền muộn, từ bót cảnh sát sau khi rời đi Hà Chiết Kiến tiểu ra đi tìm nữ nhân phát tiết đi, chuyện này cũng không còn thông chi Tống Chiết, vì vậy. Chúng ta Tống Đại Thiếu ngày thứ hai vừa rạng sáng liền hoan thiên hỷ địa đi tới trong trường học, Tống Chiết lúc đi học hầu như cho tới bây giờ không có như thế vui sướng qua. Bởi vì Tống Chiết ngày hôm nay đi trường học trong có một chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố, đó chính là Tô Minh bị cảnh sát bắt lại. Khó có được tới một cái lớn sớm, các loại trong chốc lát sau, bạn học cùng lớp nhóm hầu như đều đến rồi. Tống Chiết lại nhìn một cái xem Tô Minh chỗ ngồi. Phát hiện chỗ ngồi trống rỗng, rõ ràng người còn đang ở trong bót cảnh sát giam giữ đâu. Tống Chiết lộ ra nụ cười đắc ý, lòng nói dám theo ta đối nghịch, đây chính là ngươi Tô Minh hạ chẳng. Vì vậy kế tiếp đã đến Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi hát đôi thời gian. Tống Chiết cố ý lớn tiếng nói, Đại Lôi nha, đều cái điểm này rồi, bạn học của chúng ta Tô Minh thế nào còn chưa tới, không sẽ là chưa ngủ nữa à. Lý Đại Lôi hàng này khuôn mặt kinh ngạc, cũng cao giọng nói, Tống Thiếu ngươi không biết sao. Ngày hôm qua Tô Minh tiểu tử kia bị cảnh sát bắt lại. Bị bắt, chuyện khi nào? Tống Chiết cố ý lộ ra vẻ mặt khiếp sợ thần sắc hô lớn. Hai người này kỹ xảo quá di chuyển rồi, nhìn người xấu hổ chứng đều phạm vào, nhưng bọn hắn hai thanh âm quá. Cho nên hầu như toàn bộ trường học đều nghe được hai người bọn họ đang nói chuyện, trong lúc nhất thời đem trong lớp tiếng đọc sách đều cho hút tới. Vì vậy trong lớp tuyệt đại đa số người bị Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi nói chuyện hấp dẫn, đại gia nhao nhao thấp giọng thảo luận, Tô Minh bị bắt, chuyện khi nào? Ngươi nói đặc biệt thối lắm, Tô Minh từ lúc nào bị bắt, ta làm sao không biết? Tô Minh bạn bè Giang Tiểu Quân lập tức lớn tiếng mắng. Bởi vì ngày hôm qua hai người cảnh sát kia là y phục thường, hơn nữa sau lại các học sinh tan học hầu như đều đã xong. Cũng không còn người chú ý tới Tô Minh bị bắt, hầu như không có người biết chuyện này. Giang Tiểu Quân còn tưởng rằng Tống Chiết cái này là cố ý ở vu hãm Tô Minh đâu, vì vậy nhịn không được mắng một câu. Tống Chiết trong lòng có 100% nắm chặt Tô Minh khẳng định bị bắt, vì vậy không khách khí chút nào quay đầu lại nói, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, nói người nào thối lắm đâu, lời của lão tử nhưng câu là thật. Tô Minh ngày hôm qua ở cửa trường học đem bạn thân của ta, cục trưởng bót cảnh sát con trai đánh, trực tiếp bị bắt đi vào. không liên quan cái một năm nửa năm đoán chừng là không thả ra được rồi. Tống Chiết Ý cười đầy mặt nói rằng, thoạt nhìn bị chúng số còn đang hài lòng. Lời này vừa nói ra lập tức trong lớp sôi sùng sục, nghe Tống Chiết lời này không giống như là giả, bởi vì Tống Chiết một bộ rõ ràng trong lòng bộ dạng. Thẩm Mục Khả nhất thời sắc mặt tái nhợt, nhìn lại Tô Minh chỗ ngồi, phát hiện nhân xác thực không có tới, điều này làm cho Thẩm Mục Khả vô cùng lo lắng. Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy, ta cho ngươi biết bịa đặt nhưng là phạm pháp, ngược lại Giang tiểu quân ẻm dầu vẫn là chưa tin, Tô Minh làm sao có thể biết vô duyên vô cớ đánh người. Tống Chiết lười cùng Giang tiểu quân lời nói nhảm, xem Thẩm Mục Khả sắc mặt nhìn không tốt, Tống Chiết biết mục đích của mình muốn đạt tới, vì vậy quyết định thêm một cây đuốc, trực tiếp cao giọng nói, hắn Tô Minh muốn là hôm nay còn có thể tới đi học nói, lao tử lập tức nhảy lầu. Nói xong lời này sau Thẩm Mục Khả càng là sắc mặt trắng bệnh, mà Giang tiểu quân cũng hơi sợ hãi tức giận, trong lòng phi thường lo lắng, lòng nói Tô Minh sẽ không thực sự bị bắt ta. Nghe nói ngươi muốn nhảy lầu. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, đại gia ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tô Minh đã đứng ở cửa rồi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 128, Lý Viện Xương điện thoại của. Tô Minh hôm nay tới hơi trễ, dĩ nhiên không phải Tô Minh đã đợi trễ, rời giường thời gian như cũ cùng bình thường giống nhau. Chỉ là Tô Minh ngày hôm nay giống như thường ngày đi mua bánh rán trái cây thời điểm, phát hiện sáng sớm hôm nay bà bác sinh ý dị thường tốt, rơi vào đường cùng Tô Minh xếp hàng làm trễ mãi một ít thời gian. Cơ hồ là đệ nặng trường học chung vào học tiếng mới đạt tới phòng học, thiếu chút nữa liền đến muộn, kết quả mới đi đến cửa phòng học, Tô Minh liền nghe được Tống Chiết ở bên trong bi bi. Hơn nữa Tô Minh tương đối mệt, vẫn cố ý ở cửa phòng học nghe trong chốc lát chưa tiến vào, nhìn Tống Chiết cái này ngốc bỉ muốn thế nào nói. Nghe tới Tống Chiết nói hắn muốn nhảy lầu thời điểm, Tô Minh thật sự là không nhịn được, rốt cục mở miệng nói một câu nói. Những lời này hấp dẫn trong lớp học mọi người, đại gia cái này ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tống Chiết trong miệng cái kia bị vồ vào bót cảnh sát Tô Minh, dĩ nhiên cũng làm đứng ở đèm cửa phòng học, đồng thời. Trong tay vẫn mang theo một cái nóng hổi bánh rán trái cây. Thẩm Mục Khả cùng Giang Tiểu Quân đều lộ ra phi thường thần sắc mừng rỡ, chứng kiến Tô Minh vui vẻ xuất hiện, hai người bọn họ so cái gì đều hài lòng. Mà Tống Chiết lúc này biểu tình cũng có chút làm kinh sợ, chứng kiến Tô Minh trong nháy mắt, Tống Chiết thực sự sợ hãi, cái này không nên nha, ngày hôm qua Tô Minh rõ ràng bị bắt đi rồi, vì sao sáng sớm hôm nay liền xuất hiện. Hơn nữa Tống Chiết vẫn cố ý căn dặn Hà Chiết Kiến rồi, nhất định phải đem Tô Minh quan thêm mấy ngày, Hà Chiết Kiến ứng với cho sẽ không quên nha. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Tống Chiết dao động kinh ngạc một chút sau, phảng phất thấy được quỷ thông thường xông Tô Minh nói rằng. Tô Minh dùng xem ngốc bỉ ánh mắt trông coi Tống Chiết. Nói rằng, trường học cũng không giờ gì hở giờ z tờ z bờ phải nhà ngươi mở, ta vẫn không thể tới. Giang Tiểu Quân vui mừng một cái sau, cố ý dùng bất mãn giọng nói đối với Tô Minh nói rằng, Tô Minh, cái này chính là ngươi không đúng, ngươi làm sao đột nhiên lại tới đâu. Như ngươi vậy làm đến người ta Tống Đại Thiếu nhiều xấu hổ nha, nhân ra mới nói muốn nhảy lầu ngươi lại tới. Giang Tiểu Quân nói được kêu là một cái châm chọc khiêu khích nha, suýt chút nữa không đem Tống Chiết mũi cho khí vai. Tô Minh cũng cùng Giang Tiểu Quân tới một lớp song hoàng, cố ý mở miệng phối hợp nói, không có việc gì, chúng ta đây là lầu 2, nhảy xuống cũng quăng không chết, nhiều lắm toàn bộ gãy xương mà thôi. Chuyện này chỉ tính là một cái tiểu nhạc đệm, cứ như vậy quá khứ, chỉ có Tống Chiết một người trong lòng được kêu là một cái khí nha, chính mình kế hoạch như thế nửa ngày, vì sao Tô Minh người này một chút việc chưa từng. 9. Giữa trưa ngày thứ 2 tan học thời điểm, Tô Minh điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Minh tìm một cái chỗ khuất tiếp thông điện thoại. Cao trung trường học là không cho phép mang điện thoại di động, nhưng đầu năm nay người nào không dùng điện thoại di động đâu, cho nên rất nhiều người đều là mang, loại sự tình này lén lén lút lút là tốt rồi, chớ bị bắt được. Làm cho Tô Minh phi thường hết ý là, lại là cái mã số xa lạ, hai ngày này dường như số xa lạ đặc biệt nhiều. Uy, xin hỏi là Tô Minh sao? Điện thoại sau khi tiếp thông, truyền đến thanh âm một nữ nhân, thanh âm nghe tựa hồ có hơi trí tính. Không sai, xin hỏi ngươi là. Tô Minh đáp lại nói. Bên đầu điện thoại kia người phụ nữ nói, chào ngươi, còn nhớ rõ ngươi ngày đó ở trong thương trường cứu chị gái kia láo nhân tóc trắng sao. Ta là con gái nàng, chính là ngày đó cho ngươi danh tiếp người. Trải qua một nhắc nhở như vậy Tô Minh nghĩ tới, nếu như nhớ không lầm nữ nhân này tên là Lý Viện Sương, lần trước cho danh thiếp bị Tô Minh nhưng trong nhà, vẫn không dùng, trách không được nghe thanh âm quen thuộc như vậy. Đầu tiên ta muốn giải thích với ngươi một cái. Chi sở dĩ có mã số của ngươi, là bởi vì ta điều tra ngươi một chút. Lý Viện Xương ở điện thoại vừa nói, thế nhưng mời không nên hiểu lầm, ta cũng là bất đắc dĩ chỉ có làm như vậy, cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn tìm được phương thức liên lạc với ngươi mà thôi. Tô Minh lúc này mới nhớ tới chính mình dường như quả thực không có nói nàng hào mã số của mình, không khỏi có chút kinh hãi, chính mình bất qua ở trong thương trường với hắn tiếp xúc một cái, không có lưu lại bất luận cái gì tin tức cá nhân, kết quả vẫn bị tra ra tính danh cùng điện thoại. Bất quá Tô Minh cũng quen rồi. Giống như những thứ này có bối cảnh người có tiền, dường như làm loại chuyện như vậy cũng không khó, thì ra Tần Thi Âm cũng tra ra Tô Minh điện thoại của. Hoàn hảo Lý Viện Xương giải thích phi thường thành khẩn, làm cho Tô Minh không có tức giận cảm giác, vì vậy Tô Minh trực tiếp nói, gọi điện thoại cho ta có việc sao. Đờ cờ chuyện với. Tô Minh đã đại khái nghĩ tới Lý Viện Xương gọi điện thoại cho chính mình chắc là về lao đầu tóc trắng chuyện, chẳng lẽ lao đầu tóc trắng xảy ra vấn đề gì rồi. Quả nhiên Lý Viện Xương mở miệng nói, ngày hôm nay gọi điện thoại cho ta, là về bệnh của phụ thân. Lần trước ta đã làm cho hắn thoát khỏi nguy hiểm rồi, hiện tại xảy ra chuyện gì thế ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Tô Minh vội vàng nói, lòng nói đây sẽ không là chuyên môn tới người giả bị đụng A. Tô Minh quả thật có chút suy nghĩ nhiều, nhân ra ngay cả số đờ tờ giờ đờ của hắn đều có thể ung dung tra được, làm sao có thể nhìn cái kia ít tiền. Không phải, không phải, Tô Tiên Sinh ngươi hiểu lầm ta. Lý Viện Xương nhanh lên mở miệng giải thích, cũng không có xảy ra vấn đề gì, ngược lại Tô Tiên Sinh ngươi cho gia phụ cứu chữa một cái sau, hiệu quả đặc biệt tốt. Trải qua kiểm tra gia phụ cơ tim tắc nghẽn bệnh trạng đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cho nên cô ý muốn mời Tô Tiên Sinh tự mình đến một chuyến, giúp gia phụ triệt để trị tận gốc. Lý Viện Xương thái độ vô cùng thành khẩn. Len keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ trừ tận gốc bệnh dữ. Kết quả là ở Tô Minh đang nghe điện thoại thời điểm, đột nhiên hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi, trừ tận gốc bệnh dữ. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ lần trước cứu chữa qua lao đầu tóc trắng muốn cầu cạnh ký chủ, chính là giúp người giúp đến cùng tiễn Phật đưa đến Tây, ký chủ muốn phát dương quang đại lôi phong tinh thần, mời ký chủ trợ giúp lao đầu tóc trắng trị tận gốc cơ tim tắc nghẽn cái này chứng bệnh khó chữa. Độ khó của nhiệm vụ, 2 sao bán. Nhiệm vụ thời gian, 12 giờ. Cơ thưởng, 30 tích phân. Tô Minh chứng kiến nhiệm vụ này yêu cầu sau không khỏi cả người đều không còn gì để nói rồi. Nhịn không được cảm thán nói, cái hệ thống này là thật vô sỉ nha, vẫn đặc biệt hạ phát dương quang đại lôi phong tinh thần đâu. Lời này từ hệ thống trong miệng nói ra, tổng làm cho một loại không đứng đắn cảm giác, Tô Minh cũng không tin hệ thống tư tưởng cảnh giới có cao như vậy. Lý Viện Xương nghe điện thoại bên kia trầm mặc, còn tưởng rằng Tô Minh không muốn đáp ứng đâu, nhất thời liền nóng nảy, vội vàng nói, Tô Tiên Sinh, chỉ cần ngươi có thể qua đây, nghĩ muốn cái gì trả thù lao chúng ta đều dễ thương lượng, ngươi có thể tùy tiện ra giá. Lý Viện Xương bị ai cũng hiểu không lợi lộc không dậy sớm đạo lý này, muốn cho Tô Minh vô duyên vô cớ hỗ trợ thoạt nhìn không có khả năng, nhất định phải cho chỗ tốt. Tô Minh cái này mới phản ứng được, lòng nói hiện tại cũng có nhiệm vụ, ta đây là không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi. Hơn nữa Tô Minh chú ý tới, cái này là lần đầu tiên xuất hiện độ khó vượt lên trước 2 sao nhiệm vụ, tưởng thưởng tích phân cũng đạt tới 30, vô cùng mê người. Hơn nữa Tô Minh chống lại lần lao đầu tóc trắng ấn tượng cũng không tệ, vì vậy đáp ứng, nói rằng, đi, bất quá có thể phải chờ đến 5 giờ chiều bán ta tan học sau đó mới được. Không thành vấn đề. Vừa nghe Tô Minh đáp ứng rồi, Lý Viện Xương vui mừng quá đỗi, thậm chí bỏ quên Tô Minh còn là một học sinh chuyện này, lập tức nói rằng, Tô Tiên Sinh ngươi buổi chiều ở nơi nào, đến lúc đó ta phái người đi đón ngươi. Tô Minh không muốn đem động tĩnh làm quá lớn, dù sao trường học phụ cận quá nhiều người, vì vậy nói rằng, không cần, ngươi đến lúc đó đem địa chỉ nói cho ta biết, ta tự mình đi là được. Sau khi nói xong, Tô Minh cúp điện thoại, trong lòng tương đối hiếu kỳ lao đầu tóc trắng thân phận. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 129, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Ninh Thành Đại học Y Khoa, đây là Ninh Thành thị nổi tiếng nhất một trường đại học, có thể nói cũng là toàn quốc cao cấp đại học Y Khoa, ở tất cả đại học Y Khoa trong, ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thậm chí ở người đời trước trong lòng, Ninh Thành Đại học Y Khoa là không thể tranh cãi toàn quốc đệ nhất đại học Y Khoa, trên 100 năm làm học lịch sử, vì xã hội chuyển vận vô số y học nhân tài. Sau khi tan học Tô Minh, ngồi tốc hành xe buýt, đi tới Ninh Thành Đại học Y Khoa, không nên hỏi Tô Minh tại sao phải ở chỗ này, kỳ thực Tô Minh trong lòng mình đều buồn bực, không nghĩ tới lao đầu tóc trắng biết ở chỗ. Trước khi tới Tô Minh đều đã ở trong lòng nghĩ đến vô số chúng có khả năng, thoạt nhìn lao đầu tóc trắng còn có Lý Viện Xương thân phận khẳng định không bình thường. So với có tiền, Tô Minh cảm giác bọn họ càng giống như là người có bối cảnh. Rất có thể ở tại biệt thự trong, hoặc là cái gì quân khu đại viện các loại này rất cao thượng lại hơi lộ ra chỗ thân bí, nhưng mà Tô Minh đánh chết đều không nghĩ tới, lao đầu tóc trắng dĩ nhiên ở tại Ninh Thành Đại học Y Khoa bên trong. Đầu năm nay bên trong đại học cũng có thể người ở, hầu như mỗi cái đại học đều sẽ tự mình kiến tạo một ít tiểu khu, những phòng ốc này là cung cấp cho các sư phụ thuê. Tô tiên sinh, thực sự là làm phiền ngươi. Trước trong điện thoại đã cùng Lý Viện Xương hẹn xong, ở Ninh Thành Đại học Y khoa cửa trường học cửa chạm mặt, Lý Viện Xương liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Minh, đi lên phi thường khách sáo nói rằng. Tô Minh xông Lý Viện Xương gật đầu cười, song phương đều không lời nói nhảm, rõ ràng hôm nay mục đích chủ yếu là giúp lao đầu tóc trắng xem thân thể. Lao đầu tóc trắng trụ sở là một cái hai tầng tiểu viện, thoạt nhìn vô cùng phổ thông, cơ hồ không có sang trọng cảm giác, bất quá tiến nhập tiểu viện sau, có một loại nước chảy mây trôi yên tĩnh cảm giác. Điều này làm cho Tô Minh không khỏi nghĩ đến Đào Huyên Minh một câu thơ, xây nhà ở nhân cảnh, mà không xa mã tiếng động lớn, ở đô thị phồn hoa chúng có thể tìm được như thế cái yên tĩnh nơi ở, đúng là nhất kiện rất hưởng thụ sự tình. Ân nhân, cảm tạ ngày hôm nay có thể bất thời giờ đến đây. Tô Minh tiến nhập tiểu viện sau, lão đầu tóc trắng lập tức đi ra, phi thường khách khi đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh nhìn thoáng qua cái này lão đầu tóc trắng, phát hiện lão đầu thoạt nhìn bất kể là khí sắc vẫn là tinh thần đều so với lần trước tốt hơn nhiều. Xem ra chính mình cứu trị xác thực nổi lên hiệu quả. Lão đầu tóc trắng vẫn như cũ vô cùng khách khí, làm cho một loại cảm giác rất thoải mái, bất quá cái này mở miệng một tiếng ân nhân lại làm cho Tô Minh cảm giác có điểm ăn không tiêu. Tô Minh nhanh lên mở miệng nói, cái gì đó, ngươi đừng có khách khí như vậy, ta gọi Tô Minh, ngươi kêu tên của ta là được. Vậy làm sao có thể làm, không bằng ta gọi ngươi Tô Tiểu Hữu A. Lão đầu tóc trắng kiên trì nói rằng, Tô Minh cũng không cùng lão đầu tóc trắng nói thêm cái gì. Ngược lại chỉ cần không phải gọi mình ân nhân là được. Sau khi vào phòng, Tô Minh nhìn một chút trong phòng bài biện, hầu như xem như là gỗ thiệt gia cụ cùng bài biện, thoạt nhìn có một loại điển nhã phong phạm, thoạt nhìn cái này lao đầu tóc trắng trình độ đã thật cao. Nhân quý, ngươi tới xem một chút, đây chính là ta ngày đó đã cứu ta một mạng thần y hề. Tiến nhập gian nhà sau, lao đầu tóc trắng xông một trung niên nhân nói rằng, trung niên nhân giờ di cờ tờ cờ F8A thoạt nhìn 40 tuổi không đến, mang một cái kính đen. Thoạt nhìn cố gắng nhã nhặn bộ dạng. Cái này là nhân quý trung niên nam nhân, lúc đầu trước mặt là phi thường vẻ mặt vui mừng, kết quả thấy được Tô Minh sau, nụ cười trên mặt liền tiêu thất, có điểm không dám tin tưởng nói rằng, lão sư, ngươi nói hắn chính là cái kia cứu ngươi thần y điề. Rất rõ ràng hắn chứng kiến Tô Minh sau đó, căn bản cũng không tin đó là một thần y điề, chủ yếu vẫn là Tô Minh quá trẻ tuổi. Đờ cờ chuyện với tựa hồ đang mọi người trong ấn tượng, thần y đều là cái loại đó một sấp dày số tuổi. Tóc hoa râm, tốt nhất vẫn có thể có một thật dài chòm râu, như vậy chỉ có gọi thần y đi hề. Giống như Tô Minh cái này thoạt nhìn còn không có 20 tuổi trẻ tuổi người, ước đoán số tuổi này nhân còn chưa lên đại học đâu, cùng thần y đi thực sự không dính dáng, cũng khó qua chứng kiến Tô Minh sau, mang mắt kiếng gọng đen người đàn ông trung niên sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Nhân quý, không muốn đi qua mặt ngoài nhìn một người. Tô Tiểu Hữu ý thuật viễn siêu ngươi nghĩ giống như, chú ý tới chính mình học sinh biểu tình sau. Lão đầu tóc trắng lập tức mở miệng nói. Người đàn ông trung niên này thoạt nhìn hàm dưỡng cũng không tệ, bị lão đầu tóc trắng vừa nói như vậy sau, mang mắt kiếng gọng đen người đàn ông trung niên hướng Tô Minh xua tay thở dài nói, cảm tạ tại hạ đối với lão sư ta ân cứu mạng. Tô Minh cũng khách khí đối với người này vẫn một cái lễ, bất quá Tô Minh rành mạch từng câu, người này sợ rằng vẫn là chưa tin chính mình biết y thuật, chỉ do là cảm tạ mình đối với lão đầu tóc trắng ngày đó cấp cứu mà thôi. Bất quá Tô Minh cũng không ở ý, cũng không nói thêm gì. Hầu hết thời gian 100 câu cũng không có người một cái hành động thực tế hữu dụng, mình rốt cuộc biết không biết y thuật, đợi lát nữa sẽ biết. Lão đầu tóc trắng tựa hồ rất hài lòng, cười cùng Tô Minh giới thiệu, đây là ta học sinh Doãn Nhân Quý, hiện nay là Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Trải qua sau khi giới thiệu Tô Minh mới biết được, thì ra trung niên nam tử này vẫn thật không đơn giản, dĩ nhiên là Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng, có thể nói chức vị không thấp nha. Phải biết rằng Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc y viện có thể là cả Ninh Thành thị tốt nhất bệnh viện, thậm chí bệnh viện nhân dân cũng không sánh nổi nó. Đồng thời Tô Minh cũng biết cái này lão đầu tóc trắng thân phận, lão đầu tóc trắng là Ninh Thành Đại học Y khoa giáo thụ, hiện nay đã về hưu, Doãn Nhân Quý chính là của hắn môn sinh đắc ý một trong. Có thể dạy dỗ Doãn Nhân Quý đệ tử như vậy, chứng minh lão đầu tóc trắng cái này giáo thụ cũng thật không đơn giản. Thế nhưng Tô Minh trong lòng lại vẫn có chút kỳ quái, một cái giáo sư đại học có thể tùy tiện tra được thân phận của mình sao? Tô Minh cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Làm cho Lý Viện Xương cho Tô Minh bưng một ly trà sau, lão đầu tóc trắng cũng chính là Lý giáo sư mở miệng nói, Tô Tiểu Hữu, nhắc tới cũng không phải sợ ngươi chê cười, ta là một cái bác sĩ, càng là Ninh Thành Đại học Y khoa giáo thụ, ở y học trên không nói nhiều. Ít nhất, coi như là có thành tựu nhỏ. Nhưng mấy năm trước ta nhưng bất hạnh mắc phải cơ tim tắc nghẽn cái bệnh này, mấy năm này thử qua vô số phương pháp, nhưng là căn bản không có hiệu quả, chỉ có thể đi qua uống thuốc để duy trì chứng bệnh. Lý giáo sư nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, trong nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ, đời này của hắn cho vô số người xem bệnh, nhưng là mình ốm đau lại tìm không được biện pháp, không thể không nói cái này rất châm trọng. Bất quá Tô Minh lại không có chút nào kỳ quái, chính là thầy thuốc không phải tự chữa, rất nhiều bác sĩ kỳ thực cũng không thấy thân thể liền bị người bình thường kiện khang. Đồng thời hắn cái này cơ tim tắc nghẽn đích sắc rất vướng tay chân, tối thiểu hiện nay là không có biện pháp triệt để trị tận gốc, dĩ nhiên, đối với có kỹ năng Tô Minh mà nói, cái này cũng không coi vào đâu. Vì vậy Tô Minh bình tĩnh nói, ngươi cái bệnh này đích sắc không tốt chữa, trừ ta ra không ai chữa khỏi. Cái gì? Tô Minh một câu nói sau cùng này đưa tới chú ý của mọi người, Doãn Nhân Quý không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Minh liếc mắt, lòng nói tiểu tử này nói cũng qua cuồng vọng đi, ý là trên cái thế giới này chỉ có một mình hắn có thể trị hết. Mà Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương trước mặt đều lộ ra mừng như điên nụ cười, hai người bọn họ đã biết Tô Minh y thuật thần kỳ, Lý giáo sư lập tức mở miệng nói, không biết Tô Tiểu Hữu có nguyện ý hay không thay Lý Mỗ giải quyết dây dưa nhiều năm bệnh dữ. Đương nhiên không thành vấn đề. Tô Minh vừa cười vừa nói, tâm nói mình hôm nay chính là vì trị bệnh cho ngươi tới, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 130, thỉnh thần chữa bệnh thứ tội. Nghe được Tô Minh một ngụm đáp ứng, Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương cái này hai cha con nàng đều khuôn mặt kích động, thậm chí bọn họ đều không nghĩ tới Tô Minh dễ dàng như vậy đáp ứng. Trong lúc nhất thời Lý giáo sư ở trong lòng đối với Tô Minh đánh giá có cao rất nhiều, quả thật là cao nhân nha, tuổi còn trẻ liền đã có cao nhân phong phạm. Mà Doãn Nhân Quý nhưng cũng không là như vậy xem trọng Tô Minh, mở miệng đối với Lý giáo sư nói rằng, lão sư, ta xem cũng không cần qua loa như vậy à, bệnh của ngươi lần trước ngoại quốc chuyên gia đã nói qua, hiện nay chỉ có thể uống thuốc duy trì. Nếu như tùy tiện trị liệu, một phần vạn xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Doãn Nhân Quý nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn không có bất kỳ nhằm vào Tô Minh ý tứ, dù sao Tô Minh với hắn không thù không oán, Doãn Nhân Quý là thật lo lắng Lý giáo sư biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy thầy trò cảm tình, Doãn Nhân Quý đã sớm đem Lý giáo sư cho rằng thân nhân đối đãi. Yên tâm đi. Lý giáo sư mở miệng cười nói rằng, ta tin tưởng Tô Tiểu Hữu, ngược lại ta đều cao tuổi rồi rồi, có thể sống lâu vài ngày đương nhiên được, xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng được. Lý giáo sư làm một bác sĩ, đã sớm đem sinh tử coi nhẹ rồi, đặc biệt ở chính hắn bị bệnh sau đó. Lại nói tiếp hắn cái này cơ tim tắc nghẽn thực sự là để cho người nhức đầu không gì sánh được. Thông thường loại bệnh này chỉ có đi qua giải phẫu tiến hành trái tim bắc cầu để giải quyết, nhưng Lý giáo sư tình huống nghiêm trọng giờ. Đồng thời lớn tuổi sau đó cũng không thích hợp giải phẫu, mạng muội giải phẫu phiêu lưu quá lớn, cho nên những năm gần đây Lý giáo sư chỉ có thể uống thuốc duy trì thân thể. Được loại bệnh này là phi thường thống khổ, ít có thể kịch liệt vận động, nếu không thì biết cảm giác được tim đau thắt, nghiêm trọng trực tiếp hít thở không thông cũng không phải là không thể sự tình. Đặc biệt mỗi ngày đều được đúng giờ uống thuốc. Điều này làm cho Lý giáo sư cảm giác rất thống khổ, hiện tại thật vất vả thấy được hy vọng, Lý giáo sư đương nhiên sẽ không buông tha, quyết định làm cho Tô Minh lớn mật nếm thử. Mắt thấy Doãn Nhân Quý mở miệng còn muốn nói điều gì, Lý giáo sư trực tiếp mở miệng nói, Nhân Quý, không cần nói thêm nữa, lão sư tâm ý đã quyết, đồng thời ngươi phải tin tưởng Tô Tiểu Hữu y thuật. Một câu nói đem Doãn Nhân Quý lo lắng cho trận trở về, Doãn Nhân Quý mặc dù lo lắng cũng biết hắn không sửa đổi được lão sư ý tưởng, quyết định liền ở một bên xem xét tỉ mỉ. Một có gì không đúng lập tức làm cho Tô Minh động thủ. Đi cho ta lấy một hộp đã khử trùng ngân châm qua đây, Tô Minh mở miệng phân phó nói. Lần trước ở trong thương trường mua hộp ngân châm bị Tô Minh ném vào trong nhà, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp đem ngân châm mang theo người đi học. Nhưng ở Lý giáo sư trong nhà, ngân châm loại vật này chắc chắn sẽ không thiếu, Lý Viện Xương thật nhanh lên lầu cho Tô Minh cầm một hộp sạch sẽ dưới ngân châm tới. Sau đó dịch sở chín Tô Minh làm cho Lý giáo sư y phục cởi ra, nằm ở trên giường, chuẩn bị động thủ. Thấy Tô Minh cần ngân châm, Doãn Nhân Quý sẽ biết Tô Minh trong đó chữa bệnh, cái này khiến càng thêm không tín nhiệm Tô Minh rồi. Đừng xem Doãn Nhân Quý là một tây y, nhưng hắn đối với trung y đồng dạng lý giải, chính là bởi vì lý giải mới hiểu được trung y có phức tạp hơn. Tây y có thể học sau đó là có thể rất nhanh bắt đầu, làm cho thuốc trích, nhưng trung y liền phức tạp nhiều, vọng, văn, vấn, thiết từng cái đều đầy áp cổ nhân trí tuệ. Không từ mà biệt, chỉ là nhiều như vậy chủng loại thuốc đông y. Muốn phải nhớ kỹ đồng thời lý giải dược tính của bọn họ đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Nói như vậy học trung y người, 40 tuổi trước là đừng nghĩ ra nghề, người bình thường nhìn chúng chữa bệnh, khẳng định cũng đều tìm tuổi lớn trung y đi. Giống như Tô Minh cái tuổi này người ta nói hắn tinh thông trung y đi, ước đoán trong 10 người được có 10 người không tin. Di 4. Bất quá khi Tô Minh cây ngân châm thứ nhất đâm xuống sau, Doãn Nhân Quý trong lòng lại hơi nhỏ bé kinh ngạc một chút, bởi vì này thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp. Đồng thời châm huyệt vị cũng rất chính xác, cơ hồ là lặng yên không tiếng động ghim tiến vào. Xem ra tiểu tử này thật có chút tài năng. Doãn Nhân Quý lần đầu tiên ở trong lòng cải biến đối với Tô Minh ấn tượng. Khoảng chừng thập phần chung sau, Lý giáo sư ngực hiện đầy ngân châm, nhìn lớn ước chừng mười mấy, Tô Minh cây ngân châm toàn bộ đâm xuống sau, cũng không có ngừng tay, mà là tiếp tục lấy tay từng cái chuyển động ngân châm, động tác phi thường chậm chạp. Kế tiếp phát sinh một màn khiến người ta triệt để chấn kinh rồi, Lý Viện Xương cùng Doãn Nhân Quý rõ ràng có thể chứng kiến, trên ngân châm chợt bắt đầu toát ra một luồng khói trắng. Đệ nhất cây, đệ nhị cây, cây thứ ba. Hầu như lấy tốc độ như vậy, chẳng được bao lâu, Lý giáo sư ngực mười mấy cây ngân châm, dĩ nhiên toàn bộ toát ra khói trắng, thoạt nhìn vô cùng bất khả tư nghị, kịch truyền hình cũng không dám như vậy phách. Đủ để tưởng tượng Lý Viện Xương cùng Doãn Nhân Quý hai người kia là khiếp sợ biết bao, không sai biệt lắm tròng mắt đều phải rớt xuống, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Doãn Nhân Quý cùng y thuật đánh cả đời giao tế, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không thể tưởng tượng nổi cắm châm phương pháp, dĩ nhiên có thể hơi nước, Doãn Nhân Quý phát thệ cả đời đều không khiếp sợ như vậy qua. Lại qua đại khái sau mười mấy phút, Tô Minh nhanh chóng giúp Lý giáo sư đem ngực ngân châm cho từng cái nổ, mở miệng nói, được rồi, cơ tim của ngươi tắc nghẽn đã không thành vấn đề. Lúc nói lời này, Tô Minh cũng lau chán một cái mồ hôi hột, đừng xem chỉ có mấy mười phút, nhưng cắm châm thời điểm là phi thường mệt. Không nên quên ở trong game vú em giờ UNGV đút đồng đội cho đồng đội thêm huyết thời điểm, HP của chính mình sau đó hàng, mà ở trong hiện thực, Tô Minh dùng qua vú ẻm kỹ năng sau biết cảm giác có chút hề hoài, khả năng đây là tác dụng phụ A. Lý giáo sư nghe xong Tô Minh lời nói sau đó, từ trên giường ngồi dậy, đem y phục của mình cài chắc, đồng thời sờ soạng mình một chút vị trí trái tim, vẻ mặt thật thần kỳ cảm giác. Lão sư, ngươi cảm giác thế nào rồi? Doãn Nhân Quý cùng Lý Viện Xương từ trong khiếp sợ tỉnh lại sau, cơ hồ là đồng thời mở miệng hỏi. Lý giáo sư từ trên giường đi xuống, đi hai bước, nói rằng, ta cho tới bây giờ không có cảm giác như vậy thư sướng qua. Lý Viện Xương nghe vậy vẻ mặt kinh hỉ, lập tức nói rằng, ba, nói như vậy cơ tim của ngươi tắc nghẽn thực sự bị trị. Chắc là trị, ta cảm giác hiện tại đi trong thao trường chạy hai vòng cũng không có vấn đề gì. Lý giáo sư rõ ràng tâm tình thật tốt, xoay người lại đối với Tô Minh túi người chào nói, cảm tạ Tô Tiểu Hữu lần thứ hai ân tình. Lý mũ cả đời đều khó mà quên được. Mà một bên Lý Viện Xương cũng xông Tô Minh túi mình vái chào, thái độ phi thường thành khẩn, nàng là thật tâm cảm tạ Tô Minh. Chỉ có Doãn Nhân Quý một người lúc này vẫn có chút bận tâm, nói rằng, lão sư, có được hay không không phải ngươi nói coi vậy đi, hay là đi làm kiểm tra a? Như vậy chúng ta cũng có thể nắm chắc. Lý giáo sư vừa nghe cũng đáp ứng, ngược lại các loại kiểm tra dụng cụ Ninh Thành Đại học Y khoa đều có, thậm chí so với trong bệnh viện còn tân tiến hơn. Lấy Lý giáo sư ở Ninh Thành Đại học Y khoa thân phận, muốn làm kiểm tra quá đơn giản, cơ hồ là một đường đèn xanh, trong chốc lát kết quả kiểm tra liền đi ra. Kết quả khiến người ta khiếp sợ, Lý giáo sư cơ tim tắc nghẽn quả nhiên được chữa rồi, từ kiểm tra kết quả xem, trong tim tâm màng cùng huyết dịch tuần hoàn đều cùng người bình thường giống nhau, thậm chí khỏe mạnh hơn. Ngay cả phụ trách kiểm tra một cái lao sư đều kinh trụ, nhịn không được nói rằng, Lý giáo sư, ngươi cái này cơ tim tắc nghẽn khuyết điểm từ lúc nào giải quyết rồi. Lý giáo sư cười ha ha, tâm tình phi thường tốt, nói rằng, vận khí tốt đụng phải một cái thần y liề. Lúc này kinh hãi nhất người còn muốn nói Doãn Nhân Quý rồi, Doãn Nhân Quý hoàn toàn phục rồi, hướng Tô Minh vừa chắp tay, nói rằng, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, cũng xin Tô thần y thứ tội. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 131, lao đầu tóc trắng thân phận chân thật. Doãn Nhân Quý đối với Tô Minh hiện tại liền hai chữ. Giỏi họ si ba viết kép chịu phục, hắn là thật phục. Đặc biệt chứng kiến kết quả kiểm tra lúc đi ra, một đống lớn hình ảnh cùng số liệu ở nơi nào bày đâu, Lý giáo sư bây giờ tình trạng cơ thể so với bình thường người lớn tuổi còn muốn kiện khang rất nhiều, ở như sắt thép chuyện thật trước mặt, Doãn Nhân Quý không tin đều không có biện pháp. Chắc không được lão sư của mình còn có Lý Viện Xương đối với Tô Minh một cái tuổi quá trẻ tiểu tử coi trọng như vậy đâu, tiểu tử này là thật sự có bản lĩnh. Chỉ bằng hắn cái này y thuật, ước đoán trở thành ngựa y các loại cũng có thể dùng thần kỳ để hình dung. Sau đó Doãn Nhân Quý lại cho Tô Minh cung kính bái một cái, nói rằng, cảm tạ Tô thần y ngoại trừ lão sư ta bệnh dữ, về sau chỉ cần có cần dùng đến chỗ của ta, ngài cứ mở miệng. Thứ nhất túi là bởi vì mình trước đối với Tô Minh hoài nghi cho Tô Minh chịu nhận lỗi, thứ hai túi còn lại là cảm tạ Tô Minh cứu Lý giáo sư tính mệnh. Tô Minh ngày hôm nay đem Lý giáo sư cái này cơ tim tắc nghẽn chữa lành sau, tương đương với ngạnh sinh sinh đích cho Lý giáo sư tiếp theo rồi mệnh, bảo dưỡng tốt sống thêm cái 1-20 năm không thành vấn đề. Doãn Nhân Quý đã sớm đem Lý giáo sư trở thành cha của mình để đối đãi rồi, cho nên lúc này là trong đầu cảm tạ Tô Minh, lúc này mặc kệ Tô Minh nói ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần đủ khả năng, Doãn Nhân Quý khẳng định không nói hai lời sẽ đáp ứng. Hơn nữa nếu như tỉ mỉ nghe có thể nghe được, Doãn Nhân Quý vừa rồi đối với Tô Minh dùng ngài cái từ này, đại biểu cho đối với trưởng bối tôn sưng, nếu để cho biết Doãn Nhân Quý thân phận người nghe được, nhất định sẽ hù chết. Tô Minh bị cái này Doãn Nhân Quý mở miệng một tiếng Tô Thần Y gì kêu nổi ra gà đều mau đứng lên, đặc biệt Tô Minh chú ý tới một bên Linh Thành Đại học Y khoa lão sư dùng ánh mắt quái dị nhìn mình thời điểm. Vì vậy Tô Minh nhanh lên mở miệng nói, Doãn viện trưởng, ngươi cũng đừng theo ta khách khí như vậy, thần y tiếng xưng hô này thực sự không dám nhận, ngươi gọi tên ta là được rồi. Cái này sao có thể được? Doãn Nhân Quý tựa hồ cũng là một cố chấp người, trong lòng nhận định Tô Minh chính là thần y đi. Một bên Lý giáo sư mở miệng nói, hai ngươi liền đừng ở chỗ này cãi, theo ta thấy hai ngươi liền ngang hàng luận giao a, Nhân Quý ngươi tuổi tác lớn, liền kêu Tô tiểu hữu một tiếng lao đệ a. Tô lão đệ bốn. Lý giáo sư đề nghị này chiếm được tán thành, Doãn Nhân Quý tựa hồ cũng có thể tiếp thu tiếng xưng hô này. Mà Tô Minh cũng khách khí nói, ta đây liền chiếm cái tiện nghi, hô một tiếng Doãn đại ca rồi. Một bên Linh Thành Đại học Y khoa lão sư xem Tô Minh ánh mắt càng thêm không giống nhau, lòng nói tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào. Có thể khiến cho Linh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng gọi hắn lao đệ. Ha ha! Chứng kiến cái này hài hòa một màn, Lý giáo sư tâm tình thì càng thêm tốt rồi, cười lớn một tiếng sau. Lý giáo sư nói rằng, thời gian không còn sớm, ngày hôm nay đi ta nơi đó ăn, Tô tiểu hữu ngươi nên cho ta mặt mũi này nha. Tô Minh chỉ có thể cười một tiếng gật đầu xem như là đáp ứng rồi. Lý giáo sư nhiệt tình như vậy mời chính mình, khẳng định được bán cái mặt mũi, ước đoán đêm nay Tần Thi Âm trong nhà là không đi được. Lúc này một bên lão sư chỉ có thể dùng vẻ khiếp sợ để hình dung, Lý giáo sư là thân phận gì nha, ở Ninh Thành Đại học Y khoa bên trong nói không khoa trương chút nào, có thể dùng quốc bảo để hình dung. Bình thường không ít đạt quan quý nhân đều muốn bái phỏng một cái Lý giáo sư, nhưng đều bị cự tuyệt, nhưng là hôm nay Lý giáo sư lại nhiệt tình như vậy mời như thế cái tuổi quá trẻ tiểu tử đi trong nhà ăn. Xem giọng điệu này dường như không đi còn không được, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Về tới Lý giáo sư tiểu viện sau, ngày hôm nay Lý Viện Xương tự mình xuống bếp, khoảng chừng hơn một giờ thời gian cơm nước chỉ có chuẩn bị xong, một bàn tú sắc khả san mỹ vị món ngon. Vừa lúc này Tô Minh đã đói bụng rồi, cầm đũa lên nếm thử một miếng, phát hiện Lý Viện Xương trình độ thật đúng là khá tốt. Tiểu viện, đi cho ta cất giấu bình kia hảo tiểu đem ra. Lúc này Lý giáo sư mở miệng nói. Ba, ngươi không thể uống rượu nha. Lý Viện Xương nói rằng, Lý giáo sư nói rằng, bệnh đều đã được rồi, uống một chút cũng không còn sự tình, ngày hôm nay đang hảo tâm tình tốt. Lý Viện Xương một muốn nói cũng có đạo lý, uống một chút liền uống một chút ta, xem cha mình đã lâu không có vui vẻ như vậy qua. Tới, ngày hôm nay đều theo ta uống chút. Lý giáo sư đem cất kỹ hảo tiểu sau khi mở ra, cho Tô Minh còn có Doãn Nhân Quý một người ngược lại hơi có chút, vui vẻ nói rằng. Doãn Nhân Quý là biết Lý giáo sư đã kiêng rượu đã nhiều năm rồi. Ngày hôm nay dĩ nhiên ngoại lệ uống rượu, có thể thấy được tâm tình của hắn tốt bao nhiêu, vì vậy Doãn Nhân Quý bưng ly rượu lên nói, vậy cùng kính không bằng tòng mệnh. Chỉ có Tô Minh được kêu là một cái chứng đau, lần đầu tiên uống rượu đế, cảm giác kia quá sung sướng. HC6. Cơm ăn được một nửa thời điểm, Lý giáo sư sân nhỏ cửa gỗ đột nhiên bị người cho đẩy ra, vào được cả người kiểu áo tôn trung sơn màu đen trung niên nam tử mặt trước quốc. Ca, ngươi làm sao lúc này đã trở về? Lý Viện Xương sau khi thấy, kinh ngạc mở miệng hỏi. Trung niên nam tử mặt chữ quốc đem trên người kiểu áo tôn trung sấn cởi, nói rằng, ngày hôm nay đem hội nghị bị đẩy, vừa lúc trở lại thăm một chút ba thân thể thế nào. Ăn cơm chưa? Lý giáo sư nhìn thoáng qua mặt chữ quốc nam tử nói rằng. Mặt chữ quốc nam tử nói rằng, còn không có ăn đâu. Vậy ngồi xuống ăn chung A, tiểu viện, đi cho ngươi ca một đôi chén đũa. Lý giáo sư nói rằng. Lý giáo sư mấy người bọn hắn chứng kiến mặt chữ quốc nam tử vẫn thật bình thường. Bất kể là nói chuyện vẫn là cử chỉ đều người một nhà dáng vẻ, ngay cả Doãn Nhân Quý đều hết sức quen thuộc hô một tiếng ca. Nhưng mà Tô Minh ngẩng đầu nhìn đến cái này mặt chữ quốc nam tử đầu tiên mắt sau, lập tức cả người đều kinh hãi, người đàn ông này hắn dĩ nhiên nhận thức. Mặt chữ quốc nam tử chính là Ninh Thành Thị nhân vật số 1, cây mận yêu, có thể nói nắm giữ toàn bộ Ninh Thành Thị đại quyền sinh sát, là Ninh Thành Thị bí thư. Nói không khoa trương chút nào, tên này tăng háng một cái, toàn bộ Ninh Thành Thị đều sẽ dao động động một cái. Bình thường tên này sẽ chỉ ở Ninh Thành Thị bổn địa báo chí hoặc là trên tin tức xuất hiện, ngay cả Tô Minh loại này không thế nào quan tâm tin tức người, đều biết hắn. Không nghĩ tới, Tô Minh thật là vạn vạn không nghĩ tới. Đường đường Ninh Thành thị nhân vật số 1, dĩ nhiên là Lý giáo sư con trai. Trách không được, trách không được bốn. Tô Minh lúc này trong lòng rốt cuộc hiểu rõ, trước Tô Minh liền kỳ quái, nếu như Lý giáo sư chỉ là một cái giáo sư đại học lời nói, dù cho hắn danh tiếng rất cao, cũng không phải có thể tra được mình phương thức liên lạc. Cái này khiến liền có thể giải thích thông, thì ra Lý giáo sư có một đứa con trai như vậy, một cái ở Ninh Thành thị nói 102 con trai, cái này khiến mọi thứ đều có thể giải thích thông. 3. Ngươi làm sao uống rượu? Cây Mận Nghiêu sau đó ngồi xuống, hết ý phát hiện mình phụ thân cũng rượu, hơn nữa còn là hắn cất chứa hơn mấy năm bình kia hảo tiểu, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Lý giáo sư vừa cười vừa nói, Tử Nghiêu, vừa lúc còn chưa kịp nói cho ngươi biết, cơ tim của ta tắc nghẽn cái này bệnh cũ đã chữa khỏi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 132, Tô Minh hiển lộ thân thủ. Cái gì? Ba ngươi nói cơ tim của ngươi tắc nghẽn đã được rồi. Lý Tử Nghiêu sau khi nghe được tin tức này, cho dù là nhìn qua tướng mạo 10 phần uy nghiêm chính hắn, lúc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đối với cha mình cái bệnh này làm sao có thể không biết đâu, cái này giờ ít giờ hai ít tốt trong thời gian mấy năm làm sao đều trị không hết, hơn nữa đoạn thời gian trước chỉ có nghe nói qua ở trong thương trường té xịu qua. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Tử Nghiêu cho dù sự vụ phi thường bận rộn, cũng bình thường biết bất thời giờ tới xem một chút. Nhiều bồi bồi lao ra tử, từ một điểm này có thể nhìn ra hắn vẫn tương đối hiếu thuận. Không sai, ba cơ tim tắc nghẽn cái này bệnh cũ thực sự trị, vừa rồi chúng ta chỉ có đi làm một cái kiểm tra một bên Lý Viện Xương mở miệng cười nói rằng, đem cái tin tức tốt này nói cho Lý Tử Nghiêu. Lý Tử Nghiêu nhịn không được lộ ra mừng như điên thần sắc, nói rằng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bệnh này trị lâu như vậy cũng không tìm tới biện pháp, nói như thế nào tốt thì tốt rồi. Lý giáo sư chỉ vào Tô Minh nói rằng, nói lên chuyện này tới, liền phải cảm tạ một cái Tô thần y rồi, một tay y thuật diệu thủ hồi xuân, phi thường ung dung liền đem ta bệnh cũ chữa lành. Có thể là chú ý tới Tô Minh trước mặt vẻ khiếp sợ, Lý giáo sư đại khái cũng đoán ra Tô Minh nhận ra Lý Tử Nghiêu, vì vậy vừa cười vừa nói, Tô tiểu hữu ngươi đừng suy nghĩ nhiều, coi hắn là thành con ta là được. Tô thần y kìa. Lý Tử Nghiêu nhìn thoáng qua Tô Minh, trước mặt rõ ràng vô cùng kinh ngạc, ngay từ đầu còn tưởng rằng tuổi quá trẻ Tô Minh cha mình cái nào học sinh đâu. Kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên gọi hắn là Tô thần y hề. Đại gia cũng đều nhìn thấu Lý Tử Nghiêu biểu tình trên mặt đại biểu cho coi ý tứ, rất rõ ràng không tin Tô Minh cái thần y hề, mặc kệ từ phương diện nào đến xem cũng không giống. Tô Minh đối với loại ánh mắt này đã thành thói quen, trước Doãn Nhân Quý lần đầu tiên nghe nói mình là thần y sau, cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn mình, dáng dấp trẻ tuổi sao trách ta lạc. Lý Viện Xương lập tức mở miệng nói, ca, ngươi cũng xem người ta tuổi còn trẻ liền trông mặt mà bắt hình dong. Tô thần y có thể lợi hại, ngày hôm nay ta thật vất vả mới đem hắn cho mời tới. Lý Tử Nghiêu nghe lời này một cái không có nói chuyện, giống như hắn loại thân phận này người đối với bất cứ chuyện gì đều sẽ có chính mình đặc biệt ý tưởng, không có khả năng bởi vì người khác nói vài lời liền cải biến ý nghĩ của chính mình. Tô thần y kìa, đa tạ xuất thủ trị liệu gia phụ. Bất quá Lý Tử Nghiêu vẫn là cùng Tô Minh nói một câu. Tuy là giọng nói nghe tương đối bình thường. Đồng thời cũng có thể nhìn ra hắn cũng không có thật tin tưởng chính là một thần y, nhưng Tô Minh vẫn là cảm giác nhịn không được kích giật mình, không nghĩ tới nhân vật như vậy dĩ nhiên chính mồm cảm tạ mình. Đây nếu là để cho mình cái kia cả ngày xem báo phụ thân cho thấy được, chẳng phải là dọa cho trong mắt đều có thể ngã xuống. Tô Tiểu Hữu, ngươi tuổi nhỏ một điểm, về sau gọi hắn một tiếng Tử Nghiêu ca là được rồi, không cần khách khí như vậy. Lý giáo sư vui vẻ nói rằng, con trai đến làm cho tâm tình của hắn tốt hơn. Thế nhưng Tô Minh vẻn vẹn nở nụ cười, sau đó nói, ta gọi Lý Bí Thư A. Sau đó Tô Minh dĩ nhiên không giải thích được đối với Lý Viện Xương nói một câu, viện tỷ, Lý Bí Thư không thích hợp tọa loại này gỗ thiệt cái ghế, ngươi chính là cho hắn lấy một cái cao hơn một chút bằng ghế đến đây đi. Chuyện của tôi. Nét ta đối với, ta suýt chút nữa quên Lý Viện Xương cái này mới phản ứng được, anh mình bả vai, không có biện pháp tọa loại này tương đối cứng rắn thật chiếc ghế gỗ, vừa rồi chỉ mải nói quên mất. Lý Viện Xương ngay lập tức chuẩn bị đi mang cái băng ghế qua đây, thế nhưng chỉ có đi hai bước, cả người động tác lập tức liền cứng lại rồi, quay đầu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Tô Minh. Không riêng gì Lý Viện Xương, lúc này Lý giáo sư bọn họ mấy người kia cũng ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Minh. Lý Tử Nghiêu bả vai xác thực có chuyện, hầu như chạm thử đều sẽ cảm giác rất đau, mỗi lần công tác trong lúc làm việc, Lý Tử Nghiêu đều là vô cùng cao ngất ngồi. Hầu như không cần phần lưng của mình đi dán cái ghế. Bởi vì như vậy rất đau, nguyên do bởi vì cái này bả vai, Lý Tử Nghiêu đặc biệt thống khổ, cũng may mà hắn lực ý chí tương đối mạnh, người bình thường căn bản là không chịu nổi loại đau khổ này. Nói khiến người ta đau nhức khó nhịn cũng không trở thành, nhưng thứ đau này cơ hồ là ngày đêm chẳng phân biệt được duy trì liên tục không ngừng, năm này tháng nọ xuống tới, sẽ cho người rất khó chịu được. Những thứ này đều không phải là then chốt loại sự tình này chỉ có Lý Tử Nghiêu người bên cạnh mới biết được, những người khác căn bản cũng không biết, giống như tại chỗ Lý giáo sư bọn họ cũng đều biết, thậm chí Doãn Nhân Quý cũng biết, bởi vì bọn họ là người nhà hoặc là quan hệ rất dày tiếp xúc. Nhưng Tô Minh làm sao mà biết được? Phải biết rằng ngay cả Lý giáo sư đều là cùng Tô Minh lần thứ hai gặp mặt mà thôi, Lý Tử Nghiêu khẳng định là lần đầu tiên, Tô Minh vì sao biết loại bí mật này? Tô Minh đương nhiên là nhìn ra được rồi, người bình thường không nhìn ra, nhưng Tô Minh làm một danh thần y làm sao có thể không nhìn ra đâu, đồng thời Tô Minh cố ý nói như vậy. Lão hổ không phát uy ngươi muốn coi ta là héo lổ kịch tì rồi, thấy Lý Tử Nghiêu dường như không thể nào tin được chính mình, Tô Minh cảm giác mình hẳn là bộc lộ tài năng để cho bọn họ khiếp sợ. Cảm nhận được tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt khiếp sợ, đặt tới Tô Minh trong lòng mong muốn, vì vậy Tô Minh khẽ cười một tiếng, nói rằng, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta đương nhiên là nhìn ra được. Lý giáo sư, Lý Viện Xương cùng với Doãn Nhân Quý bọn họ ba người này cái này mới phản ứng được, thiếu chút nữa đã quên rồi Tô Minh chính là một thần y nha, đồng thời y thuật cao thâm, tỉ mỉ nghĩ lại hắn có thể đủ nhìn ra dường như cũng không phải rất kỳ quái. Tô Minh cảm giác cái này độ mạnh yếu còn giống như không phải quá đủ. Vì vậy tiếp tục nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bả vai vấn đề này phải có sắp xỉ 20 năm rồi. Lời này vừa nói ra, Lý Tử Nghiêu sắc rốt cục động dung, tràn đầy uy nghiêm mặt chữ quốc trên lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ, có thể làm cho hắn khiếp sợ sự tình thật không nhiều. Bởi vì lại bị Tô Minh cho nói đúng, Lý Tử Nghiêu cái vấn đề này đích xác có sắp xỉ 20 năm rồi, trước đây Lý Tử Nghiêu lúc còn trẻ là làm lính, ở trong bộ đội đợi qua mấy năm. Nhưng có một lần nội bộ diễn luyện xuất hiện ngoài ý muốn, Lý Tử Nghiêu bả vai bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương, bị ép xuất ngũ. Trải qua dốc lòng trị liệu sau, nhìn như đã chữa khỏi, nhưng kỳ thực để lại mầm thai vạn, ngay từ đầu khả năng còn không rõ lộ vẻ, thế nhưng theo thời gian tích lũy, Lý Tử Nghiêu bả vai tình huống liền càng ngày càng nghiêm trọng. Về Lý Tử Nghiêu năm đó lúc còn trẻ bả vai chuyện bị thương, chỉ có Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương hai cái này người thân cận nhất biết, thậm chí ngay cả Doãn Nhân Quý cũng không biết tình huống cụ thể, vẹn vẹn biết Lý Tử Nghiêu bả vai có một bệnh cũ mà thôi. Mà hôm nay lần đầu tiên gặp mặt Tô Minh, lại chuẩn xác mà nói ra thời gian cụ thể, điều này làm cho Lý Tử Nghiêu làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Tô Minh lúc này thoạt nhìn sắc mặt như thường, vẹn vẹn hời hợt hai câu, để cái này một phòng thân phận người không bình thường toàn bộ chấn kinh rồi, Tô thần ý giả vờ cung đường, cái này vừa mới bắt đầu. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 133, tâm phục khẩu phục. Cái này một phòng ngoại trừ Tô Minh ở ngoài còn dư lại 4 người, không một không bị Tô Minh thần kỳ cho dao động kinh động, dĩ nhiên, phương diện này chỉ có Lý giáo sư một người trước hết kịp phản ứng. Lý giáo sư vẻ mặt mong đợi nói rằng, Tô Tiểu Hữu, nói như vậy ngươi có phải hay không có thể trị liệu hắn nơi bả vai cái này bệnh cũ? Có thể là có thể, bất quá có hơi phiền toái. Tô Minh gật đầu nói rằng, thiên hạ dường như sẽ không vú em kỹ năng không trị được khuyết điểm, cụ thể có phải thật vậy hay không Tô Minh không biết. Ngược lại hệ thống kỹ năng giới tù ít bạ thiệu trên chính là chỗ này hạ viết. Hệ thống này tuy là bình thường hèn mọn không có liêm sỉ đi một tí, nhưng Tô Minh cảm giác tại loại này sự tình mặt trên hệ thống cũng sẽ không lừa gạt mình. Bất quá Lý Tử Nghiêu tật xấu này quả thật có chút nghiêm trọng, đối với Tô Minh mà nói đều có giờ vướng tay chân, cái này một chốc khẳng định không có biện pháp chữa cho tốt. Lý giáo sư lập tức vui mừng quá đỗi, so với nghe được cơ tim của chính mình tắc nghẽn chỉ còn vui vẻ hơn. Người đời trước tự nhiên hy vọng con cháu của mình cái gì đều có thể tốt. Vì vậy Lý giáo sư kéo xuống mặt mo, khẩn cầu, Tô Tiểu Hữu đừng trách lão nhân vô lễ, thực sự hy vọng có thể xuất thủ cầm Liêu bả vai bệnh cũ giải quyết. Lý giáo sư cả đời này rất ít cầu hơn người làm việc, thông thường nhưng thật ra cầu hắn làm việc người nhiều một chút, nhưng ngày hôm nay đây đã là hắn lần thứ hai cầu Tô Minh rồi. Cho dù có chút thẹn thùng nhưng Lý giáo sư vẫn phải là kéo xuống mặt mo, không có biện pháp này chỉ có thể Tô Minh tới chữa. Những người khác đều không có bản sự này. Mời Tô thần y có thể xuất thủ cứu giúp Lý Tử Nghiêu phản ứng cũng không chậm, lập tức mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Cái này khiến trong lòng hắn đối với Tô Minh hoài nghi đã triệt để tan thành mây khói, có thể liếc mắt xem ra bản thân bả vai có chuyện đồng thời chuẩn xác mà nói ra thời gian tới. Cái này nếu không phải là thần y nói thiên hạ kia gian còn có người dám tự xưng thần y sao? Lý Tử Nghiêu bả vai tật xấu này quả thực khốn nhiều hắn rất nhiều năm, đã nếm thử vô số biện pháp, nhưng đều không hiệu quả. Chỉ có thể mạnh mẽ chịu được. Lúc này rốt cục thấy được hy vọng, Lý Tử Nghiêu nội tâm so với bất luận kẻ nào đều phải chờ mong, bởi vì chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được mình bả vai nhiều đau, đặc biệt vừa đến trời mưa xuống, tối ngủ đều chỉ có thể nằm. Đương nhiên không thành vấn đề, có thể cho Lý Bí Thư chữa bệnh, là vinh hạnh của ta. Tô Minh trực tiếp một tiếng đáp ứng. Sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì Tô Minh chuyên tâm muốn học Lôi Phong làm việc tốt, mà là bởi vì Lý Tử Nghiêu thân phận đặc thù. Lý Tử Nghiêu năm nay hẳn là 50 tuổi cũng chưa tới, nhưng là lại đạt tới ngày hôm nay độ cao này, có thể nói về sau tất nhiên còn có thể đi lên trên, cùng như vậy một vị tiềm lực vô hạn người giao hảo, đối với Tô Minh mà nói trăm lợi mà không có một hại. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác, Tô Minh không chỉ một lần từ cha mình trong miệng nghe nói qua Lý Tử Nghiêu tên này, có người nói ở dưới sự quản lý của hắn, Ninh Thành Thị mấy năm nay phát triển phi thường tốt, đã tệ thân nước hoa bài danh trước mấy thành thị. Tô Minh đại khái có thể cảm nhận được Lý Tử Nghiêu thống khổ, mỗi ngày kiên trì chịu nhịn thống khổ công tác, hoàn toàn chính xác đáng giá khiến người ta kính nghệ. Đem mới vừa ngân châm lại cầm tới cho ta một cái. Tô Minh bởi vì không biết Lý Viện Xương cây ngân châm để chỗ nào, cho nên chỉ có thể nhờ cậy Lý Viện Xương nói. Tốt bốn. Lý Viện Xương biết Tô Minh cái này là chuẩn bị xuất thủ, vội vàng đem trước đã khử trùng ngân châm đem ra, cung kính đưa cho Tô Minh. Vừa rồi kiến thức Tô Minh y thuật thần kỳ sau, thấy Tô Minh vừa chuẩn bị xuất thủ, Lý Viện Xương trong lòng lại nhịn không được dâng lên một phen kính ý. Làm cho Lý Viện Xương cùng Doãn Nhân Quý hỗ trợ đem Lý Tử Nghiêu nửa người trên áo sơ mi trắng cho cởi phân nửa, lộ ra bên phải đã bị thương bả vai. Sau đó Tô Minh mà bắt đầu kim kim, nhắm ngay Lý Tử Nghiêu nơi bả vai vài cái huyệt vị, nhanh lấy đâm xuống đại khái 7-8 cây ngân châm. Cắm châm thời điểm Tô Minh chỉ có thiết thực cảm nhận được Lý Tử Nghiêu bả vai vị trí khuyết điểm đến cùng đã nghiêm trọng đến trình độ nào, mở miệng nói, ngươi cái này bả vai nếu như lại trễ cứu chị nói, chỉ sợ cũng muốn đưa tới bán thân bất toại, nửa người trên mất đi năng lực hành động rồi. Tô Minh cũng không phải là ở nói chuyện giật gân, mà là nói lời nói thật, thân thể con người mỗi một vị trí đều là mấu chốt, bả vai bên này vẫn hợp với trung khu thần kinh, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lời này vừa nói ra lập tức tất cả mọi người nhịn không được chấn động trong lòng, đặc biệt Lý Tử Nghiêu trong lòng sợ không thôi, may mà hôm nay tới phụ thân nơi đây một chuyến, nếu không, thật đúng là không gặp được Tô Minh rồi. Phải biết rằng Lý Tử Nghiêu cái tuổi này nhìn trước mắt tới tiền đồ vô lượng, cũng không thể bởi vì thân thể mà ảnh hưởng công tác. Có thể tiếp được sẽ có chút đau, người nhẫn một cái Tô Minh mở miệng đối với Lý Tử Nghiêu nói một câu. Chỉ thấy Tô Minh thong thả chuyển động nơi bả vai cắm vào ngân châm, đây là mấu chốt nhất bước. Đi, lợi dụng sổ giả cả tinh thần lực tới trị hết thế gian tất cả đau xót. Bất quá Lý Tử Nghiêu tình huống này cùng Lý giáo sư có điểm bất đồng, trong quá trình này có thể sẽ tương đối đau đớn. T4. Quả nhiên làm Tô Minh bắt đầu chuyển động ngân châm thời điểm, cho dù lấy Lý Tử Nghiêu kinh người lực ý chí, cũng không nhịn được đau đến hít một hơi lanh khí, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, làm cho một bên nhìn ba người không hẹn mà cùng cảm giác có chút lo lắng. Bất quá nhiều năm như vậy mỗi một ngày thống khổ đều chịu được tới rồi. Một hồi này còn có thể nhịn không được sao? Toàn bộ trị liệu quá trình khoảng chừng rằng có hơn nửa canh giờ, làm Tô Minh cây ngân châm cho toàn bộ nhổ sau đó, Lý Tử Nghiêu cùng Tô Minh hầu như đều là một thân hãn, Tô Minh mệt, Lý Tử Nghiêu là đau đến chết đi sống lại. Nhưng là khi toàn bộ ngân châm nhổ sau, Lý Tử Nghiêu cảm giác mình hai mạch nhâm đốc phảng phất bị đả thông một cái vậy, dĩ nhiên cảm nhận được trước chỉ có dễ chịu cảm giác. Sau đó Lý Tử Nghiêu vô vô bả vai của mình, đây là hắn lần đầu tiên chủ động phách bả vai của mình. Trước đây cái này bả vai hắn chính là ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám một cái. Vỗ hai cái sau đó, Lý Tử Nghiêu lại run lên bả vai của mình, còn có một chút cảm giác đau đớn, nhưng so với trước kia đã thật tốt hơn nhiều, hiện tại chỉ là nhỏ nhẹ cảm giác đau đớn, có thể bỏ qua không tính. Dĩ nhiên Lý Tử Nghiêu tật xấu này cũng chưa hoàn toàn giải quyết hết, còn cần một chút thời gian. Tô thần y kìa, cảm tạ ngươi ra tay cứu trị, ngày hôm nay cái này ân tình ta Lý Tử Nghiêu nhớ kỹ. Lý Tử Nghiêu nhịn được trong lòng mừng như điên, lập tức đứng dậy cung kính đối với Tô Minh xua tay nói rằng. Lúc này Lý Tử Nghiêu đối với Tô Minh được kêu là một cái tâm phục khẩu phục nha, quả nhiên là thần y yề. Tuy là Tô Minh tuổi tác không lớn, nhưng liền hướng hắn trị bả vai của mình, Lý Tử Nghiêu nhất định phải cung kính với hắn nói một tiếng cảm ơn. Nhìn Lý Tử Nghiêu khách khí như vậy, Tô Minh cảm giác nhân vật như vậy có thể cung kính như thế đối với mình nói, ngày hôm nay cũng không còn bạch mang hoạt. Mấu chốt nhất là Lý Tử Nghiêu nói rằng rồi. Hắn thiếu Tô Minh một cái ân tình, những lời này nếu như khiến người khác nghe được, nhất định sẽ dùng ước ao đến phun lửa ánh mắt nhìn Tô Minh. Lý Bí Thư khách khí Tô Minh mở miệng cũng khách khí nói, hiện nay vẫn chưa có hoàn toàn trị hết, khả năng còn cần lại châm cứu hai lần, mới có thể triệt để trừ tận gốc. Vậy làm phiền Tô Thần Y rồi. Lý Tử Nghiêu cung kính nói. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 134, phản đòn. Chúng ta đây liền nhanh lên tiếp tục ăn cơm à, tiểu viện ngươi đi đem mấy cái này đồ ăn cho hâm lại. Lý giáo sư tâm tình được kêu là một cái tốt nhất, trực tiếp đối với Lý Viện Sương nói rằng. Mọi người lúc này mới nhớ tới thì ra đại gia vẫn đang dùng cơm, vì vậy bắt đầu tiếp tục ăn. Tô Minh vừa rồi châm cứu sau đó cảm giác vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn chính xác cần ăn nhiều một chút cơm bổ sung năng lượng. Không biết Tô thần y tuổi còn trẻ, cái này một thân y thuật là từ nơi nào học được. Lúc ăn cơm, Lý Tử Nghiêu mở miệng hỏi. Những lời này có nhất định thăm dò Tô Minh nhân tố ở bên trong, ở không có có ác ý gì, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Sợ rằng không có ai biết không hiếu kỳ vì sao một cái tuổi quá trẻ thiếu niên, vì sao có thể có như vậy một tay xuất thần nhập hóa y thuật. Tô Minh cười khổ trong lòng một cái tiếng, lòng nói ta muốn là nói với các ngươi đây là vũ em kỹ năng, các ngươi tin tưởng à, sợ rằng cái này những người này tuổi tác, căn bản cũng không biết liên minh huyền thoại là đồ chơi gì à. Rơi vào đường cùng Tô Minh chỉ có thể mở ra rồi hạt bài hình thức, nói rằng, ta khi còn bé thân thể không tốt, vì vậy ba ta liền mang ta đi ở nông thôn xem bác sĩ. Chúng ta trước đây trong thôn kia có một lão đạo sĩ rất nổi danh. Lão đạo sĩ nhìn thấy ta đầu tiên mắt cũng cảm giác ta mặt mày thanh tú, căn cốt kỳ giai, ý vị muốn thu ta làm đồ đệ, dạy ta rất nhiều y thuật, học mấy năm y thuật sau cái lão đạo sĩ kia liền qua đời rồi. Tô Minh bắt được chuyện phía một trận, ngược lại chân giả các ngươi liền chính mình đoán đi thôi, đồng thời cũng rất không biết xấu hổ khen chính mình hai câu. Sự sao lãng này nghe mặc dù có chút thần hồ rồi, nhưng đại gia vừa nghĩ trước kia cũng cảm giác Tô Minh không biết y thuật. Kết quả hắn là cái thần y đi, cái nào còn có cái gì là không có khả năng đâu, cho nên mấy người bọn hắn cũng không còn đối với Tô Minh nói cảm thấy hoài nghi. Lý giáo sư, đa tạ hôm nay khoản đãi, ta liền đi trước rồi. Sau khi cơm nước no nê, Tô Minh đứng dậy đối với Lý giáo sư nói rằng, Tô Minh đã ăn không sai biệt lắm, hơn nữa hiện tại thời gian đã không còn sớm, Tô Minh được nhanh đi về. Tô thần y đi, đã trễ thế này một người không có phương tiện, làm cho tài xế của ta đưa người đi. Lý Tử Nghiêu mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, có thể khiến cho hắn dành riêng tài xế đưa đón, tốt người giống vậy rất ít. Lý Viện Sương lại mở miệng nói, ca, ngươi có thể coi như hết, ngươi chiếc xe kia vừa ra khỏi cửa hầu như toàn bộ Ninh Thành Thị đều nhận được, Tô Minh như thế người khiêm tốn, hay là ta đi tiện hắn à? Bởi vì Lý Viện Sương nghĩ tới trước chính mình muốn đi tiếp Tô Minh, thế nhưng bị Tô Minh cự tuyệt, vì vậy liền đoán được Tô Minh có thể là cái tương đối điệu thấp người. Thật đúng là làm cho Lý Viện Sương cho đoán chúng. Nếu quả thật làm cho Lý Tử Nghiêu dành riêng tọa giá tiễn về nhà giờ HZL9 vì e nì mình lời nói, sợ rằng nhà mình cái kia cũ kỹ công nhân viên trước tiểu khu muốn nhấc lên động đất. Lý Tử Nghiêu gật đầu, vừa nghĩ xe của mình là đặc thù giấy phép, đích xác rất nhiều người đều có thể nhận ra, vì vậy gật đầu biểu thị nhận đồng Lý Viện Sương thuyết pháp. Ai biết Tô Minh lại mở miệng cự tuyệt nói, không cần, các ngươi tiếp tục ăn cơm à, hiện tại ở nơi này giờ còn có xe buýt, Ninh Thành Đại học Y khoa vừa ra khỏi cửa chính là trạm xe buýt. Ta ngồi xe buýt thì tốt rồi. Lý giáo sư bọn họ vừa nghe lập tức trong lòng túc nhiên khởi kính, lòng nói Tô thần y đều cái này y thuật, kết quả vẫn liền giống như người bình thường hoa hai khối tiền làm xe buýt, quả thật là cao nhân nha, cảnh giới này thật là làm cho người bội phục không thôi. Tô Minh sau khi ra cửa, Doãn Nhân Quý mở miệng nói, lão sư, ngày hôm nay Tô thần y trị ngươi cùng Tử Nghiêu ca bệnh, chẳng lẽ chúng ta sẽ không giờ biểu thị sao? Doãn Nhân Quý cảm giác Tô Minh ngày hôm nay giúp một tay quá. Nói hắn là cứu mạng người cũng không có chút nào khoa trương, kết quả Tô Minh ăn cơm liền đi, Doãn Nhân Quý cảm giác tốt xấu nên cho giờ thù lao. Làm sao biểu thị? Lý giáo sư nhìn thoáng qua Doãn Nhân Quý nói rằng, giống như Tô thần y loại tầng thứ này người, ngươi cảm thấy giống như tiền tài những thứ này vật thế tục hắn có thể để ý sao? Ngày hôm nay hắn có thể đủ ra tay giúp ta và Tử Nghiêu chữa bệnh, có thể nói chỉ do là chúng ta hai tạo hóa tốt, tuyệt đối không phải hắn mưu cầu chúng ta cái gì. Lý giáo sư mở miệng nói. Lý giáo sư cái này buổi nói chuyện dường như nói rất có lý, nghe Doãn Nhân Quý bọn họ liên tục gật đầu. Lý Viện Sương càng là nói rằng, vừa rồi ta còn muốn lấy tiễn Tô thần y lúc đi, có muốn hay không mở cho hắn một tờ chi phiếu bày tỏ một chút. Nghe xong ba mấy câu nói ta mới hiểu được, đích thật là ta muốn quá không chu đáo rồi, nói không chừng như vậy còn có thể làm cho Tô thần y không cao hứng. Lý Viện Sương suy nghĩ một chút cảm giác có điểm nghĩ mà sợ. Tô Minh nếu như nghe được lời nói này, nhất định phải khóc ngất ở vê nút cờ. Lòng nói người nào nói cho các ngươi biết ta chướng mắt vật thế tục. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta chính là một cái tục nhân sao? Lý giáo sư lúc này thoạt nhìn sắc mặt có chút nghiêm túc, tiếp tục mở miệng nói rằng, Tô thần y là một cái kỳ nhân, có thể kết bạn Tô thần y là của chúng ta may mắn, về sau chúng ta phải hảo hảo kết giao Tô thần y đi, đây đối với chúng ta mà nói trăm lợi mà không có một hại. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, về sau nếu như Tô Thần Y gặp phải phiền phải gì, chỉ cần có thể giúp, nhất định phải toàn lực tương trợ. Lý giáo sư nghiêm mặt nói. Mà Doãn Nhân Quý, Lý Viện Xương cùng với Lý Tử Nghiêu ba người này nghe xong, lập tức gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Khác không cần nhiều lời, liền xông Tô Minh ngày hôm nay liên tiếp trị Lý giáo sư hai cha con bệnh cũ, đây chính là vẫn không rõ ân tình. Về đến nhà sau đó, Tô Minh ngày hôm nay cảm giác một hồi hề hoài, có thể là vũ em kỹ năng dùng sinh ra, giống như là cùng nữ bằng hữu đùng đùng nhiều hơn một dạng, tổng hội cảm giác thể sắc và tinh thần hề hoài. Tắm rửa một cái thoải mái nằm ở trên giường của mình, Tô Minh cảm giác khả năng cái này mới là cuộc sống thống khoái nhất sự tình A. Tiểu Na, ta nhiệm vụ hôm nay hẳn là đều hoàn thành A. Cố nén buồn ngủ, Tô Minh đem Tiểu Na cho gọi ra hỏi. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiểu Na thanh âm rất nhanh truyền ra. Ta cũng có thể rút thưởng đi. Tô Minh mở miệng nói, trước kia cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ, cộng lại tích phân hẳn đủ rút thưởng rồi. Nói Tô Minh thật đúng là chừng mấy ngày có thể rút thưởng rồi, trong lúc nhất thời cảm giác có điểm ngửa tay. Hiện nay ký chủ tích phân 50, lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 40 tích phân, xin hỏi có hay không rút thưởng? Tiểu Na tiếp tục mở miệng nói rằng, xác nhận rút thưởng. Hầu như không có gì do dự, Tô Minh trực tiếp một chút đánh xác nhận rút thưởng, ngược lại cái này tích phân lưu ở trong tay đầu cũng không thể coi như ăn cơm. Theo phía sau trước rút thưởng giao diện bắt đầu nhanh chóng chuyển động, cho dù Tô Minh đã nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ cảm giác rất huyên khốc. Ta khát vọng có giá trị đối thủ 4. Hơn 10 giây sau đó rút thưởng quận giao diện từng bước dừng hình ảnh, truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe, Tô Minh nhìn thoáng qua, rút chúng anh hùng là vô song kiếm cơ Phi Ấu Dạ. Chúc mừng ký chủ, rút chúng vô song kiếm cơ Vê Đút kỹ năng phản đòn. Tô Minh chứng kiến hệ thống nhắc nhở này sau, tiểu trái tim nhịn không được nhảy lên hai cái, muốn nhìn một chút kiếm cơ cái này Vê Đút kỹ năng ở trong hiện thực đến cùng có tác dụng gì. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 135, Nam Viện Phong 3. Kỹ năng tên gọi, phản đòn. Kỹ năng giới thiệu, phi ổ giả thủ thế, chặn lại toàn bộ sát thương và các kỹ năng gây hiệu ứng khống chế cứng trong một tích tắc. Sau khi chặn đòn, phi ổ giả tấn công theo hướng chỉ định, gây sát thương và làm chậm tướng địch đầu tiên trúng đòn trong thoáng chốc. Nếu cô ta chặn lại bất kỳ kỹ năng khống chế cứng nào, phản đòn sẽ làm choáng thay vì làm chậm. Nên kỹ năng trải qua ưu hóa sau, ở trong hiện thực ký chủ có thể dùng đến ngăn cản tất cả ngoại lai công kích, đồng thời đem ngăn cản thương tổn phân nửa hoàn trả cho người công kích. Như vậy ngưu nhân bức. Tô Minh sau khi thấy nhịn không được thở dài nói, kỹ năng này quả thực ưu hóa qua đi rất trâu bò nha, có thể ngăn cản rơi tất cả công kích không nói, lại vẫn có thể đem thừa bị thương phân nửa trả. Đó là một khái niệm gì đâu, nói cách khác ngươi ra ta một cái tát, ta chẳng những một chút việc đều không, hơn nữa ngươi vẫn muốn thừa nhận mình một cái tát kia một nửa thương tổn. Đúng là một cái phi thường cường đại kỹ năng. Tô Minh hiện tại đã khẩn cấp muốn biết mình kế tiếp dùng kỹ năng này thời điểm, biết có hiệu quả như thế nào. Hơn nữa Tô Minh trong đầu còn xuất hiện một cái rất tốt sáng ý, về sau chính mình nếu như không có tiền ăn cơm, có thể đi đầu đường làm xiếc, mở kiếm cơ Vê Đút kỹ năng làm cho biểu diễn ngực toái tảng đa lớn, nhất định phải thường đặc sắc. Hô 6. Cứ như vậy trong đầu ý rồi nửa ngày, ngày hôm nay tương đối mệt mỏi Tô Minh, cứ như vậy đã ngủ. Mấy ngày kế tiếp qua đều vô cùng bình tĩnh, hầu như không có chuyện gì phát sinh. Hệ thống cũng không còn cho Tô Minh phát vài nhiệm vụ gì, cả Tô Minh thậm chí đều có giờ không thích ứng. Vững vàng đến rồi cuối tuần sau đó, Tô Minh tâm tình phi thường tốt, bất kể là đi làm vẫn là đi học, đều thích vô cùng cuối tuần, mặc dù có một đống lớn tác nghiệp, nhưng là so với ở trong trường học trên cả ngày giờ học hiếu thắng. Ngày thứ 2 thứ 7 Tô Minh khó có được ngủ lấy lại sức, cố ý ở tối hôm qua trước khi ngủ đem đồng hồ báo thức đóng lại, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh cái này mới là cuộc sống chuyện vui sướng nhất. Đinh linh linh bốn. Nhưng mà Tô Minh vẫn không thể nào ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, bởi vì đại khái hơn 8 giờ như vậy hắn đã bị điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn dĩ nhiên là cha mình đánh tới, Tô Minh phi thường buồn bực, tiếp thông điện thoại rồi nói ra, ba, ngươi không nên khi làm việc sao? Làm sao cái điểm này gọi điện thoại tới rồi? Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn là một nhà quốc xí trong xưởng công nhân, ngoại nhân xem ra đây là công ăn việc làm ổn định. Nhưng bây giờ nhà máy hiệu quả và lợi ích từng năm giảm xuống. Tô Khải Sơn bình thời thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, cuối tuần cũng là được đi làm. Lúc làm việc phụ thân hầu như chưa bao giờ biết gọi điện thoại cho mình, cho nên điều này làm cho Tô Minh cảm giác vô cùng kỳ quái. Uy, Tiểu Minh ngươi dậy rồi không có, mau dậy đến Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc Y viện tới. Tô Khải Sơn thanh âm đi qua mịt rổ phồn chuyển tới. Ba, ngươi làm sao ở Y viện? Tô Minh nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ, lập tức từ trên giường ngồi dậy, người bình thường sợ rằng không ai thích ý viện cái chỗ này, vừa nghe nói cái chỗ này luôn sẽ có chủng cảm giác xấu. Tô Khải Sơn nói rằng, ta không có chuyện gì, ngươi nhanh lên đến đây đi. Sau khi cúp điện thoại Tô Minh cũng không kịp nói thêm cái gì, nhanh lên thay quần áo khác rửa mặt một chút, lập tức đón xe đi trước trung tâm chợ Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc Y viện. Ba, ngươi ở đâu đâu? Cuối tuần Y viện người đến người đi, Tô Minh căn bản sẽ không tìm được người. Gọi điện thoại hỏi. Biết mình phụ thân ở khu nội trú 5 tầng sau, Tô Minh vội vàng từ môn chẩn bộ chạy tới khu nội trú, ngồi trong thang máy lầu 3. Vừa đến khu nội trú làm cho nhất trực quan ấn tượng chính là, tại sao phải có nhiều như vậy sinh bệnh nằm viện người? Ba, làm sao vậy? Tô Minh liếc mắt liền thấy được cha của mình Tô Khải Sơn, lập tức tiến lên mở miệng hỏi. Tô Khải Sơn mở miệng nói, ta không có chuyện gì, ra ra ngươi thân thể khó chịu, qua đây nằm viện, ta kêu ngươi qua đây nhìn một chút, các thân thích hầu như đều đã tới, ta suy nghĩ ngươi nếu như không tới khả năng có điểm không quá thích hợp. Tô Minh nghe xong nhất thời một chút hứng thú cũng bị mất, không ngờ là mình cái kia ra ra khó chịu, chẳng thua thiệt chính mình gấp gáp như vậy điểm tâm cũng không ăn liền trực tiếp hướng trong bệnh viện chạy. Sớm biết không tới. Nói lên Tô Minh người ông này vậy thật là rất tốt nói một chút, đích thật là Tô Minh thân sinh ra ra, nhưng Tô Minh lại cảm giác căn bản thì không phải là ruột thịt. Bởi vì Tô Minh người ông này phi thường không định gặp Tô Minh, hầu như từ nhỏ đến lớn sẽ không làm sao cho Tô Minh sắc mặt tốt xem qua, Tô Minh cũng không chọc giận hắn, nói cho cùng vẫn là Tô Minh phụ thân nguyên nhân. Tô Khải Sơn đời này trung thực một cái công nhân, hầu như chưa bao giờ sẽ làm trộm đạo đầu cơ trục lợi sự tình, nói dễ nghe cái này gọi là thành thật. Nhưng ở Tô Minh ra ra trong ánh mắt cái này kêu là hèn nhát. Đồng thời Tô Minh nghe nói trước đây dường như bởi vì mẫu thân mình nguyên nhân, cha mình vẫn cùng trong nhà xích mích qua, cứ như vậy cũng khó qua lao đầu tử này không đợi thấy mình. Bất quá Tô Minh cũng không sao cả, từ nhỏ đến lớn quen, mình cũng không cần gì cả bị đãi kiến, cùng chính hắn một ra ra tồn tại cảm tình thật là ít ỏi. Hơn nữa Tô Minh cũng rõ ràng bản thân người ông này là đức hạnh gì, ba ngày hai đầu cái này khó chịu không thoải mái. Động một chút là được hướng y viện chạy, mỗi tháng Tô Khải Sơn chỉ là tiền thuốc men phải đảo một đồng lớn. Tô Minh cùng lấy cha mình sau khi đi qua, phát hiện quả nhiên ở khu nội trú phòng khách đứng một đống người, thoạt nhìn đều là từ nhà thân thích, bất quá những người này chứng kiến Tô Minh sau cũng đều không nói chuyện. Đặc biệt Tô Minh ra ra, tựa hồ nhìn liền cũng không muốn xem Tô Minh, lạnh rên một tiếng sau, liền đem đầu trả lại đi qua. Hết thể trong thân thích mặt liền cân nhắc Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn lăn lộn kém cỏi nhất, một người bình thường công nhân. Những thân thích khác ít nhiều đều có chút ít tư bản. Đặc biệt Tô Minh đại bá Tô Khải Hải việc buôn bán làm còn không kém, đại khái thân gia hơn 10 triệu tả hữu, bình thường cũng là có khả năng nhất trang bước một cái, bắt được Tô Minh phụ thân động một chút là muốn thanh tú cái cảm giác về sự ưu việt các loại. Quan về đám này thân thích là đức hạnh gì Tô Minh quá hiểu, mắt chó coi thường người khác, bắt được có tiền đại bá liều mạng liếm, đối với Tô Khải Sơn thì khinh thường, một điểm thân thích giữa ôn nhu cũng không có. Mã Lạc Sa Mạc, đem các ngươi lãnh đạo cho ta gọi ra, bằng cái gì không cho ta giường bệnh. Lúc này một đạo không có tư chất tiếng quát tháo truyền tới. Tô Minh vừa nhìn là của mình đại bá, sau đó cũng liền không nói gì, một cái có ít tiền liền bành trướng người, phải biết rằng ở trong bệnh viện là không thể hét to, đặc biệt khu nội trú. Y tá nhỏ bị Tô Minh đại bá Tô Khải Hải cho lộng có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, thật ngại quá tiên sinh, khu nội trú trong khoảng thời gian này vẫn giường ngủ khan hiếm, sớm đã không còn giường bệnh rồi. Đó là lý do bằng vào chúng ta cũng không có biện pháp. Thì ra ngày hôm nay Tô Minh ra ra bọn họ sau khi đến, sẽ công việc nằm viện thủ tục, loại sự tình này đương nhiên là bình thường cảm giác về sự ưu việt mạnh nhất Tô Khải Hải tới làm. Nhưng suy nghĩ cả nửa ngày đều không lấy được một cái giường vị, điều này cũng không có thể quá y viện, giống như Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện loại này y viện, giường ngủ là phi thường quý hiếm, rất nhiều người tới nằm viện đều không giường ngủ. Cho nên vừa rồi Tô Minh lúc tới liền thấy, khu nội trú hành lang trong thậm chí đều có không ít bệnh nhân nhào giường nhỏ, liền ở trên hành lang, tuy là lòng chua xót nhưng là lại không có biện pháp. Nhưng mà Tô Khải Hải vừa nghe không có giường ngủ, lập tức liền phát hỏa, chẳng phân biệt được trường hợp trực tiếp tức miệng mắng to đứng lên, để người ta y tá nhỏ cho mắng đều nói không ra lời. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 136, ta biết viện trưởng. Thoạt nhìn còn rất thanh tú y tá nhỏ bị Tô Khải Hải mang chống đỡ không được rồi, vừa nhìn cái này y tá nhỏ hẳn là liền không bao lâu kinh nghiệm làm việc, dĩ nhiên suýt chút nữa khóc lên. Ngươi đến phòng bệnh bên kia đi làm việc đi, chuyện này ta tới xử lý. Lúc này một cái tuổi tác hơi lớn một chút y tá đã đi tới, thay y tá nhỏ giải vây. Tới được cái này y tá thoạt nhìn 30 tuổi nhiều một chút, nhìn thoáng qua ngực treo bài tử, là người y tá răng dấp, xem ra hẳn là làm không ít năm y tá, đối với xử lý loại này người nhà nháo sự hiện tượng cũng tương đối có kinh nghiệm. Y tá trưởng treo chức nghiệp mỉm cười, thái độ tương đối hữu hảo nói rằng, vị tiên sinh này, tâm tình của ngài chúng ta có thể kịch liệt, nhưng hiện nay thật không có giường bệnh rồi, chúng ta cũng không thể đem những bệnh nhân khác cho đuổi ra ngoài cho các ngươi ở nhà. Nhân gia y tá trưởng nói đã phi thường thông tình đạt lý, chính là cái đạo lý này, ở Tô Khải Hải trước không biết bao nhiêu người đều không đặt hàng đến phòng bệnh. Nhưng mà Tô Khải Hải lại nổi giận, bình thường vẫn cảm giác mình thân gia nghìn vạn lần bao nhiêu coi như là một người có tiền, đồng thời ngày càng bành trướng, ngày hôm nay ngay trước một đám thân thích mặt, chính hắn một lăn lộn tốt nhất, thậm chí ngay cả một cái giường bệnh đều không giải quyết được, Tô Khải Đồng cảm giác rất mất mặt. Vì vậy Tô Khải Hải phi thường không nhịn được nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đã nói cho bao nhiêu tiền có thể cho ta cái phòng bệnh A, ra cái giá. Tô Khải Hải lúc nói lời này một bộ tài đại khí thô ta là thổ hào dáng dấp, thật tình không biết nhân gia y tá trưởng đã tại trong lòng khinh bỉ hắn, tâm nói ngươi có chút hơi tiền rất giỏi sao. Ở Ninh Thành loại này phát triển thành thị, kẻ có tiền khắp nơi đều có, chứ cũng không có thiếu kẻ có tiền không có lấy được phòng bệnh, rơi vào đường cùng chỉ có thể chuyển viện. Một bên Tô Minh đều có chút nghe không nổi nữa, chính hắn một đại bá thật là có ít tiền liền coi chính mình rất trâu bò rồi, có tiền có thể ma xui quỷ khiến những lời này không sai, nhưng hầu hết thời gian tiền cũng không phải là vấn năng. Nói thí dụ như bây giờ lúc này, ngươi xài bao nhiêu tiền cũng mua không được một cái giường bệnh, nhân ra đây đều là công lập y viện, làm sao có thể kém ngươi về điểm này tiền. Y tá VGS không ngạc trưởng tiếp tục chịu nhịn tính tình nói rằng, thật ngại quá tiên sinh, chúng ta là thực sự không có giường bệnh rồi. Ngươi có thể cho người nhà ở hành lang ở một cái, nếu có giường bệnh dọn ra, chúng ta biết trước tiên thông chi các ngươi. Tô Khải Hải được kêu là một cái hỏa nha, ngoá tâm nói lao tử trả thù lao đều không được, các ngươi vẫn muốn thế nào, vì vậy tiếp tục tức miệng mắng to, đem các ngươi lãnh đạo tìm cho ta đi ra, ta muốn nói với hắn. Y tá trưởng trong lòng cười lạnh một tiếng, loại này cố tình gây sự thân nhân bệnh nhân nàng thấy cũng nhiều, hơn phân nửa chỉ có dế nhúi biết động bất động muốn để cho người khác lãnh đạo đi ra. Lãnh đạo chúng ta tương đối bận rộn, không có thời gian nói cho ngươi loại sự tình này. Y tá trưởng khẳng định không thể thật đem lãnh đạo cho cóp đi ra, loại chuyện nhỏ này đều phải làm phiền lãnh đạo, vậy hắn vị y tá trưởng này cũng liền chớ làm. Nếu như ngươi tiếp tục náo đi xuống, chúng ta sẽ mời bảo an rồi. Nói xong câu này sau, y tá trưởng rồi rời đi, cuối tuần y viện nhiều người như vậy, nàng có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Khải Hải, ngươi cũng xin bớt giận, đừng chấp nhặt với bọn họ. Lúc này Tô Minh ra ra mở miệng nói. Tô Minh chứng kiến bức tranh này mặt lòng kêu một cái khinh bỉ nha, tâm nói đều là ngươi con trai, nhưng vì sao đối với cha mình cùng đối với đại bá còn kém cách lớn như vậy chứ? Có một như vậy lão nhân, cũng thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Tô Khải Hải mở miệng nói, ba, trước hết ủy khuất ngươi ở trong hành lang ở một chút đi, ta hồi đầu lại đi tìm người nghĩ biện pháp. Kỳ thực Tô Khải Hải cũng không có biện pháp gì, hắn phát hiện mình người quen biết bên trong. Dường như có thể cùng y viện dính líu quan hệ cũng không nhiều, chỉ có thể trước nói như vậy tìm cho mình chút mặt mũi trở về. Đi, vậy trước tiên ở trên hành lang ở A. Tô Minh ra ra rõ ràng có điểm không cao hứng, bất quá cũng không nói gì. Ta nói các ngươi hai người ở nơi này đứng cùng một tựa như cọc gỗ làm cái gì. Hai người một cái so với một cái không có tiền đồ. Tô Minh ra ra có điểm không vui mà xông Tô Minh hai trà con nói rằng. Tô Minh vừa nghe trong lòng được kêu là một cái hỏa nha. Tâm nói ta ở nơi này đứng đều trêu chọc ngươi rồi. Muốn không phải là phụ thân mình gọi điện thoại ta đều lười qua đây. Đó cũng không phải Tô Minh chính mình nghe được ra ra mắng cha mình không tiền đồ, nhưng ngày hôm nay ngay trước nhiều như vậy mặt trực tiếp đem cha con mình hai đều mang lên, Tô Minh nhất thời một ngọn lửa vô danh. Nhưng bởi vì hắn là trường bối của mình, Tô Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nhịn, vốn đang muốn không nên dùng vũ em kỹ năng có thể giúp ngươi chữa một cái bệnh đâu, hiện tại Tô Minh đã triệt để không có cái ý nghĩ này. Còn không mau đi mua cho ta cái giường nhỏ qua đây. Tô Minh Gia Gia tiếp tục đối với Tô Khải Sơn nói rằng. Trung thực Tô Khải Sơn bị Tô Minh Gia Gia như vậy gian dạy, cũng không nói gì nhiều, lập tức sẽ đi xuống lầu mua một giường lớn. Ở trong hành lang ở, thông thường đều là dùng cái loại đó nhanh và tiện gấp giường lò xo, làm nhưng cái này giường là mình mua, y viện cũng không cung cấp. Thông thường có như vậy việc bẩn việc mệt nhọc, đều là làm cho Tô Khải Sơn đi làm, không có biện pháp, người thành thật ở đâu đều sẽ bị khi dễ. Len Ken, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ giải quyết giường bệnh nan đề. Nhiệm vụ tên gọi, giải quyết phòng bệnh nan đề. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ bị nhà mình thân thích nhìn như vậy không dậy nổi, cái này còn có thể nhẫn. Mời ký chủ giải quyết cái bệnh này giường nan đề, thành công vẽ mặt đám này thân thích. Nhiệm vụ thời gian, 2 giờ. Độ khó của nhiệm vụ, 2 khoảng ngôi sao. Cấp thưởng, 20 tích phân. Không nghĩ tới ở Tô Minh đang nổi giận thời điểm, hệ thống rốt cuộc lại tuyên bố nhiệm vụ. Nói thật đối với mình đám này thân thích, Tô Minh thậm chí ngay cả ở trước mặt bọn họ trang bức dục vọng cũng không có, nói trắng ra là chính là mọi người đẳng cấp không giống với, không cần thiết cùng đám người kia không chấp nhận. Không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên không nhìn nổi, cho mình ban bố như thế cái nhiệm vụ, nếu nói như vậy, vậy mình liền miễn cưỡng trang cái bức A. 3. Người trước chớ đi. Tô Minh trực tiếp một ngụm gọi lại cha của mình Tô Khải Sơn. Tô Khải Sơn quay đầu có chút kỳ quái nhìn Tô Minh, không rõ Tô Minh muốn làm gì. Ngay cả những thân thích khác cũng lập tức toàn bộ nhìn Tô Minh, ở tại bọn hắn trong ấn tượng Tô Minh dường như vẫn luôn là không thích nói chuyện. Tô Minh bây giờ đối với trang bức loại sự tình này đã lô hỏa thuần thanh, mở miệng nói, ta tới gọi điện thoại xem có thể hay không đặt hàng đến giường bệnh. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn đặt giường bệnh. Đại gia nghe được Tô Minh những lời này sau, lập tức đều vui vẻ. Đặc biệt Tô Minh đại bá Tô Khải Hải, cười đối với Tô Minh nói rằng, Tiểu Minh, ra ngươi thân thể đang không thoải mái vậy. Ngươi liền đừng nói giỡn. Tô Minh tâm nói nếu không phải là nhiệm vụ, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý lãng phí thời gian với ngựa ít. Tiếp tục mặt không đổi sắc mở miệng nói, không có nói đùa, ta biết nơi này viện trưởng, gọi điện thoại xem có thể hay không đặt hàng đến giường bệnh. Ha ha sáu. Mặc dù đang trong bệnh viện, hơn nữa còn là trong nhà có người ngã bệnh, căn bản cũng không nên cười, nhưng Tô Minh đám này thân thích vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 137, viện trưởng thật tới. Được rồi, Tô Minh ngươi liền đừng ở chỗ này nói cản, hiện tại cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Các thân thích cười rộ một phen sau, đối với Tô Minh trêu nói. Rất rõ ràng không ai tin tưởng Tô Minh lời nói, đại gia đã nhiều năm như vậy thân thích, người nào không biết ai đó. Tô Minh dĩ nhiên nói hắn nhận thức Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng, cái này không bày rõ ra nói đùa sao. Nhân ra Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng là thân phận gì? Đặt ở trong cơ quan cũng tương đương với một cái xử nữ cấp cán bộ, giống như Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện loại cấp bậc này bệnh viện lớn, chức vị chỉ biết càng cao. Không biết bao nhiêu người muốn nhờ Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng làm việc, nhưng là lại ngay cả một chút đầu mối cũng không có, mà thoạt nhìn phổ thông Tô Minh dĩ nhiên nói hắn nhận thức viện trưởng, cái này không bày rõ ra đang nói đùa sao. Tô Minh cười lạnh một tiếng, cũng biết đám người kia không tin mình, vì vậy Tô Minh mở miệng nói, không có lửa các ngươi, ta thực sự nhận thức. Phải biết rằng Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc Y viện bệnh viện viện trưởng chính là Lý giáo sư môn sinh Đắc Y Doãn Nhân Quý Nha, cùng Tô Minh xưng huynh gọi đệ, làm sao có thể không biết đâu. Ngay từ đầu Tô Minh cũng không muốn tìm hắn làm việc, bất quá nếu là nhiệm vụ, Tô Minh cảm giác cái này cũng không tính là chuyện phiền toái, ước đoán Doãn Nhân Quý lên tiếng kêu gọi là được rồi. Ngươi hải tử này, sao bây giờ học được khoác lác, ngươi nếu như nhận thức viện trưởng nói, vậy ta còn nhận thức thị trường đâu, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Đại bá Tô Khải Hải không khách khí đối với Tô Minh nói rằng, rất rõ ràng cảm giác Tô Minh đây là đang khoác lác bức. Mã Đức, trí chứng 4. Tô Minh ở trong lòng mắng to một câu, có như thế một đám thân thích là thật chứng đau, vì vậy Tô Minh cũng không nói chuyện rồi, trực tiếp dùng hành động vẽ mặt. Ngày đó trước khi đi hầu như Lý Tử Nghiêu cùng Doãn Nhân Quý đều cho Tô Minh để lại phương thức liên lạc, Lý Tử Nghiêu bởi vì thân phận đặc thù, cho nên cho Tô Minh để lại bí thư mình điện thoại của. Mà Doãn Nhân Quý thì trực tiếp cho Tô Minh một tấm danh thiếp của mình. May mà chính mình ngày đó đem dãy số cho cất một cái, Tô Minh trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó liền bấm Doãn Nhân Quý dãy số. Uy, ngươi là người nào? Doãn Nhân Quý nhận nghe điện thoại nói rằng, lúc này hắn đang chủ trì cho đòi mở bệnh viện nội bộ hội nghị. Ta là Tô Minh. Tiếp thông điện thoại sau, Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Tô thần bốn Doãn Nhân Quý lập tức kinh ngạc hô to một câu, bất quá lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng sửa lời nói. Tô lao đệ, gọi điện thoại cho ta có phải là có chuyện gì hay không? Lần trước khoảng cách Tô Minh chữa bệnh đã qua đã mấy ngày, nhưng Tô Minh lưu cho Doãn Nhân Quý thần kỳ ấn tượng lại lái đi không được, ngày hôm nay chợt nhận được Tô Minh điện thoại của, Doãn Nhân Quý được kêu là một cái hài lòng nha. Một bên y viện cao tầng lãnh đạo các chuyên gia, thấy được Doãn Nhân Quý cái biểu tình này, trong lúc nhất thời đều vô cùng kinh ngạc, tâm nói Doãn viện trưởng đây là nhận được điện thoại của ai? Tô Minh cũng không còn cùng Doãn Nhân Quý khách khí. Có việc liền trực tiếp mở miệng nói, không đáng giả mồm, vì vậy Tô Minh nói rằng, ra ta ở bệnh viện các ngươi nằm viện, thế nhưng không có giường bệnh rồi, ngươi có thể hay không cho an bài một cái giường bệnh? Có thể, đương nhiên không thành vấn đề. Doãn Nhân Quý vừa nghe dĩ nhiên là như thế cái việc nhỏ, nhất thời có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thần Y ra lại vẫn muốn tới y viện nằm viện. Đối với Doãn Nhân Quý mà nói đây chính là một không đáng nhắc tới việc nhỏ, nhưng Doãn Nhân Quý sau khi phản ứng lại đáp ứng một tiếng, hắn ước gì có thể cùng Tô Minh kéo chút giao tình, lập tức nói rằng, Tô lão đệ ngươi đem ngươi trước mắt vị trí nói cho ta biết, ta lập tức chạy tới. Cúp điện thoại sau, Doãn Nhân Quý trực tiếp đứng dậy nói rằng, ngày hôm nay hội nghị liền đến nơi đây kết thúc, ta có chút việc gấp, chuyện còn lại chúng ta nói sau. Sau khi nói xong, Doãn Nhân Quý liền nhanh lên hướng khu nội trú bên này chạy, để lại một phòng vẻ mặt ngộng bức y viện cao tầng còn có quyền uy các chuyên gia, lái qua nhiều lần như vậy biết, lần đầu tiên xuất hiện lâm thời giải tán loại sự tình này, không khỏi nhao nhao ở trong lòng hiếu kỳ, Doãn viện trưởng đến cùng có chuyện gì gấp. Nếu để cho bọn họ đã biết Doãn Nhân Quý là đi giải quyết một cái nho nhỏ giường bệnh vấn đề, ước đoán phiền muộn hơn thổ huyết. Tô Minh bên này sau khi gọi điện thoại xong, trực tiếp nói, các ngươi liền chờ một lát ta, người hẳn là lập tức tới ngay. Nhưng mà đại đa số thân thích lại đối với Tô Minh lời nói cười nhạt, Tô Minh ra ra càng là không khách khí chút nào khiển trách, không phải ta nói ngươi, vượt cả Khải Sơn, ngươi xem một chút ngươi bình thời là dạy thế nào hài tử. Tô Minh lại nói tiếp, ngày hôm nay cũng trưởng thành rồi, kết quả thành tích không thể đi lên, cũng không biết với ai học xong miệng đầy nói dối, ngươi trở về nên cho ta hảo hảo quản quản. Tô Minh ra ra xong Tô Khải Sơn nói rằng, Tô Khải Sơn bị nói không có gì tính khí, dù sao đây là hắn phụ thân, không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể không nói câu nào liên tục gật đầu. Kỳ thực Tô Khải Sơn lúc này cũng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tô Minh liếc mắt, con của hắn chính mình rất biết, bình thường cũng không còn thấy Tô Minh bộ dáng như vậy, thậm chí cùng thân thích cùng một chỗ Tô Minh đều không nói lời nào, ngày hôm nay Tô Minh đây là thế nào. Đặc biệt thấy được Tô Minh trước mặt tự tin biểu tình sau, Tô Khải Sơn trong lòng lại dâng lên phi thường hoang đường ý tưởng, chẳng lẽ Tô Minh thật nhận thức viện trưởng. Đừng xem chỉ là một y viện, nhưng Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện làm toàn bộ Ninh thành thị tốt nhất y viện, nhưng thật ra là lớn vô cùng. Doãn Nhân Quý mặc dù rất nhanh, nhưng là từ hành chính lầu bên kia chạy tới khu nội trú, cũng hao tốn sắp xỉ 10 phút. Tô lão đệ, để cho ngươi chờ lâu. Doãn Nhân Quý đi tới khu nội trú 5 tầng sau, liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Minh, một đống người đứng ở nơi đó, muốn không chú ý đến đều khó khăn. Không có việc gì, làm phiền ngươi. Tô Minh lúc nói chuyện khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tâm nói đặc sắc bộ phận rốt cuộc đã tới. Mà Tô Minh các thân thích tự nhiên cũng chú ý tới Doãn Nhân Quý, nhưng nói cho cùng không ai nhận thức Doãn Nhân Quý. Doãn Nhân Quý tuy là thân phận không đơn giản, nhưng vấn đề là ai sẽ nhận thức một nhà bệnh viện viện trưởng đâu. Tô Khải Đông Hải nói rằng, Tô Minh, ngươi đây thật là bỏ công sức rồi nha, lại vẫn tìm một diễn viên phụ qua đây, mọi người đều là thân thích, cần gì chứ? Tô Minh không nói gì, tâm nói ngươi chờ xem, đợi lát nữa nhìn ngươi khuôn mặt có đau hay không. Nhưng thật ra Doãn Nhân Quý có chút kỳ quái, hỏi, cái gì diễn viên phụ? Một màn này nhìn Tô Minh bọn họ những thân thích kia không khỏi nhao nhao cảm thán, Tô Minh tìm cái này áo rồng cũng thực không tồi, ngươi nhìn trước mặt vẻ mặt này bà khống, liền cái này kỹ xảo, hiện tại giải trí rất nhiều tiểu thị tươi cũng không sánh nổi. Doãn viện trưởng, ngươi tại sao cũng tới? Lúc này đang bận rộn y tá trưởng đi qua thời điểm lập tức thấy được Doãn Nhân Quý, nhất thời hoảng sợ không biết nên nói cái gì. Phải biết rằng Doãn Nhân Quý bình thường rất bận rộn, muốn quản lý toàn bộ bệnh viện lớn, một tháng có thể tới khu nội trú thị sát cái một lần cũng là không tệ rồi, vậy mà hôm nay lại âm thầm tới rồi, trong lúc bất chợt thấy được mình lớn buột, y tá trưởng có thể không kích động sao. Mà Tô Minh đại bá bọn họ nhóm người này thân thích, thấy như vậy một màn sau, nhao nhao trợn tròn mắt, tâm nói, chẳng lẽ đây thật là viện trưởng. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 138, Tô Minh mặt mũi ghê gớm thật. Doãn Nhân Quý lúc tới, không ai tin tưởng hắn thật là viện trưởng, dù sao người nào cũng chưa từng thấy hắn, đại gia càng muốn tin tưởng tên này nhưng thật ra là Tô Minh tìm đến diễn viên phụ. Kết quả y tá trưởng đột nhiên lại tới, đồng thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn Doãn Nhân Quý, trong miệng hô một câu viện trưởng. Cái này khiến Tô Minh bọn họ đám kia thân thích liền triệt để trợn tròn mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Doãn Nhân Quý, từ ở sâu trong nội tâm bọn họ đương nhiên không muốn đi tin tưởng tên này chính là Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Ngược lại không phải là nói Doãn Nhân Quý dáng dấp tuyệt không giống như, chủ yếu là người này là Tô Minh gọi điện thoại tìm đến nha, Tô Minh từ lúc nào có loại năng lượng này, cái này đích xác làm cho hết thảy đối với Tô Minh biết gốc tích các thân thích không thể tin được. Nhưng vấn đề là y tá trưởng mới vừa biểu hiện không hề giống là đang biểu diễn nha, nhân ra đây chính là thứ thiệt y tá trưởng, chẳng lẽ Tô Minh còn có thể mời di chuyển y tá trưởng tới phối hợp cùng nhau diễn kịch. Cái này dường như có điểm không quá có thể. Doãn viện trưởng, ngài tại sao cũng tới? Lúc này một cái khoảng chừng hơn 40 tuổi ăn mặc áo choàng dài trắng một tiếng nhanh lên chạy tới, người này là Trần Hâm, là khu nội trú chủ nhiệm. Bên này Doãn Nhân Quý qua đây sau tạo thành động tĩnh không nhỏ, Trần Hâm nghe được tin tức còn có lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới, người lãnh đạo trực tiếp âm thầm tới rồi, Trần Hâm đâu còn có thể ngồi yên. Lúc nói chuyện Trần Hâm vẫn đang quan sát Doãn Nhân Quý biểu tình, tâm nói viện trưởng đột nhiên này tới chơi, chẳng lẽ khu nội trú xảy ra vấn đề gì rồi. Nghĩ đến đây, Trần Hâm phía sau lưng không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Doãn Nhân Quý đột nhiên đến thăm, với hắn mà nói cũng không biết là họa hay phúc, cũng khó trách Trần Hâm sẽ thêm muốn, bởi vì ở dưới bình thường tình huống, Doãn Nhân Quý đến đâu cái ngành đi đều là trước giờ có thông báo. Khu nội trú chủ nhiệm Trần Hâm đến cũng tạo thành một ít động tĩnh, rõ ràng nhất chính là cho Tô Minh đại bá Tô Khải Đông tạo thành mãnh liệt tâm lý trùng kích. Tô Khải Đông vừa rồi đặt hàng không đến phòng bệnh thời điểm, liền trực tiếp tìm được chủ nhiệm phòng làm việc Trần Hâm nơi đó, thế nhưng nhân gia căn bản liền không để ý Tô Khải Đông. Tô Khải Đông trong đầu còn rõ ràng nhớ kỹ cái này khu nội trú chủ nhiệm thái độ đối với chính mình là cỡ nào ngưu xoa, căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình. Kết quả chứng kiến Doãn Nhân Quý sau đó, liền cúi người gật đầu. Cái này khiến Tô Khải Đông thực sự tin, Tô Minh cứ gọi điện thoại gọi tới tên này quả nhiên chính là viện trưởng, có thể tưởng tượng Tô Khải Đông lúc này trong lòng chấn động. Trần chủ nhiệm, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa lúc muốn tìm ngươi. Doãn Nhân Quý trực tiếp mở miệng nói, ta người bạn này người nhà muốn nằm viện, ngươi nhanh lên cho an bài cái giường bệnh, nhanh một chút. Trần Hâm lúc đầu trong lòng vô cùng hoảng loạn, bất quá nghe được Doãn Nhân Quý những lời này sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Không ngờ suy nghĩ cả nửa ngày là an bài giường bệnh loại sự tình này nha. Vì vậy Trần Hâm lập tức nói rằng, Doãn viện trưởng, loại chuyện nhỏ này ngươi gọi điện thoại cho ta là được, cái nào còn cần ngươi trực tiếp tự mình qua đây. Đồng thời Trần Hâm vẫn quay đầu hướng y tá trưởng dạy một câu, ngươi là thế nào làm việc, Doãn viện trưởng bằng hữu tới nằm viện, giường bệnh cũng không cho an bài một cái. Trần Hâm cũng biết chuyện này không thể trách y tá trưởng, khu nội trú mấy ngày nay vội vàng không được, nơi nào còn có giường bệnh. Nhưng ở trước mặt lãnh đạo tư thế này hay là muốn bày ra. Ngươi muốn cho lãnh đạo biết, chuyện này là thuộc hạ làm việc bất lợi, cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm. Sau đó Trần Hâm tiếp tục nói, được rồi, ngươi nhanh đi an bài một gian VIP phòng bệnh, nhớ ký hiệu suất nhanh một chút. Y dược viện nói không có giường bệnh rồi chỉ là thông thường giường bệnh không có, ngàn vạn lần không nên cho rằng thực sự không có giường bệnh rồi, nếu như những quyền quý kia nhóm ngã bệnh tới y viện, nên ở đâu? Cho nên như loại này xa hoa y viện đều cũng cảo VIP phòng bệnh. Đương nhiên loại bệnh này phòng ngươi người bình thường nhất định là không có biện pháp ở, dù cho ngươi có tiền cũng không được, đầu năm nay có tiền cái nào sánh được có quan hệ. Coi như ngươi việc buôn bán ra tài bạc triệu, thế nhưng nếu như đi tới loại địa phương này nằm viện, cũng không sánh nổi nào đó một cái ngành lãnh đạo tiểu tình nhân đãi ngộ tốt. Nếu như không phải Doãn Nhân Quý tự mình mở miệng nói, Tô Minh ra ra sao có thể hưởng thụ được VIP phòng bệnh đãi ngộ nha. Y tá trưởng quả nhiên hiệu suất cao vô cùng, 10 phút cũng chưa tới lại tới. Mang theo Tô Minh đám người bọn họ đi trước ở vào lầu 13 VIP phòng bệnh, có đôi khi lãnh đạo một câu nói so với người chạy gãy chân đều hữu hiệu hơn hơn. Thiên, đây là phòng bệnh sao? Mọi người đi tới VIP phòng bệnh sau, lập tức đều bị dao động kinh ngạc một chút, cái này một cái phòng bệnh đều có hơn mấy chục thước vuông, bên trong lắp đặt thiết bị chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung. Trên tường có cực lớn TV LCD, thậm chí còn có sofa loại này không nên xuất hiện ở trong phòng bệnh gia cụ. Ngay cả giường bệnh đều cao cấp rất nhiều. Đồng thời bình thường vậy trong phòng bệnh ít nhất đều là ở 3 bệnh nhân, thế nhưng cái này VIP phòng chỉ ở một người. Nhỏ như vậy phòng bệnh bình thường muốn trưng bày 3 tấm giường, mà rộng như vậy mở ra VIP trong phòng bệnh, chỉ có một tấm giường bệnh, không khỏi làm người cảm thán đây rốt cuộc là tới nằm viện vẫn là khách du lịch. Tô Minh lúc này cố ý quan sát một cái, phát hiện mình những thứ này thân thích, cái gì đại bá, đại VNQS4X53 mẫu, tam thúc, tiểu cô cùng với dượng các loại. Trước mặt toàn bộ đều là biểu tình khiếp sợ. Một bộ lưu mô mô vào đại quan viên, không có từng va chạm xã hội răng dấp, Tô Minh tâm nói các ngươi bình thường cảm giác về sự ưu việt không phải rất mạnh sao, hiện tại tại sao không thấy. Loại bệnh này phòng một ngày sợ rằng được không ít tiền A. Tô Minh ra ra thứ nhất mở miệng hỏi. Lại nói tiếp Tô Minh ra ra còn có một cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là keo kiệt. Tô Minh lớn như vậy cho tới bây giờ không có thấy ra ra mình mua cho mình qua vật gì vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Tô Minh ra ra bắt đầu quan tâm tới tiền nằm bệnh viện vấn đề. Y tá trưởng bình thường chính là phụ trách những chuyện này, cho nên tương đối rõ ràng, trực tiếp mở miệng hồi đáp, chúng ta VIP phòng bệnh có thể hưởng thụ được thân thiết nhất phục vụ, mỗi ngày 5.000 đồng tiền, đồng thời không thể đi qua chữa bệnh thẻ chi trả. Cái gì, mỗi ngày 5.000? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người dao động kinh động, ngay cả Tô Minh cũng không nhịn được âm thầm liễu lưỡi, y viện quả thực hát nha, ở một cái lại muốn 5.000 khối. So với tiểu điếm cấp 5 sao còn muốn đắt nha. Mà Tô Minh mấy cái thân thích sắc mặt đều có chút thay đổi, phòng bệnh này phí dụng quá mắc, nếu như ở hơn nửa tháng nói, chẳng phải là hết mấy vạn cũng bị mất, người thường cái nào thừa nhận rồi. nói như vậy lão nhân đi bệnh viện phí dụng cũng là muốn đại gia chia đều, ngay cả luôn luôn có tiền Tô Khải Hải đều cảm giác có điểm nhức đối, đừng nói là những người khác. Vì vậy Tô Minh tiểu cô mở miệng nói, ta xem muốn không phải hay là thôi đi, chúng ta đi phòng bệnh bình thường bên kia chờ đã, nói không chừng rất nhanh thì có vị trí nữa nha. Doãn Nhân Quý một cái chợt nghe ra đây là ngại phí dụng quá mắc, mặt mũi của Tô Minh nhất định phải cho, vì vậy Doãn Nhân Quý lập tức mở miệng nói, ở nơi này ở a, nếu là Tô lao đệ người nhà, cái này phí dụng liền miễn. Doãn Nhân Quý ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện cái thân phận này, nói hầu như so với thánh chỉ vẫn tác dụng hơn, giảm miễn một điểm phí dụng quá bình thường bất quá. Mà Tô Minh những thân thích kia nhóm nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng có chút không quá giống nhau, chẳng những có thể xuất động viện trưởng, hơn nữa một câu nói chưa nói là có thể làm cho viện trưởng đem phí dụng cho toàn miễn, cái này Tô Minh mặt mũi ghê gớm thật nha. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 139, phụ tử tâm sự. Ai nha, cái này không tốt lắm ý tứ nha. Tô Minh tiểu cô vừa nghe Doãn Nhân Quý lời này sau, lập tức mở miệng vừa cười vừa nói, nếu nói như vậy, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí. Tô Minh lúc này có loại im lặng cảm giác, có như thế một đám thân thích, chính mình còn có thể làm sao đây. Bên này thu xếp ổn thỏa sau đó, ở các thân thích còn chưa kịp phản ứng khiếp sợ trong ánh mắt, Tô Minh đối với Doãn Nhân Quý nói rằng, Doãn viện trưởng, ngày hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Ngày hôm nay chút chuyện nhỏ này còn muốn làm phiền Doãn Nhân Quý tự mình qua đây một chuyến, đặc biệt nghe nói Doãn Nhân Quý còn đích thân đem mình hội nghị hủy bỏ sau đó, Tô Minh cảm giác vẫn là có chút ngượng ngùng. Tô lão đệ ngươi nói gì vậy? Doãn Nhân Quý cố ý lộ ra một bộ có điểm mất hứng răng rấp, nói rằng, theo ta ngươi vẫn cảm tạ cái gì, mà lại nói rồi bao nhiêu lần gọi Doãn đại ca là được, khách khí như vậy để làm chi? Tô Minh cười khổ một tiếng, vội vàng bồi tội nói, Doãn đại ca ngượng ngùng, là ta làm kiêu. Tô Minh cùng Doãn Nhân Quý ở bên cạnh vừa nói vừa cười, mà Tô Minh đám kia thân thích lúc này biểu tình trên mặt được kêu là một cái khiếp sợ nha, bọn họ trước biết Tô Minh nhận thức Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng sau, cũng đã đầy đủ chấn kinh rồi. Nhưng là khi nghe được hai người bọn họ xưng huynh gọi đệ sau đó, lúc này khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được, Doãn Nhân Quý loại cấp bậc đó nhân vật, tuy nói không phải có thể tính đạt quan quý nhân, nhưng cũng là vô số người chùn bước nhân vật, Tô Minh đến cùng làm sao với hắn kéo chút giao tình. Tô Minh những thứ này các thân thích đều muốn Tô Minh rốt cuộc là làm sao cùng Doãn Nhân Quý nhờ và chút quan hệ rồi, kỳ thực bọn họ căn bản cũng không biết, Doãn Nhân Quý càng thêm muốn cùng Tô Minh bấu víu quan hệ, ngày hôm nay Tô Minh gọi điện thoại cho hắn thời điểm, Doãn Nhân Quý miễn bản nhiều vui vẻ. Ba, các ngươi ở bên cạnh xem một chút đi, ta theo Doãn viện trưởng liền đi trước rồi. Tô Minh lúc này mở miệng nói. Chờ một chút bốn. Ai biết Tô Minh đại bá Tô Khải Hải lại lên tiếng, mặt tươi cười đi tới Doãn Nhân Quý trước mặt. Không lưng đưa ra tay của mình, nói rằng, Doãn viện trưởng chào ngươi, ta là Tô Minh đại bá, ta gọi Tô Khải Hải. Doãn Nhân Quý cũng không biết Tô Minh gia đình tình trạng, vừa nghe đây là Tô Minh đại bá, lập tức phi thường khách khí cùng Tô Khải Đông Hải bắt tay. Tô Khải Hải mở miệng nói, Doãn viện trưởng, ngày hôm nay đa tạ ngươi hỗ trợ, nếu không trong nhà người lớn tuổi này không có giường bệnh thật chịu không nổi, nếu không buổi trưa ăn cơm chúng không, coi như là chúng ta cảm tạ Doãn viện trưởng. Trong lời nói là lấy phải cảm tạ Doãn Nhân Quý, nhưng Tô Minh đối với mình cái này đại bá quá hiểu, không lợi lộc không làm, 100% là muốn cùng Doãn Nhân Quý nhờ và chút quan hệ. Đối với mình đại bá cái này phương pháp phi thường không quan nhìn, trực tiếp mở miệng nói, đại bá, ngươi coi như xong đi, nhân ra Doãn viện trưởng cả ngày rất bận rộn, nào có thời gian với ngươi ăn, lập tức còn phải họp đây. Doãn Nhân Quý vốn là muốn đáp ứng, cùng Tô Minh đám này người nhà buổi trưa ăn một bữa cơm, đồng thời muốn cùng với chính mình mời khách đây. Kết quả vừa nghe Tô Minh lời này sau, Doãn Nhân Quý lập tức kịp phản ứng. Có thể hôn đến Doãn Nhân Quý vị trí này ngoại trừ phía sau có người chống đỡ bên ngoài, bản thân mình cũng là có tài nghệ, cơ hồ là tinh danh lại tựa như nhân vật, một cái liền nghe được Tô Minh sợ rằng với hắn đám này thân thích cũng không phải là như vậy sự hòa thuận. Trách không được mình mới lúc tới, Tô Minh đám này thân thích muốn nói mình là một diễn viên phụ đây, vì vậy Doãn Nhân Quý theo Tô Minh lại nói, thật ngại quá, mấy ngày nay thị Lý Diện ở thị sát. Thực sự phi thường vội vàng, chờ có rảnh rỗi lại ăn cơm chúng không. Tô Khải Hải bên này lôi kéo Doãn Nhân Quý tay, được kêu là một cái lưu luyến nha, phảng phất không bỏ được buông ra giống nhau, chỉ có thể tiếc nuối nói, vậy lần sau đi, Doãn viện trưởng có rảnh rỗi nhất định cho ta biết. Giống như Tô Khải Hải bọn họ đám người kia Doãn Nhân Quý căn bản liền nhìn không thuận mắt, nói trắng ra là với hắn khách khí như vậy nói, là xem ở Tô Minh mặt mũi của, Doãn Nhân Quý trước khi đi đối với Tô Minh nói rằng, Tô lão đệ, ta đây liền đi trước rồi. Nhớ kỹ có rảnh rồi đi trong nhà ăn, lão sư bọn họ mấy ngày này một mực lẩm bẩm ngươi nghi. lời nói này những người khác lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tô Minh. Đặc biệt Tô Khải Hải, hắn cái này muốn cùng Doãn Nhân Quý ăn một bữa cơm, kết quả nhân gia đều không rảnh, nhìn nhìn lại Tô Minh, nhân gia chủ động mời đi trong nhà ăn. Doãn viện trưởng 4. Doãn viện mọc ra sau, vừa lúc đụng phải khu nội trú chủ nhiệm Trần Hâm, Trần Hâm một mực bên ngoài vừa chờ Doãn Nhân Quý đây, người lãnh đạo trực tiếp không đi hắn cái này nào dám đi đây. Doãn Nhân Quý nhìn thoáng qua Trần Hâm, phân phó nói, cái phòng bệnh này người bên trong nhất định phải trông chừng chú đáo, nếu như bọn họ có một chút xíu ý kiến gì lời nói, ta tìm ngươi nữa tính sổ. Là 4. Trần Hâm nhanh lên đi theo Doãn Nhân Quý phía sau gật đầu không ngừng, kỳ thực Doãn Nhân Quý không phải phân phó hắn cũng minh bạch, cái phòng bệnh người bên trong có thể làm cho Doãn Nhân Quý tự mình đứng ra, đương nhiên phải thật tốt chiếu khán. Được rồi. Doãn Nhân Quý đột nhiên đứng lại, quay đầu hỏi, người kia đến cùng triệu chứng gì? Doãn Nhân Quý trong lòng có điểm hiếu kỳ, theo lý thuyết Tô Minh cái kia y thuật, trong nhà có người bị bệnh nói, hẳn là phi thường dễ dàng liền giải quyết rồi mới đúng rồi. Trần Hâm vừa rồi đã nhìn rồi tờ bệnh án, lập tức mở miệng trở lại nói, là một cái lao ra tử ngã bệnh đục tinh thể cần thủ tục, đồng thời có điểm cao huyết áp. Nói trắng ra là đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì, bệnh đục tinh thể giải phẫu nhưng thật ra là nhãn khoa bên trong một cái rất đơn giản giải phẫu, cơ hồ là trình độ kỹ thuật thấp nhất. Doãn Nhân Quý vừa nghe lúc này mới hiểu, Tô Minh hội là trung y, ứng phó nghi nan tạp chứng gì gì đó phi thường ung dung, nhưng loại này cần phải làm giải phẫu sự tình, ước đoán Tô Minh liền không quen giải quá. Trong phòng bệnh Doãn Nhân Quý đi sau đó, Tô Minh mở miệng nói, ta cũng đi về trước, một đống việc làm không có viết đây. Làm bài tập chỉ là một mượn cớ mà thôi, Tô Minh căn bản liền không muốn cùng đã biết đàn thân thích đợi cùng một chỗ. Ở một đám thân thích ánh mắt phức tạp chung, Tô Minh cứ như vậy trực tiếp rời đi, lúc này đây không có một người nói. 11. Buổi trưa Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn về đến nhà, trong tay vẫn xách không ít đồ ăn, vừa nhìn chính là mới từ chợ bán thức ăn mua. 3. Ngươi không phải là hôm nay còn phải đi làm sao? Tô Minh ra khỏi phòng vừa nhìn Tô Khải Sơn đã trở về, mở miệng hỏi. Tô Khải Sơn cười nói pháp, ngày hôm nay không phải sáng sớm ra người bên kia liền vờ hờ FHG4K gọi điện thoại sao, không có biện pháp chỉ có thể với ngươi Lâm Thúc Thúc thay đổi một cái làm việc, ta buổi tối đi làm. Đói bụng không, chờ một lát, ta lập tức nấu cơm. Tô Khải Sơn món ăn xách vào thu hẹp chủ phòng, mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. 1 giờ không tới thời gian, trên bàn liền xiêm áo một bàn cơm nước, phi thường phong phú, Tô Minh bọn họ hai người bình thường cho tới bây giờ không có thịnh soạn như vậy qua. Hai người cũng không ăn hết nhiều như vậy. Tô Minh vừa thấy cái trận thế này cũng hiểu, cha mình ước đoán muốn hỏi ngày hôm nay chuyện này, trước Tô Minh cũng cân nhắc qua vấn đề này, vì vậy Tô Minh ăn một miếng thức ăn, chủ động nói rằng, ba, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta tại sao biết Doãn viện trưởng? 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 140, đệ một lần tiếp xúc thân mật. Tô Khải Sơn quả thực muốn hỏi một chút Tô Minh chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay ở trong bệnh viện Tô Khải Sơn một câu nói đều không nói, cũng không đại biểu hắn về nhà liền cái gì cũng không hỏi, dù sao Tô Minh con hắn. Vừa nghe Tô Minh chính mình chủ động lên tiếng, Tô Khải Sơn gật đầu, sau đó cho Tô Minh kẹp một cái đùi gà, mở miệng nói, cùng ba nói một chút điều này. Tô Minh đã tại trong lòng nghĩ được rồi một bộ lý do thoái thác, nói rằng, kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không biết hắn là Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng, còn tưởng rằng hắn chính là người bình thường đây, giúp hắn một chuyện. Kết quả mới biết được hắn là viện trưởng, xem như là trong lúc vô ý biết ta. Tô Minh cái này nói đích đương nhiên là nói dối rồi, ở một cái người quá trình lớn lên chung, nhất định sẽ cùng phụ mẫu của chính mình nói qua không ít lời nói dối, Tô Minh cũng là không có biện pháp. Nếu như trực tiếp đem sự tình nguyên bản cho lời nói ra, ước đoán thì càng thêm không tốt giải thích, chẳng lẽ còn muốn giải thích một chút chính mình biết y thuật, có rút thưởng hệ thống sự tình. Ước đoán cha mình sẽ đem mình đưa đến bệnh viện tâm thần đi thôi. Tô Khải Sơn cũng không có hoài nghi Tô Minh, gật đầu, thoạt nhìn vẫn là thật cao hứng, nói rằng, về sau cùng Doãn viện trưởng nhiều liên lạc, có thể nhận thức đại nhân vật như vậy thực sự là vận khí tốt nha. Tô Minh vẫn cho là mình phụ thân thực sự trung thực đây, thì ra cũng biết mạng giao thiệp quan hệ đạo lý này, bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, giống như cha mình cái tuổi này, coi như ở đàng hoàng người cũng đã hiểu một ít đạo lý của cuộc đời. Tô Minh cơ trí lựa chọn câm miệng không nói chuyện rồi. Doãn Nhân Quý ở Tô Khải Sơn trong mắt đã là không phải đại nhân vật, nếu như lại cho hắn biết chính mình cùng Lý Tử Nghiêu Lý Thư Ký cũng có giao tình nói, không biết biết có phản ứng gì. Vì không kích thích cha của mình, Tô Minh vẫn là tuyển trạch tạm thời không nói. Lúc ăn cơm, Tô Minh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, bà, kỳ thực ta gần nhất ở bên ngoài cùng bằng hữu làm chút mua bán nhỏ, buôn bán lời ít tiền. Tô Minh trên người bây giờ hoàn toàn chính xác có không ít tiền, lần trước dưới đất hắt trong sòng bạc, tháng Tử Đông Thăng 16 triệu. Có nhiều tiền như vậy Tô Minh tự nhiên muốn trợ giúp trong nhà cải thiện một chút tình huống nha, trong nhà liền chính mình cùng phụ thân hai người, Tô Minh cũng không muốn xem Tô Khải Sơn cả ngày đi trong xưởng đi làm, đặc biệt bình thường vẫn làm việc ban đêm. Vì vậy thừa cơ hội này, Tô Minh quyết định đem tự có tiền chuyện này tự nói với mình phụ thân. A, kiếm bao nhiêu tiền? Tô Khải Sơn gấp một đũa thức ăn mở miệng hỏi. Đại khái khoảng mấy trăm ngàn a. Tô Minh nhỏ giọng mở miệng nói. 3-4. Tô Khải Sơn chỉ có kẹp một tia tử cây cải bắp còn không có đưa đến trong miệng đây, nghe được Tô Minh lời này sau, liền trực tiếp sợ đến rơi vào trên bàn, mở to hai mắt nhìn mở miệng nói, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Tô Minh được kêu là một cái trứng đau nha, tâm nói mình cố ý chỉ nói mấy trăm ngàn, ngay cả trên người mình tài sản số lẻ cũng chưa tới, chính là vì kích thích đến cha mình, không nghĩ tới phản ứng vẫn là lớn như vậy. Tô Minh nhanh lên mở miệng nói, ba, ngươi trước đừng kích động như vậy, nghe ta nói rõ ràng, đoạn thời gian trước biết một người bạn, với hắn đi Ngọc Thạch thị trường giao dịch nhìn một chút, ta tùy tiện tuyển một tảng đá, không nghĩ tới nhân phẩm bạo phát, khai xuất một khối phỉ thúy, bán hơn mấy triệu. Đây cũng là Tô Minh trải qua suy tính, rất nhanh tới tiền phương thức cũng nhiều như vậy, khẳng định không thể nói chính mình bài bạc đổ tới, chúng số cũng tương đối vô nghĩa, còn là nói mua Ngọc Thạch kiếm A, người bình thường cũng không hiểu cái này. Quả nhiên Tô Khải Sơ tin. Thoạt nhìn vô cùng hài lòng, nói liên tục vài cái tốt chữ, đồng thời đem mình trong ly rượu đế uống một hơi cạn sạch, rõ ràng xem Tô Minh tiền đồ, vui vẻ nha. Ba, ta xem ngươi cũng đừng đi làm a, ngươi cái kia làm việc cũng không kiếm được vài đồng tiền. Tô Minh mở miệng nói. Tô Khải Sơn mặc dù đang quốc xí nhà xưởng công tác, nhưng nói trắng ra là hiệu quả và lợi ích vô cùng thấp, đã hạ cương không ít người, mỗi tháng mấy ngàn đồng tiền tiền lương chết đói. Hiện tại có số tiền này. Tô Minh đương nhiên không muốn lại làm cho cha mình đi ăn cái kia khổ. Tô Khải Sơn mở miệng nói, Tiểu Minh ta biết ngươi không nỡ bà, kỳ thực tự ta lại cảm thấy không có gì, ở trong xưởng cũng khô đã nhiều năm như vậy, nếu để cho ta không kiếm sống lời nói, ta còn thật không biết nên làm cái gì, cả ngày ở nhà đợi ta sẽ rỗi danh chết. Tiền này chính ngươi trước giữ lại, về sau ngươi dùng tiền địa phương còn nhiều nữa, ba chờ sau này lão Liêu không làm nổi, liền thật trông cậy vào ngươi tới nuôi ta lạc. Tô Khải Sơn vừa cười vừa nói, Tô Minh không nói gì nữa, cảm giác con mắt có chút lên men, phụ thân đời này thay mình trả nhiều lắm, bất quá nếu hắn kiên trì như vậy lời nói, Tô Minh cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. 11. Lúc buổi tối Tô Khải Sơn đi làm, mà Tô Minh cũng sau đó liền ra cửa, không cần phải nói nhất định là đi Tần Thi Âm trong nhà, hiện tại Tô Minh đã sắp trở thành Tô Minh chuyên trách đầu bếp rồi. Trừ phi thật có chuyện gì không đi được, nếu không, Tô Minh nhất định sẽ đi Tần Thi Âm nhà. Ngày hôm nay cuối tuần Tần Thi Âm cũng tan việc tương đối sớm, lúc này đã tại trong nhà chờ đấy Tô Minh rồi, chứng kiến Tô Minh sau không tự chủ nở nụ cười, khả năng Tần Thi Âm chính mình cũng không phát hiện, từ gặp Tô Minh sau đó, nàng trên mặt lộ ra nụ cười, so với phía trước hai mươi mấy năm còn nhiều hơn. Ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Tô Minh nhanh chóng nịt lên tạp dề, một bộ tiêu chuẩn gia đình phụ nam bộ dạng. Tần Thi Âm mỗi lần chứng kiến Tô Minh hệ tạp dề, trong lòng dĩ nhiên biết cảm giác một hồi hạnh phúc, mở miệng nói. Muốn ăn cơm xào trứng. Ai, ngươi làm sao lại ăn không đủ đây? Tô Minh lắc đầu hít một câu, Tần Thi Âm dường như cả ngày đều muốn ăn cơm xào trứng, cũng không biết ăn bao nhiêu lần, còn không có ăn ghét. Sau đó đi vào chủ phòng, đương nhiên không thể chỉ làm cơm xào trứng rồi, còn phải chuẩn bị mấy món thức ăn. Tô Minh, làm xong chưa nha? Tần Thi Âm ở bên ngoài chính mình tọa trong chốc lát, cảm giác rất buồn chán, vì vậy liền đi tới hỏi một câu, muốn nhìn một chút Tô Minh làm sao nấu cơm. Tô Minh tài nấu nướng của nàng nếu có thể học được chút da lông thì tốt rồi. Ai nha sáu. Nhưng mà Tần Thi Âm đi lúc tiến vào, lại không nghĩ qua là trượt một cước, bởi vì tại chủ phòng vừa rồi Tô Minh rửa rau thời điểm không cẩn thận trên mặt đất vẩy hơi có chút thủy. Thông thường Tô Minh đều là thói quen chờ làm xong cơm về một củ ẩu sau đó, sẽ đem tại chủ phòng lôi sạch sẽ, không nghĩ tới Tần Thi Âm đột nhiên vào được. Hơn nữa Tần Thi Âm mặc chính là cái loại đó da dụng dép, đế giày tương đối trợn. Không để ý liền trượt một cước, thân thể trong nháy mắt mất đi trọng tâm, cả người đi phía trước ngã xuống tới. Tô Minh phản ứng rất nhanh, ở Tần Thi Âm phát sinh tiếng kêu trong nháy mắt, Tô Minh nhanh chóng cầm trong tay nồi ném một cái, trực tiếp quay đầu ôm sắp ngã nhào Tần Thi Âm. Thân thể tiếp xúc sau, Tô Minh cùng Tần Thi Âm hai người không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn, đây cũng tính là hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 141, lợi hại tỷ phu của ta. Tô Minh có thể đối với thiên hoặc là hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế phát thệ, mình tuyệt đối không phải cố ý, lúc đầu Tô Minh chỉ là muốn đỡ lấy Tần Thi Âm, ở nơi này dạng bóng loáng sàn gạch men trên nền té ngã, cũng không phải là nói chơi sự tình. Bởi vì Tần Thi Âm là trực tiếp hướng bên này ngã xuống qua đây, cho nên Tô Minh lập tức ôm Tần Thi Âm, một tay đỡ Tần Thi Âm bả vai, mà tay kia dĩ nhiên đặt ở Tần Thi Âm nơi ngực. Cái loại này lại bắn vừa mềm cảm giác, Tô Minh thật là nhân sinh lần đầu tiên cảm giác được, ôn nhuyễn như ngọc, Tô Minh cảm giác trong tay chính mình đột nhiên nhiều hơn một đoàn mềm mại đồ đạc, cảm giác kia thật tốt quá. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, Tần Thi Âm cái này kích thước cũng thật không nhỏ, Tô Minh một tay dĩ nhiên không có cầm hết, chỉ bắt được một thứ đại khái. Quả nhiên là không sờ không biết, sờ một cái dọa cho giật mình. Trước nhìn lén Tần Thi Âm tắm Tô Minh liền đã thấy qua Tần Thi Âm vóc người là cỡ nào nghịch thiên, nhưng có một số việc còn đợi bản thân thể nghiệm mới có thể hiểu, lão tài xế nhìn đến đây hẳn là liền hiểu. Hai người không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn, một cái sờ một cái bị sờ, cơ hồ là đồng thời cảm thấy cái loại này khác thường va chạm. Liếc nhau một cái sau, Tô Minh đầu tiên kịp phản ứng, lập tức có chút gấp mở miệng giải thích, cái gì đó? Ta không phải cố ý. Tần Thi Âm lúc này một tấm mặt tuyệt mỹ đã hồng thấu, xoay người sang một bên ngượng ngùng tiếp tục xem Tô Minh rồi, đỏ mặt nhỏ giọng nói rằng, không phải cố ý vậy ngươi còn không mau bung ra. Tô Minh cái này mới phản ứng được, nhanh lên thả chính mình con kia không an phận tay phải, đem Tần Thi Âm đỡ lấy rồi, lúc này riêng lớn tại chủ phòng bầu không khí có chút xấu hổ, hai người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Tô Minh đầu tiên phản ứng lại, mặt dày nói sang chuyện khác nói rằng, có sao không? Không có, không có bốn. Tần Thi Âm lập tức lắc đầu nói rằng, lúc này Tần Thi Âm nơi nào còn có một chút lạnh lẽo cô quảng nữ thần phong phạm. Ta đi, ta nói các ngươi hai đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, Tần Thi Âm muội muội Tần Tiểu Khả dĩ nhiên tới rồi, ngày hôm nay đúng lúc là cuối tuần, Tần Tiểu Khả không có việc gì làm, vì vậy liền đến Tần Thi Âm nơi đây đi dạo. Lặng yên không tiếng động sau khi đi vào, Tần Tiểu Khả phát hiện trong phòng khách dĩ nhiên không ai, đi tới vừa nhìn, Tô Minh cùng Tần Thi Âm đều ở đây tại chủ phòng.